Quy 1 chương 231, tiến về biên giới. Chương 231, tiến về biên giới. Lộc Vũ có một cái rất lớn ưu thế, chính là đạo tâm cứng rắn như sắt. Mặc kệ ngoại giới phát sinh như thế nào gợn sóng, hắn lập tức có thể nhập định xuống tới, trầm xuống tâm tu luyện. Hấp thu Thiên Huyền Đan bắt đầu. Hắn hấp thu đan dược có một loại khác hẳn với người bình thường phương thức. Người bình thường hấp thu đan dược bình thường là khẩu phục, hắn lại có bí pháp có thể không khẩu phục cũng có thể hấp thu đan dược. Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết, mở cho ta. Lộc Vũ thi triển ra một môn tâm quyết. Môn này tâm quyết chính là năm đó hắn Thiên Đế cung tuyệt học, chính là cơ sở loại công pháp, cũng không có tu vi cảnh giới hạn chế. Bây giờ thi triển ra Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết, khí tức trong người lập tức lấy một loại thần kỳ phương thức đến chuyển động. Nếu có người thứ hai ở bên cạnh, có thể thấy rõ ràng, Lộc Vũ tứ chi trong kinh mạch chính đồng thời có 8 đầu khí lưu màu vàng nóng tại vận chuyển. Đương đem Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết cho diễn luyện đến mức cực hạn, Lộc Vũ một cây đầu ngón tay điểm ra ngoài, đặt ở viên thứ nhất Thiên Huyền Đan bên trên. Xuy, xuy. Thiên Huyền Đan bên trên bốc lên lấy từng tầng sương mù, đây là bị hấp thu hiện tượng. Thiên Huyền Đan bên trong năng lượng đứng đắn qua Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết dẫn động, mà tiến vào đến Lộc Vũ thể nội. Đầu tiên là đi theo tứ chi kinh mạch bên trên kia 8 đạo chủ lưu vận chuyển, sau đó cuối cùng tiến vào Lộc Vũ đan điền cùng linh căn bên trong. Dùng Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết đến hấp thu đan dược, là tương đối hao phí tinh lực cùng công lực, còn lâu mới có được khẩu phục tới tự tại, bất quá Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết có thể đem đan dược cho hấp thu thấu triệt, đem tất cả lực lượng đều chuyển hóa sạch sẽ. Đây chính là hắn lựa chọn dùng Tam Nguyên Chuyển Linh Quyết đến hấp thu Thiên Huyền Đan mục đích. Thiên Huyền Đan đối với hắn trước mắt trạng thái thật sự mà nói quá trọng yếu, cho nên phải tất yếu làm được không lãng phí mảy may. Chính là tại đêm đó, Lộc Vũ đem 7 viên Thiên Huyền Đan cho hấp thu hết, tất cả năng lượng bổ sung tu vi của hắn tiến độ, hắn đạt được một cái nhảy vọt tăng lên. Tối hôm đó Lộc Vũ một chút cũng không có nghỉ ngơi, lại có vẻ tinh thần sáng láng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn cùng cái khác chấp hành nhiệm vụ đệ tử tại Thông Thiên Bi trước đó tập hợp. Lần này tiến về Minh Tâm Thành, học viện hết thảy phái 5 người đệ tử tổ đội, đều là học viện coi trọng nhất đệ tử. Trong đó thấp một giới ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, còn có một Thi Vũ. Lúc đầu Ninh Vinh Phong cũng có tư cách dự thi, nhưng là từ lần trước bị Lộc Vũ đánh thành trọng thương về sau, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới tổn thương, đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ, cho nên cùng nhiệm vụ lần này vô duyên. Lớp 10 giới 3 người đệ tử, ngoại trừ quen thuộc Ninh Nhất Phàm bên ngoài, còn có 2 người đệ tử cũng đều là thượng thừa hóa linh cảnh. Một cái tên là Vương Ngọc Đường, là cái bạch diện thư sinh hình tượng, bất quá trên thân khí thế lăng lệ, không giây phút nào biểu hiện ra hắn là một cao thủ. Một cái tên là Tây Môn Văn Quang, nhìn có chút cứng nhắc cay nghiệt, nhưng là hắn ở trong học viện xưa nay có công chính chi danh. Nếu ai có tranh chấp, đều thích để Tây Môn Văn Quang đến phân xử. Vương Ngọc Đường cùng Tây Môn Văn Quang mặc dù cũng là thượng thừa hóa linh cảnh, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể cùng Ninh Nhất Phàm so. Ninh Nhất Phàm thượng thừa hóa linh cảnh, đã là đạt đến một loại trạng thái đỉnh phong, tùy thời đều có thể tấn thăng đến trời thừa hóa linh cảnh. Tại 5 người trong tiểu tổ, mạnh nhất vẫn như cũng là Ninh Nhất Phàm. Lần này học viện cũng là bổ nhiệm Ninh Nhất Phàm vì tiểu tổ đội trưởng. Mạc sư đến cho 5 người tiến đưa. Các người bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bất kỳ cái gì thời khắc đều không cần quên đi mình chính là Thương Linh học viện người, các không thể rơi học viện thanh danh. Mặt khác, các người bên ngoài nhất định phải đoàn kết nhất trí. Minh Tâm Thành yêu chiều không thể coi thường, các ngươi phải cẩn thận. Cẩn tuân Mạc sư chi mệnh. Chúng đệ tử trịnh trọng gật đầu. Tốt, lên đường đi. Mạc sư câu nói này rơi xuống, 5 người lúc này hành lễ rời đi. Rời đi Thông Thiên Bi, hạ Thương Linh thiên phòng, thẳng hướng bắc hành, tiến về Minh Tâm Thành. Minh Tâm Thành khoảng cách Thương Linh học viện cũng không xa, chỉ có khoảng cách 100 dặm, cho nên đám người cũng không có chuẩn bị ngựa thú, chỉ cần nhảy vọt mà đi liền có thể. Trên đường, Tây Môn Văn Quang nói ra, Lộc sư đệ, thiên phú của ngươi thật là khiến người bội phục, trước đó nghe nói ngươi vì Vân sư cải tiến trưởng thuật cơ sở xáo lộ, ta còn có chút không tin, thẳng đến hôm qua tận mắt nhìn đến ngươi cứu vớt Cốc Phong Nguyệt sư minh, ta mới là tâm phục khẩu phục. Tây Môn Văn Quang là người chính trực, có cái gì thì nói cái đó. Hắn lời nói này cũng đại biểu đại bộ phận đệ tử quan điểm. Liền xem như lớp 10 giới đệ tử, cũng đều đem Lộc Vũ người sư đệ này coi là thần tượng. Đây bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lộc Vũ nhưng không có cái gì tốt kích động, vẫn như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chút chuyện nhỏ này làm sao lại để hắn để ở trong lòng? Hắn từng tìm kiếm thần bí Long tộc, cứu vớt Long tộc công chúa tại Long Chi mộ địa. Hắn từng tiềm nhập lòng đất Minh Hà, vì vạn vật giải khai nguyền rủa chi mê. Hắn từng xuất lĩnh quần hùng thiên hạ chung chiến ma tộc, cứu thiên hạ tại Đại Hạ Tương Quynh. Hắn đã từng nhập lôi vực, du lịch dung nham chi hải, tiến thiên cổ bảo địa, bước vào kia tuyệt diệt thi địa. Hắn Lộc Vũ làm qua oanh oanh liệt liệt sự tình nhiều lắm, lần này thuận tay cứu Cốc Phong Nguyệt, với hắn mà nói thật sự là quá không đáng nhắc lên. Phía bên kia, Vương Ngọc Đường cười lạnh nói ra, "Lộc Vũ, ngươi làm gì giả bộ như lần này bộ dáng? Ngươi lúc trước tại Tuyệt Thiên cổ nhai xuất thủ, không phải là vì làm náo động à? Hiện tại ra danh tiếng, trong lòng chỉ sợ trong bụng nở hoa đi." Linh Nhất Phàm cũng là đối Lộc Vũ cười lạnh. Một Thi Vũ tức giận nói ra, "Vương Ngọc Đường sư huynh, ngươi quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lộc Vũ há lại loại người này?" Lộc Vũ ngăn cơn sóng dữ, "Cứu vớt Cốc Phong Nguyệt sư huynh, là học viện chúng ta công thần, ngươi vẫn còn muốn chửi bới hắn, thực sự quá phận. Làm gì cùng hắn một phen kiến thức?" Lộc Vũ lại nhìn đều chẳng muốn nhìn Vương Ngọc Đường một chút, hắn căn bản liền không có đem Vương Ngọc Đường để ở trong lòng. Đối với Lộc Vũ loại này vân đạm phong khinh tư thái, Ninh Nhất Phàm là không ưa nhất. Ninh Nhất Phàm cười lạnh nói ra, "Lộc Vũ, ngươi ít bày ra như thế một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, ngươi có chút luyện công thiên phú, có thể cải tiến một hai môn công pháp, liền thật sự coi chính mình là học viện đệ nhất à? Đừng quên tu vi của ngươi cảnh giới, ở trong học viện căn bản cũng không đúng quy cách. Chúng ta lớp 10 giới đệ tử bên trong, tùy tiện một người, liền có thể đánh bại ngươi." Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, "Đã từng có 2 cái lớp 10 giới người đến, cũng không gặp được thành công a." Hắn ám chỉ chính là Hoàng Dương cùng Trung Minh tại núi rừng bên trong đánh lén chuyện của hắn, hắn biết thân là đại ca Ninh Nhất Phàm cũng khẳng định biết chuyện này. Hắn ý tứ lại cực kỳ đơn giản, chính là Ngầm Phúng Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này hoàn toàn là đánh Ninh Nhất Phàm mặt. Hỗn trướng. Ninh Nhất Phàm giận dữ. Mục Thi Vũ nói ra, Ninh sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lộc Vũ không nói gì, ngươi hảo hảo nổi giận, không biết là đạo lý gì. Mục Thi Vũ sắc mặt có vẻ hơi cổ quái ý cười. Một câu nói Ninh Nhất Phàm không có cách nào phát tác. Nếu như sự tình tiếp tục náo loạn, Hoàng Dương cùng Trung Minh đánh lén Lộc Vũ sự tình, chỉ sợ liền muốn bạo lộ ra, đến lúc đó mặt mũi của hắn coi như khó coi. Quy 1 chương 232, yêu chiều tiến đến. Chương 232, yêu chiều tiến đến. Không muốn làm trễ nải hành trình, chúng ta mau mau chạy tới Minh Tâm Thành. Ninh Nhất Phàm trầm giọng quát. Hắn rất tự nhiên rời đi chủ đề. Năm người đội ngũ nhỏ, nhanh chóng nhảy vọt trước khi đến Minh Tâm Thành con đường bên trên, bọn hắn đều là đồng bạn, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, trong đội ngũ liền tràn ngập một loại kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Một phen tiến lên, năm người vất vả đi gấp, đi tới Minh Tâm Thành. Xa xa liền nhìn thấy Minh Tâm Thành tường thành pha tạm, có bị cự thú mãnh liệt va chạm qua cảnh tượng, trong thành binh sĩ chính nắm chặt sửa gấp gia cố. Tiến vào Minh Tâm Thành nội, trên đường cái người đến người đi, lại là binh sĩ tại tổ chức lấy võ giả bình thường về biên đội ngũ, chuẩn bị lần tiếp theo chống cự thú xâm lấn. Nhìn rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy lo lắng, đối với cự thú hoảng sợ cũng không có từ trong lòng của bọn hắn giảm đi. Xem ra cự thú công thành ngay tại trước đây không lâu. Thương Linh Học Viện năm người trực tiếp tiến về phủ thành chủ. Phủ thành chủ phủ chủ Lý Duy Tân khi biết năm người thân phận về sau, lúc này tại trong phủ đệ nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Thương Linh Học Viện đại danh ai chưa từng nghe qua, có thể nói là linh nham vực đệ nhất đại thế lực. Mà lại Thương Linh Học Viện ngay tại Minh Tâm Thành bên cạnh, đối với Minh Tâm Thành người mà nói, chính là một loại đúng nghĩa thánh địa. Lý Duy Tân là một cái mặt mũi tràn đầy lạc má há tử, có quân sĩ cô hữu bộ dáng, mặc một thân trang phục, trên đầu mang theo một đỉnh nón lính, dưới chân mặc thật dày dày, bên hông vẫn xứng lấy một thanh cá chuồn ao. Cảm ứng khí tức, chính là trung thừa hóa linh cảnh. Đa tạ Thương Linh Học Viện chư vị thiếu hiệp đến đây tương trợ. Lý Mỗ đại biểu Minh Tâm Thành tất cả mọi người, hướng các ngươi biểu thị cảm tạ. Lý Duy Tân đối năm người liên tục nói lời cảm tạ, thái độ rất là khách khí. Lý thành chủ khách khí. Lộc Vũ bọn người là nhao nhao đáp lễ. Ninh Nhất Phàm lại là đại gia giống như ngồi trên ghế, cũng không đứng dậy, chỉ là gật đầu nói ra, "Ừm, bây giờ chúng ta Thương Linh Học Viện đã xuất thủ, tất nhiên giúp các ngươi Minh Tâm Thành giải quyết yêu thú mầm thai vạn, mặc hắn yêu thú cường đại tới đâu, gặp ta Ninh Nhất Phàm, cũng muốn xong đời." Ninh Nhất Phàm thân là Thương Linh Học Viện đệ tử thiên tài, đi ra ngoài bên ngoài sớm đã thành thói quen người khác lấy lòng. Lý Duy Tân khách khí, với hắn mà nói chính là đương nhiên. Hắn thậm chí nghĩ đến, đợi lát nữa muốn ám chỉ Lý Duy Tân cho điểm bà bối, bọn hắn mới cho Minh Tâm Thành xuất thủ. Thực sự vô cùng cảm kích. Lý Duy Tân liên tục cảm tạ. Ninh Nhất Phàm nhàn nhạt nói ra, "Lý thành chủ, chúng ta Thương Linh Học Viện mặc dù là ra ngoài đạo nghĩa tương trợ, nhưng là đường xa mà đến, mọi mệnh không thôi, còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngươi cho chúng ta an bài mấy cái tương đối ưu tính viện tử đi." Lộc Vũ nhíu mày nói ra, "Hiện tại Minh Tâm Thành tình thế khẩn trương, chúng ta vẫn là xem trước một chút có cái gì có thể giúp đỡ ai trở lại học viện về sau, cứ việc có thể nghỉ ngơi." Ninh Nhất Phàm vỗ bàn một cái, cả giận nói, "Đến cùng ai là đội ngũ đội trưởng? Nơi này nơi nào có ngươi thuyết pháp phần?" Mục Thi Vũ nói ra, "Ninh sư huynh, Lộc Vũ bất quá là cho ngươi sách cái đề nghị, ngươi không cần đến cứ như vậy nổi giận đi." Ninh Nhất Phàm lạnh giọng nói ra, "Ta há có thể chấp nhận với hắn, bất quá nếu là ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên muốn thống nhất bố trí. Ta nếu là đội trưởng, vậy sẽ phải để ta tới thống nhất hành động. Hiện tại Minh Tâm Thành tình thế hoàn toàn chính xác khẩn trương, trước hỏi rõ sở tình huống lại nghỉ ngơi không muộn." Tây Môn Văn Quang nói một câu lời công đạo. Hắn đối Lý Duy Tân hỏi, "Lý thành chủ, những này bạo tẩu cự thú đều là đến từ chỗ nào?" "Chính là đến từ bên cạnh Vân Khởi dãy núi." Lý Duy Tân hư chỉ một cái phương hướng. Mọi người đều biết Lý Duy Tân ý tứ, bọn hắn khi tiến vào đến Minh Tâm Thành lúc, liền chú ý đến Minh Tâm bên cạnh thành bên cạnh cái kia liên miên núi non chập trùng. Thật là nhìn không ra, cái này nhìn sơn thanh thủy tú dãy núi, thế mà còn sinh trưởng lấy khủng bố như vậy cự thú. "Đều là thứ gì yêu thú đâu?" Tây Môn Văn Quang hỏi. Lý Duy Tân nói ra, "Chính là một loại cuồng bạo cự sư." "Cuồng bạo cự sư?" Đám người động dung không thôi, vẹn vẹn là nghe danh tự này, cũng biết cái này cự thú lớn không đơn giản, rất khó đối phó. "Tới bao nhiêu con đâu?" Lộc Vũ hỏi. Lý Duy Tân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại tự nhiên vẻ sợ hãi. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước yêu thú xuất hiện lúc chẳng cảnh. Hắn giọng mang hoảng sợ nói ra, trước đó vẫn chỉ là mấy chục con đến ngày hôm qua một lần, thình lình xuất hiện yêu triều. Hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư đến đây công thành. Hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư. Đám người toàn thân kịch chấn. Bọn hắn còn chỉ coi là mấy chục con cuồng bạo cự sư, không nghĩ tới hôm nay đã là hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư. Sự biến hóa này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Xem ra Vân Khởi bên trong dãy núi phát sinh dị biến lớn không đơn giản. Linh Nhất Phàm kinh thanh hỏi, vậy các ngươi Minh Tâm Thành làm sao có thể kháng trụ cái này yêu triều? Sự tính rất hiển nhiên, liền thân vị thành chủ Lý Duy Tân cũng bất quá là trung thừa hóa linh cảnh, Minh Tâm Thành những võ giả khác cùng binh sĩ tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Đến mấy cái cuồng bạo cự sư còn có thể chịu đựng phòng ngự ở, nếu tới yêu triều, vậy bọn hắn lại lấy cái gì ngăn cản? Minh Tâm Thành hẳn là để yêu triều cho san thành bình địa mới là. Lý Duy Tân nói ra, cái này muốn bao nhiêu tạ Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi công tử cùng Thạch Lan Hình tiểu thư. Hôm qua tại yêu triều bộc phát, chúng ta Minh Tâm Thành tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, là hai người bọn họ kịp thời đến tương trợ, khiến cho chúng ta Minh Tâm Thành đứng vững trận cước. Đồng thời bọn hắn cuối cùng giúp chúng ta xua tán đi yêu triều. Lý Duy Tân nói ra những lời này đến, trong lòng mọi người càng kinh. Cái gì? Thánh Diệu Học Viện người cũng tới? Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất biết chuyện này. Lúc đầu coi là biên giới báo nguy, chỉ có bọn hắn Thương Linh Học Viện sẽ ra tay tương trợ, không nghĩ tới Thánh Diệu Học Viện cũng kịp thời chạy tới. Thánh Diệu Học Viện cái này Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh thật sự là thực lực mạnh mẽ, lại có xua tan yêu triều bản sự. Lý Duy Tân nói ra, Thương Linh Học Viện cùng Thánh Diệu Học Viện đạo nghĩa tương trợ, chúng ta vĩnh viễn để ở trong lòng, mãi mãi cũng đa tạ các ngươi. Bọn hắn người đâu? Linh Nhất Phàm rất tự nhiên hỏi tới vấn đề này, từ đám bọn hắn tiến vào Minh Tâm Thành đến bây giờ, đều không có gặp cái khác cao thủ. Trúc Vân Phi công tử cùng Thạch Lan huynh tiểu thư ở ngoài thành tuần sát, cho nên các ngươi không có gặp đi. Lý Duy Tân nói. Lý Duy Tân lời nói vẫn chưa nói xong, chợt nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm, nghe nói Thương Linh Học Viện cũng tới 5 người, thật sự là nghĩ không ra a. Vừa dứt lời dưới, có hai thân ảnh từ ngoài cửa đi tới trong hành lang, chính là một nam một nữ. Nam tử khí vũ hiên ngang, ngọc diện bạch môi, mười phần tuấn lãng, người khoác một kiện áo trắng, rất có một loại phong độ nhẹ nhàng khí chất. Nữ tử tướng mạo diễm lệ, giống như mẫu đơn nở rộ, mắt ngọc mày ngài, không thắng vẻ. Bất quá kia mặt mày chỉ gặp khí khái hào hùng quá nặng, cùng nàng bản thân kiểu mị khí chất tổng có vẻ hơi không cân đối. Hai người khí độ bất phàm, mà lại phục sức bên trên đều theo lên Thánh Diệu Học Viện tiêu chí, tự nhiên chính là Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình. Quy một chương 233, cái gọi là thiên tài, bất quá xương khô. Chương 233, cái gọi là thiên tài, bất quá xương khô. Lộc Vũ ngay đầu tiên liền cảm ứng được Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình khí tức, thình lình đều là thượng thừa hóa linh cảnh, tựa hồ cũng đều là trạng thái đỉnh phong, hẳn là có Ninh Nhất Phàm trình độ. Thánh Diệu Học Viện đệ tử thực lực so với Thương Linh Học Viện bên này, đích thật là cao hơn một đoạn, từ nơi này liền có thể thấy đốn. Cái này Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình còn không tính là Thánh Diệu Học Viện đứng đầu nhất đệ tử, liền có được cùng Ninh Nhất Phàm tương đối thực lực. Kia Thánh Diệu Học Viện cường đại nhất Hoàng Phổ Dạ lại nên có được như thế nào thực lực khủng bố. Từ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình đi vào đại đường một khắc kia trở đi, không khí trong sân lập tức trở nên có chút bị đè nén. Những năm gần đây, Thương Linh Học Viện khắp nơi nhận Thánh Diệu Học Viện chèn ép, liền ngay cả 20 năm trước kia một trận học viện thi đấu, Thương Linh Học Viện cũng đều thua triệt để. Đối mặt bên trên Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình, Ninh Nhất Phàm bọn người cảm giác có chút lực lượng không đủ. Thạch Lan Hình dùng một loại phi thường vô lễ ánh mắt, quét mắt Thương Linh Học Viện 5 người một chút, thử một tiếng nói ra, các ngươi Thương Linh Học Viện làm sao cũng tới, nơi này không dùng được các ngươi, có chúng ta Thánh Diệu Học Viện tương trợ, tự có thể trợ giúp Lý Thành Chủ chống lại yêu triều. Trúc Vân Phi cũng nói ra, các ngươi hoàn toàn có thể đi về, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. 20 năm một lần học viện thi đấu rất nhanh lại muốn đến, các ngươi nếu là làm trễ nải tu luyện, lần này chỉ sợ thua thảm hại hơn a. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đáp lại, có thể nói là thật sâu miệt thị, hoàn toàn liền không đem Thương Linh Học Viện người để vào mắt. Loại này cao ngạo, là cùng hai học viện tình huống hoàn toàn đối ứng. Bọn hắn Thánh Diệu Học Viện khắp nơi áp chế Thương Linh Học Viện một đầu, dưới đáy đệ tử tự nhiên cũng xem thường Thương Linh Học Viện. Lý Duy Tân có thể cảm ứng được hai phe ở giữa không cùng quan hệ, hắn có vẻ hơi khó xử, nói ra, Trúc Vân Phi công tử, Thạch Lan Hinh tiểu thư, cái này. Lúc đầu Ninh Nhất Phàm làm Thương Linh Học Viện bên này đội trưởng, là hẳn là đại biểu nói hai câu, tốt xấu muốn vì mình Thương Linh Học Viện tìm về một điểm trang diện. Nhưng là Ninh Nhất Phàm rất là kiêng kỵ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh, cùng phía sau bọn họ Thánh Diệu Học Viện. Xoắn xuýt thật lâu, quả thực là không có lên tiếng. Cái này khiến Mộc Thi Vũ những người khác đối Ninh Nhất Phàm rất là thất vọng, bọn hắn vốn đang đều chờ đợi Ninh Nhất Phàm mở miệng đâu. Ninh Nhất Phàm tại đối đồng môn sư huynh đệ nổi giận lúc, không biết đến cỡ nào hung mãnh cùng cường thế, ai nghĩ đến tại đối ngoại cường địch lúc, lại là ngay cả một câu cũng không dám lên tiếng. Liền ngay cả chỉ nghe lệnh Ninh Nhất Phàm Vương Ngọc Đường đều đối Ninh Nhất Phàm có chút thất vọng. Mà Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh rất là hài lòng Thương Linh Học Viện phản ứng của mọi người, cái này khiến bọn hắn cảm giác uy phong của mình đạt được chương dương. Đối với việc này, bọn hắn Thánh Diệu Học Viện lại thành công áp chế Thương Linh Học Viện một đầu. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh còn muốn tiếp tục uy hiếp một chút Thương Linh Học Viện, ngay vào lúc này, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt nói ra, nói đúng ra, Minh Tâm Thành chính là thuộc về chúng ta Linh Nham vực địa giới phạm vi, muốn lăn cũng là các ngươi Thánh Diệu Học Viện người xéo đi. Thốt ra lời này ra, toàn trường đều là vì chi vụ vụ. Lúc đầu bầu không khí là rất vắng lặng, mà càng là yên lặng, câu nói này liền nhất là lộ ra hoành động. Người nói chuyện là Lộc Vũ. Tất cả mọi người là phục Lộc Vũ, lại dám như vậy cùng Thánh Diệu Học Viện thiên tài tranh phong tương đối, nhất là Lộc Vũ kêu bá khí một cái lăn chữ, càng là làm cho người kinh động không thôi. Lộc Vũ không chỉ có dám cùng Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh khiêu chiến, thậm chí là miệt thị đối phương. Vẹn vẹn là phần này khí phách, cũng làm người ta bội phục không thôi. Tây Môn Văn Quang vẫn cảm thấy mình rất là chính trực, nhưng là tự hỏi cũng không dám giống Lộc Vũ nói như vậy ra ác như vậy tới. Đối phương thế nhưng là Thánh Diệu Học Viện người a. Bạch, bạch. Cơ hồ là đồng thời, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh kia hai đạo nghiêm khắc ánh mắt, liền thật chặt chăm chú vào Lộc Vũ trên thân. Ánh mắt kia mang theo một loại sát khí. Thương Linh Học Viện người lúc nào cũng dám khiêu khích bọn hắn Thánh Diệu Học Viện uy nghiêm rồi. Người là ai? Trúc Vân Phi lạnh giọng nói, thanh âm kia bên trong lộ ra không gì so sánh nổi lạnh ý. Thương Linh Học Viện, Lộc Vũ. Lộc Vũ rất đơn giản trả lời, lại hiện ra một loại khó mà diễn tả bằng lời cao ngạo. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều không có nhìn tới Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình. Tựa hồ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình căn bản cũng không nhập mắt của hắn. Chợt nghe được bên cạnh Ninh Nhất Phàm nói ra, hắn là chúng ta Thương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài Lộc Vũ. Lộc Vũ nhưng đã sớm nói với chúng ta, hắn muốn tại sau 3 tháng học viện thi đấu bên trong, khiêu chiến đại sư huynh của các ngươi Hoàng Phổ Dạ. Ninh Nhất Phàm lúc này bỗng nhiên chủ động vì Lộc Vũ giới thiệu, nhìn như là vì Lộc Vũ chỗ dựa. Kỳ thực là dùng tâm hiểm ác, chính là muốn để Lộc Vũ trở thành Thánh Diệu Học Viện mục tiêu, đồng thời sớm cho Lộc Vũ làm bộ, để Lộc Vũ tại học viện thi đấu lúc không thể không đối mặt Hoàng Phổ Dạ khiêu chiến. Ninh Nhất Phàm dăm ba câu liền đem Lộc Vũ đưa vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, nhưng là những người khác cũng không phải đồ đần, đều nhìn ra Ninh Nhất Phàm dụng tâm hiểm ác. Ninh Nhất Phàm ngươi làm cái gì vậy? Mục Thi Vũ lần này cũng sẽ không tiếp tục gọi Ninh sư huynh, mà là trực tiếp kêu tên. Điều này nói rõ nội tâm của nàng đối Ninh Nhất Phàm không còn bất kỳ tôn kính, chỉ còn lại phẫn nộ. Nhưng là Ninh Nhất Phàm đích thật là thành công cho Lộc Vũ kéo đến tử hận. Các ngươi Thương Linh Học Viện thế hệ này đệ nhất thiên tài, còn muốn tại sau 3 tháng khiêu chiến chúng ta Hoàng Phổ Dạ. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh nhìn xem Lộc Vũ ánh mắt là càng thêm bất thiện. Hai người bọn họ rất nhanh cảm ứng đến Lộc Vũ tu vi cảnh giới, đều là cười lạnh, mới chỉ là tầm thường hóa linh cảnh, thế mà muốn khiêu chiến chúng ta đại sư Minh Hoàng Phổ Dạ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lộc Vũ lại vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nói ra, ta biết Hoàng Phổ Dạ là bất thế gia tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài lại như thế nào, cái gọi là thiên tài, bất quá là ta thông hướng tuyệt thế chi đạo bên trên trà đạp xương khô. Lộc Vũ không chỉ có không có yếu thế, ngược lại là càng thêm cường thế. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đã đủ khoa trương, nhưng là Lộc Vũ lại so với bọn hắn càng phách lối. Câu này cái gọi là thiên tài, bất quá là ta thông hướng tuyệt thế chi đạo bên trên trà đạp xương khô quả nhiên là đỉnh thai nhức óc, nghe người toàn thân rợn da gà. Nên có được như thế nào khí phách người, mới có thể nói ra lời như vậy. Lúc đầu từ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đến về sau, không khí trong sân một mực có chút kiềm chế, mà bây giờ bầu không khí là hoàn toàn cải biến. Thương Linh Học Viện bên này có thể nói là khí thế đại thịnh, đều có một loại khi dễ thánh diệu học viện cảm giác. Lộc Vũ lại là lăn, lại là thiên tài xương khô ngôn luận, tại trong lời nói đã là đem Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh nghiền ép thương tích đời mình. Lý Duy Tân thành chủ cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, hắn đời này chưa từng thấy qua Lộc Vũ dạng này dám cùng thánh diệu học viện khiêu chiến người. Hôn trướng, ngược lại muốn xem là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là chúng ta chiêu thức hung ác. Trúc Vân Phi trong cơn giận dữ, liền muốn xuất thủ giáo huấn Lộc Vũ. Quy 1 chương 234, thủ vệ thành trì. Chương 234, thủ vệ thành trì. Đúng lúc này, đông nhiên có binh sĩ vội vã xuống tới, lớn tiếng kêu lên, thành chủ không xong, yêu triều lại tới. A, yêu triều. Lý Duy Tân lập tức toàn thân kịch chấn, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Trong miệng kêu lên, chư vị thiếu hiệp, còn xin giúp ta đánh lui yêu triều. Yêu triều đến, đánh gây Trúc Vân Phi cùng Lộc Vũ đọ sức. Thánh Diệu Học Viện cùng Thương Linh Học Viện người nhao nhao liền xông ra ngoài, ra khỏi phủ thành chủ, leo lên tường thành. Phát hiện xa xa vân khởi trong dãy núi đã là ầm ầm trận trận, một mảng lớn cự thú đang từ bên trong vọt ra đến, có chừng mấy trăm con. Những này cự thú tướng mạo kỳ lạ, chính là một con sư tử hình thể, nhưng lại có thể so với là 10 con voi lớn nhỏ. Toàn thân mọc đầy lấy đỏ màu nâu sợi tóc, da lông cũng đều là xích hồng sắc, tựa như là mặc một bộ tinh quang áo giáp. Đi lại giống như núi nhỏ đang di động, cái này mấy trăm con cuồng bạo cự sư cùng một chỗ chạy động, trên mặt đất hình thành lấy ù ù tiếng vang, thanh thế 10 phần kinh khủng. Kia huyết buồn đại khẩu mở ra, bên trong thình lình đốt tràn đầy hỏa diễm. Cuồng bạo cự sư công kích, tất nhiên là hỏa thuộc tính lực lượng. Mỗi một cái cuồng bạo cự sư đều có tầm thường hóa linh cảnh khí tức. Cái này mấy trăm con cuồng bạo cự sư tổ hợp lại với nhau, chính là một cỗ 10 phần lực lượng mãnh liệt. Ù ù, ù ù. Đen nghịt một mảnh cuồng bạo cự sư vào tới, mặc dù còn tại nơi xa không có đến, cũng đã tạo thành Minh Tâm Thành bên này mặt đất rung động. Kia yêu triều khí tức khủng bố quét sạch thiên địa, phô thiên cái địa trùng kích tới, khiến cho đám người nội tâm lập tức liền nhấc lên. A, cuồng bạo cự sư. Tường thành bên này, đám người kinh thanh kêu lên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Mặc kệ là phủ thành chủ binh sĩ, vẫn là thành nội tổ chức võ giả, lại một đợt yêu triều đến rồi. Hôm qua mới tới một đợt yêu triều, hôm nay tại sao lại đến rồi? Mọi người phát hiện không có, những ngày này đến, từ vân khởi trong dãy núi lao ra cuồng bạo cự sư số lượng không ngừng đang gia tăng, đồng thời xuất hiện tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Lúc trước bất quá là thường thường xuất hiện mấy chục con cuồng bạo cự sư, mà bây giờ liên tiếp mỗi ngày đều xuất hiện yêu triều. Trong đám người vang lên lấy từng mảnh nhỏ nghị luận, đám người đối với cuồng bạo cự sư xuất hiện, hiện hiện bên trong một loại khủng hoảng thái độ. Minh Tâm Thành mặc dù ở vào biên giới, nhưng nhiều năm qua một mực bình tĩnh tương hòa, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người lộ ra thật sâu lo lắng. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, chẳng phải là nói đằng sau sẽ còn xuất hiện càng nhiều cuồng bạo cự sư. Trước mắt cuồng bạo cự sư đã đủ nhiều, bọn hắn Minh Tâm Thành thật chịu không được mấy lần yêu chiều trùng kích. Trên tường thành, Lý Duy Tân thật chặt cắn răng một cái, nói ra, cũng thật sự là kỳ quái, trước kia Vân Khởi dãy núi rất bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến một chút yêu thú giống lên một tiếng, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy cái gì kinh khủng yêu thú ra a gần nhất như thế nào luôn có tấp nập cuồng bạo cự sư xuất hiện. Tây Môn Văn Quang nói ra, Lý thành chủ ngươi cũng không biết, vậy chúng ta thì càng không biết. Lộc Vũ lại là thật sâu nói ra, sự tình ra bình thường tất nhiên có yêu, tất cả không hợp với lẽ thường sự tình, tất nhiên đều có thể cứu tìm được đầu nguồn. Ninh Nhất Phàm nói ra, đạo lý cho má gì vậy, trước hết nghĩ biện pháp chống cự yêu triều mới là chính đạo. Một bên khác, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng đã nhảy xuống tường thành, vọt thẳng hướng về phía cuồng bạo cự sư trong đám người. Trúc công tử cùng Thạch tiểu thư xuống dưới ngăn cản yêu triều. Vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, trên tường thành mọi người nhất thời sĩ khí đại chấn. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện ra một cô hy vọng. Tại hôm qua, lúc đầu bọn hắn Minh Tâm Thành đều muốn bị yêu triều cho san thành bình địa, chính là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh xuất hiện, đánh lùi yêu triều, mới khiến cho bọn hắn Minh Tâm Thành giải vây. Mặc dù nói Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh trong thành lộ ra ngạo mạn vô lễ, nhưng là thực lực lại là thật mạnh. Lần này có Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lại lần nữa ra tay, bọn hắn Minh Tâm Thành khẳng định cũng có thể lần nữa phòng ngự ở yêu triều. Đám người nội tâm đều an định rất nhiều. Dưới thành bên trong vùng bình nguyên kia, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đã là cùng yêu triều tiếp xúc lên. Bọn hắn nhao nhao tế ra mình linh khí trường kiếm, mỗi một chuôi linh khí trên trường kiếm thình lình đều khảm nạm lấy bốn khỏa lực lượng bảo thạch, quả nhiên là uy thế cường thịnh. Hai nhân mã bên trên song kiếm hợp bích, hợp thành một cái hai người kiếm trận. Cũng không biết là thi triển Thánh Diệu Học Viện công pháp gì, hai người phối hợp mười phần hoàn mỹ, tựa như là một cái cự đại phong hỏa luân. Trước hết nhất tiếp xúc kia mấy cái cuồng bạo cự sư bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Giống. Cuồng bạo cự sư nhao nhao xông lại, máu của bọn nó buồn miệng rộng bên trong phun ra lửa cháy cầu, nhưng là những này hỏa cầu đều bị Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người kiếm trận cho dẹp yên. Soạt, soạt. Hai người kiếm trận thế như trẻ tre, tiếp tục trùng kích, mấy cái vừa đi vừa về phía dưới, tổng cộng mấy chục con cuồng bạo cự sư đều bị thương trên mặt đất. Bất quá cuồng bạo cự sư ra thịt vô cùng cứng rắn, liền xem như chúng mấy kiếm, cũng còn có thể chống đỡ xuống dưới, cũng sẽ không tử vong, còn có cơ hội đứng dậy tái chiến. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh hai người kiếm trận tại giao đấu mấy chục con cuồng bạo cự sư lúc còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu là xâm nhập đến yêu triều bên trong, đồng thời đối mặt tốt nhất 100 con cuồng bạo cự sư, vậy thì có rất lớn áp lực. Cho nên nói, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng không thể thật ngạnh hám yêu triều, bọn hắn tận lực không quá xâm nhập đến yêu triều bên trong, mà là từ bên cạnh trùng kích, quanh co đến chiến. Nói tóm lại, bọn hắn phi thường linh hoạt, có thể lặp đi lặp lại đến trùng kích cuồng bạo cự sư. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn có lẽ có thể đánh lui yêu triều, nhưng là chỗ tiêu tốn thời gian khẳng định cũng là phi thường dài. Chúng ta cũng xuống dưới. Thương Linh Học Viện 5 người cũng nhao nhao nhảy xuống tường thành, từ một bên khác xông về yêu triều. Cái này khiến tràng diện bầu không khí đẩy hướng càng đỉnh cao hơn. Là Thương Linh Học Viện tới thiếu hiệp nhóm. Thương Linh Học Viện thiếu hiệp nhóm cũng đi chống cự yêu triều. Lần này chúng ta hoàn toàn không cần sợ yêu triều. Đám người cảm ứng đến Thương Linh Học Viện 5 người khí tức, mặc dù cảm thấy so với Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình kém chút, nhưng là tốt xấu cũng có một cái Ninh Nhất Phàm khí tức vẫn được. Tóm lại là một cỗ không tệ sức chiến đấu. Ninh Nhất Phàm ra ngoài muốn tại mọi người trước mắt biểu hiện mình mục đích, có thể nói là một ngựa đi đầu, song so với ai khác đều nhanh. Hắn linh khí tế ra, cũng là một thanh bốn khỏa lực lượng bảo thạch trường kiếm. Hắn đi đầu cùng 5 con cuồng bạo cự sư đối mặt, đánh chính là có bài bản hẳn hoi. Bên này, có một con cuồng bạo cự sư cũng xông về Lộc Vũ. Khả năng lũ yêu thú đều có chút xem thường Lộc Vũ cái này duy nhất tầm thường hóa linh cảnh người, là lấy chỉ là phân ra một con cuồng bạo cự sư tới đối phó Lộc Vũ. Kỳ thật trên tường thành người, cũng đều âm thầm vì Lộc Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Giống như Lộc Vũ chỉ là tầm thường hóa linh cảnh, không thành thành thật thật tại trên tường thành ngợi, ngược lại cùng theo xông vào đến yêu triều bên trong, theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá nguy hiểm. Một cái không tốt nhưng là muốn rơi tính mệnh. Nhưng là Lộc Vũ tiếp xuống ra chiêu, lại đem bọn hắn cho bị khiếp sợ. Quy 1 chương 235, Huyết Vân Ma Công. Chương 235, Huyết Vân Ma Công. Long tượng sinh thiên. Lộc Vũ trực tiếp kích phát ra công pháp luyện thể, vén lấy một đạo long tượng hư ảnh, đối trước mặt cuồng bạo cự sư chính là hung hăng đập tới. Oeng. Một chiêu liền đem cuồng bạo cự sư cho đánh cho bay rất ra ngoài. Trên tường thành vây xem đám người lập tức liền ô lên, bởi vì cuồng bạo cự sư thân hình rất là to lớn, liền xem như Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình cao thủ như vậy, cũng làm không được đem cuồng bạo cự sư cho trực tiếp đánh cho bay rất ra ngoài. Mà Lộc Vũ lại làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Lộc Vũ kia ném ra đi kim quang cự ảnh, đến cỡ nào cường hãn. Đồng thời Lộc Vũ là một chiêu chế địch. Lộc Vũ cùng cuồng bạo cự sư đều là tầm thường hóa linh cảnh, lại không nghĩ rằng Lộc Vũ so với cuồng bạo cự sư mạnh lên nhiều như vậy. Một chiêu đập tới, cuồng bạo cự sư ngay cả một chiêu đều khiêng không hạ. Thương Linh Học Viện cái này Lộc Vũ công tử hào hào hung hãn. Đám người bắt đầu nhận thức lại đến Lộc Vũ lợi hại. Giết. Tây Môn Văn Quang, Vương Ngọc Đường, Mục Thi Vũ cũng nhao nhao cho thấy sát chiêu của mình, trong lúc nhất thời là kiếm khí tung hành. Ba người đều có được siêu phàm thực lực, trong đó Tây Môn Văn Quang cùng Ngô Ngọc Đường mặc dù so ra kém Linh Nhất Phàm thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng là bình thường thượng thừa hóa linh cảnh, kia linh lực đầy đủ thôi động ra, kiếm mang lập tức lăng lệ hung ác. Mục Thi Vũ đang hấp thu đại lượng tiểu linh tinh về sau, cũng ở vào trung thừa hóa linh cảnh trạng thái đỉnh phong, thực lực so với Tây Môn Văn Quang cùng Ngô Ngọc Đường không kém là bao nhiêu. Nàng giống như là một con phi yến, trong chiến trường nhảy vọt nhảy múa, mỗi một kiếm chém xuống đi, tất nhiên là có cuồng bạo cự sư ngã xuống. Oeng, oeng, oeng. Tại Thánh Diệu Học Viện cùng Thương Linh Học Viện hai phe trung bảy đại cao thủ công kích đến, yêu triều lập tức đạt được ngăn chặn. Đều không cần Lý Duy Tân dẫn theo binh sĩ đi tương trợ, bảy đại cao thủ liền đem yêu triều ngăn cản tại ngoài cửa thành. Bảy người không chỉ có thực lực cao cường, mà lại xuất thủ linh hoạt, bọn hắn tại cùng yêu triều đối kháng bên trong đã là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, bọn hắn đem yêu triều xua tan chính là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta Minh Tâm Thành lại bảo vệ. Trên tường thành người đã có thể sớm chúc mừng trận này thắng lợi. Nhưng là trong chiến trường, Lộc Vũ nhưng biểu hiện ra không giống lo lắng. Những này cuồng bạo cự sư có chút cổ quái. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, hắn nhạy cảm phát hiện, cuồng bạo cự sư mặc dù hung mãnh, động tác lại hơi chút chậm chạp, tựa hồ đầu có chút chuyện không tới. Nhất là ánh mắt nhìn như hung ác, kỳ thực có chút ngốc trệ. Đây rõ ràng là tâm trí nhận lấy cái gì áp chế phản ứng, thậm chí có thể là nhận lấy cái gì nguyền rủa. Lộc Vũ tinh tế cảm ứng lời nói, cũng có thể cảm ứng được một loại khí tức nồng nặc đang từ dãy núi chỗ sâu truyền vào ra. Ma khí. Lộc Vũ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Lúc này không cần triệu hồi ra Tinh La Thiên Bàn đến cảm ứng, hắn cũng có thể xác định một chuyện. Có ma linh tộc nhân ngay tại trong Vân Khởi Sơn Mạch. Cuồng bạo cự sư tôn ra, rất có thể chính là nhận ma linh tộc nhân ảnh hưởng. Yêu triều hình thành, hẳn là bởi vì ma linh tộc nhân. Ma linh tộc nhân tại dãy núi chỗ sâu đến cùng đang làm cái gì? Oeng. Lộc Vũ dùng một chiêu đấu tự quyết, lại đánh bay một con cuồng bạo cự sư, sau đó đông nhiên xông về Vân Khởi Sơn Mạch. Tránh đi cuồng bạo cự sư, chỉ vì mau mau tiến vào Vân Khởi Sơn Mạch. Linh Nhất Phàm nhìn thấy Lộc Vũ chạy về phía dãy núi, lúc này quát, Lộc Vũ tham sống sợ chết, thoát đi chiến trường, chờ hắn ra ta nhất định phải hào hào trừng phạt hắn. Nhưng là hắn lời này vừa nói xong, Mục Thi Vũ lập tức cũng đi theo chạy về phía Vân Khởi Sơn Mạch. Lộc Vũ, chờ ta một chút. Mục Thi Vũ đi theo Lộc Vũ hành động, đã hoàn toàn là một loại ra ngoài bản năng hành vi. Đối với Lộc Vũ, nàng chỉ có sâu nhất tin cậy. Nàng biết, Lộc Vũ đông nhiên xông vào đến trong dãy núi, khẳng định có lấy đạo lý của mình. Đương tiến vào trong Vân Khởi Sơn Mạch, Lộc Vũ lập tức triệu hoán ra Tinh La Thiên Bàn. Tinh La Thiên Bàn ngay tại Lộc Vũ bàn tay nâng, trải qua linh lực tôi động, lập tức hiện ra mê ly quang huy. Thất tinh bắt đầu, chiếu rọi giữa trời. Tinh La Thiên Bàn. Mục Thi Vũ bật thốt lên kinh hô, đối với Tinh La Thiên Bàn nàng cũng không xa lạ. căn cứ Lộc Vũ nói cho nàng biết cái này Tinh La Thiên Bản tựa như là Lộc Vũ trước kia chôn ở Thương Linh Tiên Phong Linh Tuyển bên cạnh, sau đó trước đó không lâu bị Lộc Vũ lấy ra. Cái này Tinh La Thiên Bản theo Lộc Vũ nói có thể cảm ứng được ma linh tộc nhân, chỉ là vấn đề này nghe thực sự quá mơ hồ. Mở cho ta. Theo Lộc Vũ tiếp tục thôi động, la bàn đã chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương vị. Ma linh tộc nhân là ở chỗ này. Lộc Vũ căn cứ Tinh La Thiên Bản chỉ hướng, lập tức hướng lấy bên kia phóng đi. Trên đời này thật đúng là có ma tộc. Mục Thi Vũ cảm thấy thật bất khả tư nghị, nàng bán tín bán nghi đuổi kịp đi. Hướng phía cái hướng kia không ngừng chạy tiến, Lộc Vũ cảm thấy khí tức càng phát nồng hậu dày đặc, ma khí lại thành bảng bạc thái độ. Không chỉ có là ma khí, còn có một cố cái khác khí tức. Cố khí tức này so sánh ma khí mà nói, coi như hung mãnh hơn nhiều. Một sư tỷ, cẩn thận. Lộc Vũ dẫn đầu nín thở, nội tâm của hắn hiện ra một cố bất an. Từ này khí tức đến phân rõ, hắn cảm thấy cái này ma linh tộc nhân thực lực mạnh phi thường, chỉ sợ không phải mình trước mắt có khả năng đối phó. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được mình luân hồi thánh ngọc mười phần nóng lên. Rõ ràng là luân hồi thánh ngọc có cảm ứng. Trước kia luân hồi thánh ngọc cũng như vậy nóng lên qua. Luân hồi thánh ngọc chỉ có cảm ứng được một vật thời điểm mới có thể dạng này. Giết chóc thánh ngọc. Lộc Vũ lúc này toàn thân cực chấn, lại cảm ứng được giết chóc thánh ngọc. Khi hắn đi vào Thương Linh học viện thời điểm, liền đã mất đi giết chóc thánh ngọc cảm ứng. Giết chóc thánh ngọc tựa hồ chưa hề liền không có xuất hiện qua, hay là bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ lại lần nữa cảm ứng được giết chóc thánh ngọc, cái này khiến hắn có thể nào không kích động. Trước mắt xem ra, cái này giết chóc thánh ngọc rõ ràng cùng ma linh tộc nhân tại cùng một chỗ địa phương. Ma linh tộc nhân muốn đối giết chóc thánh ngọc làm cái gì? Hẳn là ma linh tộc nhân cũng hiểu biết lục đại thánh ngọc bí mật. Lúc này Lộc Vũ càng phát cẩn thận, hắn áp chế Luân Hồi Thánh Ngọc, để Luân Hồi Thánh Ngọc không làm cho giết chóc Thánh Ngọc của mình. Hắn kéo dài tới gần. Tại cách đó không xa một chỗ trong rừng cây, hắn rốt cuộc tìm được ma linh tộc nhân. Lúc này hắn cùng Mục Thi Vũ thân hình trốn ở một gốc cổ thụ về sau, cẩn thận theo dõi. Cái kia ma linh tộc nhân rõ ràng là ma linh tộc quý tộc, toàn thân hắn đều là màu đen, chỉ có ánh mắt là huyết lệ, có được trời thừa hóa linh cảnh. Hắn hất lên một kiện trường bào màu đỏ ngòm, còn lưng thân thể, dùng kia heo hứa bàn tay tại vận chuyển một môn ngập trời công pháp. Một đạo huyết sắc quang mạc tại trước người hắn dập dờn, khi thì ngưng kết thành đám mây hình dạng. Khi thì lại phân tán ra đến, hiện ra từng cái đầu lâu. Huyết Vân Ma Công. Lộc Vũ cơ hồ là trước tiên liền nhận ra môn công pháp này, chính là ma linh tộc bên trong phi thường hung hãn Huyết Vân Ma Công. Cái này Huyết Vân Ma Công chính là ma linh tộc chín đại ma công một trong, so với đại huyết sát quyết cần phải mạnh hơn nhiều. Quy 1 chương 236, thu phục thánh ngọc. Chương 236, thu phục thánh ngọc. Huyết Bảo Nhân thi triển Huyết Vân Ma Công, chỉ vì làm một việc, đó chính là vì thu phục một vật. Vì thu phục vật này, hắn tựa hồ đã phấn đấu thời gian rất dài. Kia liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận, đã khiến cho Huyết Bảo Nhân khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Huyết Bảo Nhân muốn thu phục đồ vật, chính là giết chóc thánh ngọc. Giết chóc thánh ngọc liền trước mặt ma linh tộc nhân. Giết chóc thánh ngọc khảm nạm tại một khối màu đỏ lớn nham thạch bên trong, tựa hồ là xuất thế không lâu. Ánh sáng màu đỏ ngòm kia so với ma linh tộc nhân còn muốn tiên diễm, tựa như là một bãi vừa chảy ra máu tươi. Đối với thánh ngọc khí tức, Lộc Vũ là lại biết rõ rành rành. Cái này giết chóc thánh ngọc cùng luân hồi thánh ngọc cùng thuộc tại thánh ngọc, vô luận là hình thể vẫn là khí tức đều tương đối gần, chỉ bất quá giết chóc thánh ngọc hiện ra chính là giết chóc áo nghĩa. Huyết sắc, tức giết chóc. Theo Huyết Bảo Nhân tiếp tục thôi động, giết chóc thánh ngọc vẫn không có từ nham thạch bên trong tung ra. Suy suy, Huyết Vân Ma Công lực lượng đã rất mãnh liệt, nhưng là một khi tới gần giết chóc thánh ngọc, luôn luôn hóa thành mây mù tiêu tán. Lấy Huyết Bảo Nhân bực này lực lượng cường đại, thế mà đều không làm gì được giết chóc thánh ngọc. Thánh ngọc mạnh, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Mục Thi Vũ cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Lần này nàng đi theo Lộc Vũ, quả nhiên lại kinh lịch không giống sự tình. Không chỉ có thấy được trong truyền thuyết ma linh tộc nhân, còn chứng kiến giết chóc thánh ngọc bực này khoáng thế kỳ bảo. Mà nàng biết đại khái trong Vân Khởi Sơn mạch dùng cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện cuồng bạo cự sư yêu triều, nguyên lai đều là nhận Huyết Bảo Nhân Huyết Vân Ma Công ảnh hưởng. Huyết Bảo Nhân thật lâu thu phục không được giết chóc thánh ngọc, Huyết Vân Ma Công cường đại cỡ nào, huyết vụ khí tức tiếp tục chuyển vận, tại trong Vân Khởi Sơn mạch chế tạo cực lớn khủng hoảng, khiến cho dãy núi chỗ sâu ở lại cuồng bạo cự sư đều nhao nhao chạy ra dãy núi. Đây mới là yêu triều xuất hiện căn nguyên, chỉ có giải quyết cái này căn nguyên mới có thể lắng lại yêu triều. Không phải vẹn vẹn đánh lui yêu triều, đằng sau vẫn là gặp đến lần lượt yêu triều. Cái này ma linh tộc nhân lại tới đây, hẳn là chính là chuyên môn vì thu phục giết chóc thánh ngọc mà đến. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn đang âm thầm quan sát thật lâu, sau đó lại lôi kéo Mục Thi Vũ cách xa phiến khu vực này. Lộc Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối phó kia ma linh tộc nhân đâu. Mục Thi Vũ vô ngực, nàng có ý nghĩ như vậy rất tự nhiên, dù sao Lộc Vũ trong mắt sắc ý là phi thường rõ ràng. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, cái này huyết bảo người chính là ma tộc bên trong quý tộc, tối thiểu có trời thừa hóa linh cảnh, đồng thời có thể thi triển huyết vân ma công, lấy thực lực của chúng ta tạm thời còn không giết được hắn. Nguyên lai huyết bảo nhân mạnh như vậy đâu, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác không cần làm hy sinh vô vị. Mục Thi Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng biết Lộc Vũ là cái hưu dũng hưu như người, sẽ không bạch bạch quá khứ chịu chết. Bất quá nhìn Lộc Vũ bộ dạng này, hiển nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ. Ngươi hẳn là sẽ không từ bỏ đi. Mục Thi Vũ hỏi. Đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Lộc Vũ thật sâu nói. Giết hay không ma linh tộc nhân không nói trước, vẹn vẹn là giết chóc thánh ngọc tồn tại, liền để hắn không có khả năng đi. Giết chóc thánh ngọc chính là khoáng thế kỳ bảo, một vạn năm qua hắn lần thứ nhất gặp được cái thứ hai thánh ngọc, hắn há có thể từ bỏ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Mục Thi Vũ đang vì Lộc Vũ nghĩ đến biện pháp, không bằng chúng ta đi tìm Linh Nhất Phàm bọn hắn đến giúp đỡ. Tìm hắn đến, vậy liền thật chuyện xấu. Lộc Vũ đầu tiên liền phủ định Linh Nhất Phàm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mục Thi Vũ cũng khó khăn. Sự tính rất hiển nhiên, ngày này thừa hóa linh cảnh huyết bảo nhân, đoán chừng cũng chính là thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong linh nhất phàm đến đây, mới có thể liên thủ với Lộc Vũ thử đối phó. Cái khác như là Tây Môn Văn Quang, Vương Ngọc Đường đến đây, chỉ sợ cũng không có thể cho Lộc Vũ hữu hiệu trợ giúp. Không cần phải gấp, huyết bảo nhân quá khứ nhiều ngày như vậy thu phục không được giết chóc Thánh Ngọc, lại cho hắn một chút thời gian, cũng chưa chắc có cái gì tiến triển, nhất thời bán hội hắn còn đi không được. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp. Lộc Vũ bình tĩnh lại nội tâm, trong đầu của hắn bắt đầu chuyển qua một chút suy nghĩ. Đúng là hắn khó khăn thời điểm, đột nhiên thấy nơi xa chạy tới hai người, là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh. Yêu Triều mặc dù bị chúng ta đánh lùi, nhưng là trong Vân Khởi Sơn mạch khẳng định có cái gì mầm thai vạn, khiến cho cuồng bạo cự sư không ngừng bạo tẩu. Nhất định phải nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này mầm thai vạn. Xa xa liền nghe được Trúc Vân Phi thanh âm. Cái này khiến Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ biết tin tức mới nhất, nguyên lai cái này một đợt Yêu Triều đã bị đánh lui đâu. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh tới tìm kiếm đầu nguồn, Ninh Nhất Phàm bọn người chỉ sợ cũng sẽ tới. Lộc Vũ. Tại Lộc Vũ chú ý tới Trúc Vân Phi thời điểm, Trúc Vân Phi lập tức cũng chú ý tới Lộc Vũ. Vừa thấy được Lộc Vũ, Trúc Vân Phi ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ. Trúc Vân Phi lúc này quát, ngươi tên khốn này tiểu tử, chúng ta ở bên ngoài phân chiến, cùng cùng bạo cự sư chém giết, ngươi lại trốn đến trong dãy núi nghỉ ngơi. Mộc Thi Vũ vì Lộc Vũ nói chuyện, Trúc công tử ngươi nói chuyện quá phận đi, Lộc Vũ đến đây dãy núi, chính là muốn diệt trừ cùng bạo cự sư bạo tẩu mầm hai vạn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bảo đảm mình tâm thành bình an, cũng không phải cố ý chạy vào nghỉ ngơi. Ngươi cũng xứng đáng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ mầm hai vạn. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lập tức khoa trương cười lên. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai chi ý, bọn hắn chưa hề liền không có đem Lộc Vũ lần này thừa hóa linh cảnh đem thả ở trong lòng. Bây giờ Lộc Vũ nói đến bên trong dãy núi diệt trừ Yêu Triều mầm thai vạ căn nguyên, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là buồn cười. Các ngươi khinh người quá đáng. Mộc Thi Vũ tức giận bất bình. Thạch Lan Hinh lạnh giọng nói ra, sư huynh, không nên quên, cái này Lộc Vũ lúc trước tại trong phủ thành chủ là như thế nào đối phó với chúng ta. Bây giờ đã đủ phải, há có thể để hắn lại trở về. Dù sao trong Vân Khởi Sơn mạch yêu thú nhiều như vậy, hắn chỉ là một cái tầm thường hóa linh cảnh người chết ở chỗ này, cũng rất bình thường nha. Sư mọi người nói đúng. Trúc Vân Phi lập tức liền hiểu Thạch Lan Hinh ý tứ, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra một vòng không có hảo ý cười lạnh. Bây giờ tại vùng núi này bên trong, hắn liền xem như đem Lộc Vũ cho đoạn, giết đi, người ngoài kia cũng hoàn toàn không biết. Đây là tìm Lộc Vũ trả thù cơ hội tốt nhất. Dù sao Lộc Vũ tính mệnh cũng chưa từng có đặt ở trong lòng của hắn. Về phần Lộc Vũ bên người đi theo Mộc Thi Vũ, vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mộc Thi Vũ cũng chính là trung thừa hóa linh cảnh, căn bản là ngăn cản không nổi bọn hắn mấy chiêu. Đã Mộc Thi Vũ đần độn đi theo Lộc Vũ tiến đến dãy núi, vậy thì chờ lấy cùng một chỗ mai táng đi. Động thủ. Sau một khắc, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh liền xông về Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ. Tay của hai người bên trong đều tế ra linh khí. Bọn hắn đối đãi Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ thái độ, lại không chút nào so với đợi Yêu Triều thái độ yếu nhược. Có lẽ trong mắt bọn họ, nhân mạng chính là cỏ rác, Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ cũng chính là yêu thú tiền mệnh. Mộc Thi Vũ kinh thanh kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Nàng từ ánh mắt của hai người cùng trong động tác, nhìn ra đại nguy cơ. Quy 1 chương 237, Lưỡng Nghi kiếm trận. Chương 237, Lưỡng Nghi kiếm trận. Còn có thể làm cái gì, tự nhiên là muốn giết chúng ta, tiện thể đoạt chúng ta túi càn khôn. Lộc Vũ quyết định thật nhanh, lôi kéo Mộc Thi Vũ liền chạy. Thật sự là quá hèn hạ. Mộc Thi Vũ lộ ra rất tức giận, nàng xem như gặp được thế gian hắc ám một mặt. Lộc Vũ lại không có chút nào tức giận, nhàn nhạt nói ra, tức giận cái gì, bọn hắn là tới giúp chúng ta bận điệu. Giúp chúng ta bận điệu. Mộc Thi Vũ có chút nghe không hiểu. Bên nàng đầu xem xét Lộc Vũ sắc mặt, thế mà còn tại Lộc Vũ trên mặt phát hiện một vòng ý cười. Đến lúc nào rồi, Lộc Vũ thế mà còn cười ra tiếng. Đằng sau vang lên lấy Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh dồn dập truy kích âm thanh. Lộc Vũ ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta. Tốc độ của ngươi còn nhanh bất quá chúng ta. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh như là đã bại lộ mục đích của mình, vậy cũng không có cái gì tốt che giấu. Siêu, siêu. Phía trước là Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ đang chạy vội, đằng sau là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đang truy kích. Rất nhanh, Mộc Thi Vũ liền phát hiện có chút bất thường, bởi vì nàng phát hiện Lộc Vũ thế mà không phải hướng mặt mà chạy, ngược lại còn hướng dãy núi chỗ sâu chạy. Cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực là chịu chết. Lúc đầu bọn hắn nếu là một đường chạy ra dãy núi, chỉ cần gặp được Lý Duy Tân thành chủ người, kia Trúc Vân Phi chỉ sợ cũng không tốt loạn giết người. Nhưng nếu như là tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu chạy, chẳng phải là để Trúc Vân Phi bắt rùa trong hũ. Dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, thời gian kéo một phát dài, khẳng định là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh truy kích đi lên. Lộc Vũ, chúng ta. Mộc Thi Vũ sợ Lộc Vũ là sai lầm, hảo tâm nhắc nhở lấy Lộc Vũ, lại lập tức bị Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ cho Mộc Thi Vũ một ánh mắt, ra hiệu Mộc Thi Vũ không cần nói. Ngươi. Mộc Thi Vũ từ Lộc Vũ ánh mắt kia thấy được tự tin. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ tuyệt đối không phải chạy nhầm phương hướng, mà là cố ý gây nên. Hẳn là Lộc Vũ còn có cái gì kế hoạch. Mộc Thi Vũ trong lòng mặc dù gấp, nhưng là nghĩ đến lấy trước như vậy nhiều lần Lộc Vũ đều là tính trước kỹ càng, cái này khiến nàng cũng hơi bình tĩnh xuống tới. Không lâu sau đó, Mộc Thi Vũ thấy rõ Lộc Vũ kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện Lộc Vũ chạy về phía địa phương chính là một cái quen thuộc địa phương. Phía trước, huyết bảo nhân ngay ở phía trước kia phiến núi rừng bên trong. Lúc này, Lộc Vũ đưa cho Mộc Thi Vũ một cái thiên tài địa bảo. Đợi chút nữa liền phục dụng nó. Lộc Vũ thấp giọng nói. Tốt. Mộc Thi Vũ mười phần tín nhiệm Lộc Vũ, cũng không đi hỏi cái này thiên tài địa bảo là cái gì. Cái này thiên tài địa bảo chính là vô cực tâm quả, có che giấu khí tức kỳ hiệu. Lúc ấy Lộc Vũ tiến vào tổ miếu lúc, từng dùng qua vô cực tâm quả, tránh cho bị Lam Cổ Tiên Tử nhận ra. Người chỉ cần phục dụng cái này vô cực tâm quả, liền có thể ẩn tàng bất kỳ khí tức. Siêu, siêu. Thân ảnh của hai người nhanh chóng chui vào đến núi rừng bên trong. Đằng sau, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh truy kích tới, ở trong vùng rừng núi này bỗng nhiên đã mất đi Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ bóng dáng. Hai người rõ ràng là ẩn núp đến nào đó cái cây đằng sau. Hết lần này tới lần khác không cảm ứng được bất kỳ khí tức, hai người cũng không biết dùng cái gì biện pháp, càng đem khí tức của mình cho ẩn nặc. Thạch Lan Hinh đảo mắt chung quanh, kêu lên: "Sư huynh, bọn hắn người đâu?" Trúc Vân Phi lạnh lùng nói ra: "Bọn hắn muốn trốn, là tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn ngay tại trong núi rừng ẩn núp đấy. Muốn lừa dối quá quan, không có cửa đâu." Vừa mới dứt lời, hắn đã là thôi động ra bản thân phi kiếm, đối phía trước rừng cây chính là một trận cùng chặt. Oanh! Thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong Trúc Vân Phi thực lực cỡ nào mạnh, lúc này liền có một loạt cổ thụ bị chặt thành hai nửa, đổ xuống một mảnh. Không sai, cũng không tin bọn hắn có thể vĩnh viễn trốn. Thạch Lan Hinh cũng xuất thủ, nàng am hiểu thi triển kiếm khí. Trong tay linh khí bay lên, lập tức huy sái ngàn điểm kiếm mang. Bạch! Bạch! Giống như mưa rào gấp điểm, chiếu nghiêng xuống. Phanh phanh phanh! Chỉ nghe một chuỗi dài vang động, giờ khắc này không biết có bao nhiêu đại thụ bị kiếm mang xuyên thủng ra lỗ thủng. Bọn hắn trốn ở mảnh rừng núi này bên trong, vậy chúng ta liền đem mảnh rừng núi này cho san bằng. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh có rất sung túc lực lượng. Bọn hắn đang xuất thủ thời điểm, một mực cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Một khi Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ lộ ra nửa phần bóng dáng, bọn hắn sẽ tại trước tiên thi triển tuyệt chiêu chặn giết. Nhưng mà không thể nhìn thấy Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ thân ảnh, chợt cảm ứng được mặt khác một cô hung manh khí tức. Úc, yêu thú nào? Trong lòng hai người giật mình, còn tưởng rằng đụng phải cái gì thú vương. Này khí tức quá mức kinh khủng. Chợt nghe được một cái thâm trầm thanh âm, là ai gan to bằng trời, dám quấy rầy ta Kiệt Ma Tôn thu phục Thánh Ngọc. Cái này Thánh Ngọc chính là muốn vì ta Thiên Ma Hoàng xuất thế mà cung cấp năng lượng, đại thế của quận, ai có thể cản? Có người. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới tại dãy núi chỗ sâu còn có thể đụng phải người khác, bọn hắn đều nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, nhưng lại có thể phán định ra thực lực của người này vô cùng kinh khủng. Khí thế kia truyền văn ra, giống như là sóng lớn đập, làm bọn hắn cảm nhận được thật sâu hàn ý. Bọn hắn rất nhanh liền gặp được thanh âm chủ nhân. Kinh khủng huyết bào nhân. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn là kiêu ngạo Thánh Diệu Học Viện thiên tài, nhưng là kia là đối với người bình thường mà nói. Bọn hắn đời này thật đúng là không có gặp qua huyết bào nhân đối thủ như vậy. Người là ai? Trúc Vân Phi kiên trì hỏi, hắn cảm ứng được huyết bào nhân khí tức, rõ ràng là trời thừa hóa linh cảnh. Huyết bào nhân nhưng căn bản liền không để ý Trúc Vân Phi, chỉ là lạnh lùng nói ra, tất cả dám mạo phạm ta Kiệt Ma Tôn người, chỉ có chết. Ngươi không nên hiểu lầm, xin dừng tay, chúng ta bất quá là ngoại ý muốn tới, vốn là truy sát hai người khác. Trúc Vân Phi còn đợi giải thích, phía bên kia Kiệt Ma Tôn cũng đã xuất thủ. Oanh! Kiệt Ma Tôn một con huyết thủ, tay không liền xé mở một đạo màn máu, kia to lớn màn máu giống như là đại đao quét ngang, đồng thời hướng phía Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh tới. Sư huynh cẩn thận. Thạch Lan Hinh lập tức đi theo Trúc Vân Phi cùng nhau gia nhập đến đại chiến bên trong. Mặc dù bọn hắn rất không muốn cùng Kiệt Ma Tôn động thủ, nhưng là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Bọn hắn nếu là không hoàn thủ, liền bị Kiệt Ma Tôn giết chết. Oanh! Đơn giản một lần giao thủ, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lại là liên tiếp lui về phía sau, vừa lui lại lui. Tiếp nhận Kiệt Ma Tôn đạo này màn máu, hai người bọn họ cổ tay lại đều bị chấn động đến run lên. Một lần đơn giản giao thủ, liền để bọn hắn biết Kiệt Ma Tôn cường đại. Kiệt Ma Tôn cường đại không chỉ có là bởi vì trời thừa hóa linh cảnh, cũng bởi vì kia huyết lệ hung ác chiêu thức. Bực này chiêu thức quả thực là chưa từng nghe thấy. Lưỡng nghi kiếm trận. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lập tức song kiếm hợp bích, hợp tác mở ra mình Thánh Diệu Học Viện Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Bạch, bạch. Tại Lưỡng Nghi Kiếm Trận phụ trợ dưới, hai người cuối cùng là đứng vững vàng trận cước, có thể miễn cưỡng ngăn trở Kiệt Ma Tôn màn máu. Quy 1 chương 238, Kiệt Ma Tôn. Chương 238, Kiệt Ma Tôn. Nhưng là bọn hắn biết, muốn thắng qua Kiệt Ma Tôn thật sự là quá khó khăn. Mà lại bọn hắn dám khẳng định, Kiệt Ma Tôn thực lực xa không chỉ đây. Bọn hắn đã thi triển ra tuyệt chiêu, mà Kiệt Ma Tôn hiển nhiên còn không có. Vâng. Bên này đại chiến đang kéo dài, ba người đại chiến tạo thành phá hoại cực lớn, trung quanh đại thụ từng cây ngã xuống, mặt đất cũng bị hủy diệt thương tích đầy mình. Toàn bộ sơn lâm đã là hoàn toàn biến dạng. Tại một mảnh huyên náo sôi trào bên trong, Lộc Vũ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, đi tới Kiệt Ma Tôn sau lưng địa phương, đi tới giết chóc Thánh Ngọc phía trước. Giết chóc Thánh Ngọc từ này xích hồng sắc lớn nham thạch bên trong xuất thế, liền ngay cả Kiệt Ma Tôn bực này cường giả giữ vững được mấy ngày, cũng đều khó mà thu phục giết chóc Thánh Âm. Nhưng là Lộc Vũ muốn lấy giết chóc Thánh Ngọc, lại quá mức đơn giản. Luân hồi Thánh Ngọc, cho ta khởi động. Lộc Vũ vẹn vẹn thúc giục mình luân hồi Thánh Ngọc, lập tức liền khiến giết chóc Thánh Ngọc có mãnh liệt cảm ứng. Sáu loại Thánh Ngọc, sáu loại áo nghĩa, chính là thế gian này cuối cùng nhất cực lực lượng. Thánh Ngọc bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng, bọn chúng vốn là nên một thể. Ông, giết chóc Thánh Ngọc đột nhiên liền từ nham thạch bên trong ra, nó phiêu phù ở trong hư không, nhanh chóng xoay tròn lấy, vẩy xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ ngỏm, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Tựa hồ là một cái từ địa ngục xuất thế ma vương đang cười quái dị, lộ ra khát máu quan mang. Giết chóc Thánh Ngọc đại biểu cho lớn nhất tính công kích giết chóc lực lượng. Về sau ngươi cùng luân hồi Thánh Ngọc vĩnh viễn sẽ không tách ra. Lộc Vũ một tay cầm bóp, đem giết chóc Thánh Ngọc thu được trong túi. Giết chóc Thánh Ngọc chỉ là hơi làm dãy rủa, ý phục hàng ngày đi theo Lộc Vũ. Bởi vì Lộc Vũ sớm cùng Luân Hồi Thánh Ngọc hòa làm một thể, Lộc Vũ liền đại biểu cho Luân Hồi Thánh Ngọc. Khi lấy được giết chóc Thánh Ngọc một khắc này, Lộc Vũ toàn bộ tâm cũng vì đó chấn động. Dưới gầm trời này cơ hồ không có chuyện gì có thể để cho Lộc Vũ chấn động, cho dù là Thái Sơn sập trước mắt, hắn cũng làm lù lù bất động. Nhưng lần này là đạt được giết chóc Thánh Ngọc. Kiếp trước, hắn từng quét ngang Cửu Thiên Thập Địa, cũng bất quá là ỷ vào một cái Luân Hồi Thánh Ngọc. Một thế này, hắn lại là đạt được cái thứ hai Thánh Ngọc. Tựa hồ đã chú định, đời này đường siêu việt kiếp trước. Hắn vô cùng chờ mong, trưởng không hai đại thánh ngọc về sau, mình về biến. Xong rồi. Sau lưng Mộc Thi Vũ vì Lộc Vũ cảm thấy hưng phấn không thôi. Cái này Kiệt Ma Tôn thật lâu đều thu phục không được giết chóc Thánh Ngọc, lại làm cho Lộc Vũ dễ dàng liền thu phục, cái này nói đến đơn giản chính là một cái kỳ tích. Chúng ta đi. Lộc Vũ đè xuống trong lòng kích động, lôi kéo Mộc Thi Vũ như vậy rời xa mảnh rừng núi này. Lần này chuyên môn dẫn tới Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình, vốn chính là muốn để hai người cùng Kiệt Ma Tôn tương bính. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội cướp đoạt giết chóc Thánh Ngọc. Thứ hai, đằng sau đương hai phe liều cái lưỡng bại câu thương lúc, hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương núi rừng bên trong đại chiến thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, hắn liền đem xuất thủ. Không lâu sau đó, liền nghe được núi rừng bên trong truyền đến Kiệt Ma Tôn kia điên cuồng gào thét, "Ta Thánh Ngọc, các ngươi thi mưu kế trộm đi ta Thánh Ngọc, mau đem Thánh Ngọc giao ra, không phải bản tôn nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro." Kiệt Ma Tôn đã phát hiện giết chóc Thánh Ngọc bị trộm, tự nhiên mà vậy liền đem sự tình quy tội tại Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh trên thân. Đây thật là để Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cảm thấy mình so đậu Nga con đoan. Bọn hắn không hiểu thấu bị Kiệt Ma Tôn cho chặn giết một trận coi như xong, bây giờ Kiệt Ma Tôn còn muốn đem mất đi bảo bối chịu tội về đến trên đầu của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp thu được. "Chúng ta nhưng không có đánh cắp bảo bối của ngươi." Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh vội vàng giải thích, nhưng là lâm vào cuồng nộ trạng thái Kiệt Ma Tôn nơi nào sẽ nghe bọn hắn hai người giải thích. "Huyết Vân Ma Công." Kiệt Ma Tôn rốt cục toàn lực xuất thủ, kia cường thịnh Huyết Vân Ma Công giống như là biển máu ngập trời, hướng phía dưới cọ rửa mà đi. "Veng, veng, veng." Lộc Vũ từ mình tránh né địa phương, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên kia sơn lâm đại chiến tình huống. Bên kia đại chiến vẫn là như vậy hung mãnh, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là ngoài Lộc Vũ dự kiến. Kiệt Ma Tôn thực lực viễn siêu tưởng tượng, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cho dù là song kiếm hợp bích, thế mà cũng không gây thương tổn được Kiệt Ma Tôn nửa phần lông tơ, một mực là liên tục bại lui. Hai phe chênh lệch như thế lớn, Lộc Vũ căn bản không có khả năng đợi đến hai phe liều cái lưỡng bại câu thương. Ầm. Cuối cùng Trúc Vân Phi tại hy sinh mình linh khí bị bẻ gãy làm đại giá, cuối cùng là thu được khó được cơ hội thở dốc. Siêu, siêu. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh như bị điên chạy khỏi nơi này. Bọn hắn đã bị Kiệt Ma Tôn đánh sợ hãi, hiện tại đồ đần mới có thể tiếp tục ở chỗ này cùng Kiệt Ma Tôn tiếp tục giao chiến đâu, trước trốn được tính mệnh mới chi chính đạo. Bọn hắn hướng phía bắc chạy trốn, bọn hắn bản năng muốn trở lại Thánh Diệu học viện. Nói đến bọn hắn cũng thật sự là bị khuất, hôm nay tới đây vốn là truy sát Lộc Vũ tới, lại không hiểu thấu bị Kiệt Ma Tôn cái quái vật này cho ra sức đánh, bây giờ còn tổn thất một thanh khảm nạm bốn quả lực lượng bảo thạch linh khí. Các ngươi làm sao có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay? Mau đem Thánh Ngọc còn cho bản tôn. Kiệt Ma Tôn cũng là điền cuồng truy kích, trong tay hắn huyết vụ bay lên, ngưng tụ lực lượng. Một khi Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh lạc hậu đến công kích của hắn phạm vi, hắn đem phát tiết ra bản thân lực lượng, từ gần cùng truyền xa tới truy kích thanh âm. Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh cố nhiên là liều mạng chạy trốn, nhưng Kiệt Ma Tôn cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua. Trận này truy kích xuống tới, nhưng lại không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Hai phe truy kích chạy xa về sau, Lộc Vũ lại về tới kia phiến núi rừng bên trong, hắn nhặt lên Trúc Vân Phi đứt gãy linh khí trường kiếm. Mặc dù nói cái này linh khí bị Kiệt Ma Tôn đánh cho đứt gãy, nhưng là bên trong còn khảm nạm lấy bốn khỏa lực lượng bảo thạch. Hắn có thể đem cái này bốn khỏa lực lượng bảo thạch từ đứt gãy kiếm khí bên trong móc ra, sau đó thu về chính mình dùng. Lộc Vũ, ngươi cứ như vậy đem bọn hắn trêu đùa ở trong lòng bàn tay. Mộc Thi Vũ từ đáy lòng cảm thán, nàng đối Lộc Vũ là càng phát bội phục. Lúc đầu Kiệt Ma Tôn, Trúc Vân Phi, Thạch Lan Hinh đều là Lộc Vũ địch nhân, vô luận là phương nào, Lộc Vũ đều khó mà đối phó. Nhưng là Lộc Vũ lại dựa vào chính mình thủ đoạn, để hai phe chiến đấu, cuối cùng mình thu hoạch ích lợi thật lớn. Cái này bốn khỏa lực lượng bảo thạch liền không nói, chủ yếu nhất là giết chóc Thánh Ngọc. Mặc dù nói Mộc Thi Vũ cũng không rõ lắm cái này giết chóc Thánh Ngọc cụ thể là bảo bối gì, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, bực này giết chóc Thánh Ngọc tuyệt đối là bất thế gia bảo bối. Lộc Vũ thật sâu nói ra, "Mộc sư tỷ, ngươi cảm ứng được không? Trong dãy núi loại kia khi thì xuất hiện kiềm chế mà khủng hoảng khí tức, đang chậm rãi yếu bớt, đồng thời xu hướng tại hoàn toàn biến mất." Mộc Thi Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, cái này không khí khủng hoảng vốn chính là kia Kiệt Ma Tôn Huyết Vân Ma Công tạo thành. Bây giờ Kiệt Ma Tôn đuổi theo Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh rời đi dãy núi tự nhiên không có loại khí tức này. Huyết Vân Ma Công vẫn là lợi hại như vậy." Lộc Vũ trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Quy 1 chương 239, giết chóc áo nghĩa phủ. Chương 239, giết chóc áo nghĩa phủ. Lộc Vũ ngừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, "Hiện tại chúng ta đợi thế là đem mầm thai vạ triệt để tiêu trừ, về sau những cái kia cuồng bạo cự sư sẽ không còn bạo tẩu, Minh Tâm Thành vĩnh viễn không có nguy hiểm." "Kia thật là quá tốt rồi." Mộc Thi Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, si ngốc nhìn xem Lộc Vũ, nói ra, "Lộc Vũ, ngươi mới là Minh Tâm Thành anh hùng. Người khác bất quá là đánh lùi yêu triều, ngươi lại là trực tiếp tiêu trừ yêu triều mầm thai vạ." Lộc Vũ nhìn xem phương bắc phương hướng, chậm rãi nói ra, "Mặc dù tiêu trừ Minh Tâm Thành mầm thai vạ, nhưng không có tiêu trừ thế gian này mầm thai vạ. Kia Kiệt Ma Tôn tiến về phương bắc Vân Lộc vực, ta lập tức cũng đem tiến về Vân Lộc vực một chuyến. Ngươi bây giờ muốn đi?" Mộc Thi Vũ giật mình hỏi. Lộc Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, sự tình không thể lại kéo, chờ ta hướng Lý Thành chủ sau khi cáo tử, liền muốn tiến về Vân Lộc vực. Mặt khác ngươi trở lại Thương Linh học viện về sau, cũng xin cùng Lam Minh viện chủ nói một tiếng, không muốn sách ma linh tộc nhân sự tình, liền nói ta trước một bước tiến về Vân Lộc vực lịch luyện đi, để viện chủ cùng tất cả trưởng lão yên tâm, sau 3 tháng học viện thi đấu ta sẽ không vắng mặt." "Làm sao nhanh như vậy muốn đi đâu?" Mộc Thi Vũ đương nhiên cảm thấy rất là thất lạc. Nhìn Lộc Vũ này tấm thần sắc, là không có ý định để nàng tiếp tục đi theo ý tứ. Ma linh tộc sự tình không thể coi thường, ngươi không có nghe Kiệt Ma Tôn nói sao? Hắn thu phục giết chóc Thánh Ngọc, chính là vì cho Thiên Ma Hoàng triệt để phá vỡ phong ấn cung cấp năng lượng. Thiên Ma vực bên kia thật xuất hiện kỳ biến, ta nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng chuyện này. Lộc Vũ đã quyết định đi, không phải bất luận kẻ nào có thể trở ngại. Hắn liền muốn lôi kéo Mộc Thi Vũ ra ngoài dãy núi, tiến đến Minh Tâm Thành cáo tử. Chợt làm một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo là mồ hôi đầm địa. Lộc Vũ lập tức làm trận ngồi xuống, vội vàng vận chuyển Cửu Chuyển Thiên Tâm Quyết công pháp. "Lộc Vũ, ngươi thế nào?" Mục Thị Vũ khẩn trương hỏi. Nàng lập tức chú ý tới, Lộc Vũ trên thân bỗng nhiên bay ra ngoài hai cái thánh ngọc, một cái là màu trắng đen, một cái là huyết sắc. "Ông, ông." Hai cái thánh ngọc đều đang nhanh chóng tự quay, đồng thời tương hỗ xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, có một loại huyền diệu vô cùng khí tức tại truyền vang. Giờ khắc này, Mục Thị Vũ tựa hồ thấy được Nhật Nguyệt Luân Hồi, tựa hồ thấy được huyết sắc khô lâu, đây là một loại không nói được ảo giác thể nghiệm. Chỉ có chính Lộc Vũ rõ ràng nhất tự thân tình huống, là giết chóc thánh ngọc đột nhiên rời biến. Hắn lúc đầu ngây thơ coi là, trước tiên có thể đem giết chóc thánh ngọc thu lại, đằng sau tìm thời gian mới hảo hảo nghiên cứu. Nhưng là giết chóc thánh ngọc cũng không làm, thánh ngọc vốn chính là thế gian này nhất có linh tính bảo bối. Nó cùng Luân Hồi Thánh Ngọc lẫn nhau cảm ứng đến, lập tức sản sinh biến hóa. Giết chóc thánh ngọc cùng Luân Hồi Thánh Ngọc cả hai một lần nữa trở nên nóng lên, bọn chúng nhao nhao bay lên, mà vẹn vẹn là cố khí thế kia kéo theo, liền để Lộc Vũ thân thể cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Ông, ông. Hai thánh ngọc còn tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Bởi vì Lộc Vũ cùng Luân Hồi Thánh Ngọc ở giữa linh hồn nghị thông suốt, cái này khiến Lộc Vũ khó mà chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể miễn cưỡng duy trì thân thể của mình không chịu đến quá lớn phản vệ. Lộc Vũ mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng là hắn nhìn thấy hình tượng xa so với Mộc Thi Vũ nhìn thấy hình tượng muốn nhiều phức tạp. Có âm dương thái cực, có nhật nguyệt treo ngược, có thời không tiêu tan, có vạn bộ xương khô, có vô biên luyện ngục, có huyết sắc khô lâu. Hắn biết đây là hai thánh ngọc áo nghĩa cơ sở. Lộc Vũ cứ như vậy tinh tế cảm ứng đến hai thánh ngọc, toàn vẹn không biết thời gian biến hóa. Ước chừng qua một canh giờ, hắn rốt cục phúc trí tâm linh, đống nhiên mở mắt, chỉ gặp Luân Hồi Thánh Ngọc cùng giết chóc thánh ngọc đã thành công sát nhập ở cùng nhau, một bên là hắc bạch chi sắc, một bên khác là huyết sắc. Hai thánh ngọc sát nhập, cho Lộc Vũ thân thể mang đến trực tiếp nhất biến hóa. Tại Lộc Vũ trong đan điền, thình lình sinh trưởng ra một cái mới đồ vật, kia là giết chóc áo nghĩa phủ. Đan điền tại linh căn chi trung quanh, phân 6 cái khu vực. Bây giờ hai cái khu vực đều bị chiếm hết, giết chóc áo nghĩa phủ ngay tại Luân Hồi áo nghĩa phủ bên cạnh. Kia huyết sắc đường vân, kia giống như phản văn minh văn, cùng Luân Hồi áo nghĩa phủ đã giống nhau, lại tốn xa. Xong rồi, Lộc Vũ không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền dung hợp giết chóc thánh ngọc, đồng thời ngưng kết ra giết chóc áo nghĩa phủ. Phải biết cái này hai hạng sự tình mỗi một hạng đều mười phần không đơn giản, nhất là đằng sau một hạng ngưng kết giết chóc áo nghĩa phủ. Kiếp trước hắn là cao quý thứ nhất đế tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, cũng đều khó mà ngưng kết luân hồi áo nghĩa phủ. Thông qua được chuyển thế sống lại, mới ngoài ý muốn kích phát ra luân hồi áo nghĩa phủ. Cùng so sánh, giết chóc áo nghĩa phủ ngưng kết liền lộ ra quá đơn giản. Nghĩ kỹ lại, hẳn là ra ngoài thánh ngọc cùng thánh ngọc, áo nghĩa phủ cùng áo nghĩa phủ ở giữa kích phát. Lúc trước hắn thu phục giết chóc thánh ngọc, không phải cũng chính là dựa vào luân hồi thánh ngọc kích phát à? Nguyên lai ra đời cái thứ nhất áo nghĩa phủ, đằng sau kích phát ra tân áo nghĩa phủ, có thể đơn giản như vậy. Chỉ cần để hắn tìm tới mới thánh ngọc là được rồi. Quá tốt rồi. Lộc Vũ trong mắt lấp lóe quang mang sáng tỏ không thôi. Một thế này hắn đạt được mới thánh ngọc, tại tầng này trên mặt tới nói, hắn đã vượt qua một đời trước. Hắn có mới truy cầu, một thế này hắn đương đem 6 loại thánh ngọc toàn bộ sưu tập hoàn tất. Hắn biết, 6 viên thánh ngọc đều tại Tiên Vũ đại lục, đều đem lần lượt xuất thế. 6 loại thánh ngọc liên quan đến lấy thế gian này nhất là bản chất huyền bí. Khi hắn đem 6 loại thánh ngọc cho siêu tập đủ, có lẽ đem phát hiện thế gian này tối trung cực đại bí mật. Mục Thi Vũ nhìn thấy Lộc Vũ đứng dậy, lập tức ngạc nhiên nói ra, "Lộc Vũ, ngươi tu luyện hoàn thành nữa nha, nhưng lo lắng chết ta rồi." Nàng vô bộ ngực, tại quá khứ trong vòng một canh giờ, nàng chính mắt thấy Lộc Vũ vô cùng khẩn trương dung hợp giết chóc thánh ngọc, quả nhiên là vì Lộc Vũ lau một vệt mồ hôi. Còn tốt Lộc Vũ một canh giờ liền tỉnh lại, không phải nàng đều không biết làm thế nào mới tốt. Lần này ta thật to được lợi. Lộc Vũ con mắt lóe sáng. Theo giết chóc áo nghĩa phủ hình thành, kỳ thật hắn đã có thể động dụng giết chóc áo nghĩa phủ cơ bản nhất công năng. Đó chính là giết chóc chi ý. Áo nghĩa phân mấy cái phương diện, ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, áo nghĩa. Bây giờ Lộc Vũ tuy chỉ là nắm giữ giết chóc áo nghĩa phủ bên trong nhất là sơ cấp giết chóc chi ý, nhưng có thể phóng thích ra uy lực đã là lớn không đơn giản. Mục Thi Vũ nói ra, nhìn ra thực lực của ngươi có chỗ tăng lên. Nàng thức thời không có tiếp tục truy vấn Lộc Vũ, bởi vì nàng xem ra, Lộc Vũ đối với cái này giết chóc thánh ngọc sự tình, tựa hồ không muốn đề cập quá nhiều. "Tốt, chúng ta ra ngoài đi." Lần này Lộc Vũ rốt cục có thể lôi kéo Mục Thi Vũ đi ra dãy núi. Đi ra dãy núi, tiến vào Minh Tâm Thành. Phát hiện lúc này Minh Tâm Thành khắp nơi là răng đèn kết hoa, châm ngòi lấy pháo. Tại phủ thành chủ nơi đó, chính cử hành thịnh đại nghi thức thủ hấn. Trên đường phố trống trải một mảnh, phần lớn người đều tiến đến phủ thành chủ nơi đó xem náo nhiệt. Quy 1 chương 240, vạch trần giả anh hùng. Chương 240, vạch trần giả anh hùng. Lộc Vũ cùng Mục Thi Vũ vừa đến phủ thành chủ, liền lập tức biết là chuyện gì. Nguyên lai là Lý Duy Tân thành chủ đại biểu cho Minh Tâm Thành hướng Ninh Nhất Phàm trao tặng cao nhất dũng sĩ huân chương. Lúc này ở phủ thành chủ trước, Lý Duy Tân chính tự thân vì Ninh Nhất Phàm đeo dũng sĩ huân chương. Trước đó hai học viện người liên thủ đánh lùi yêu triều về sau, liền nhao nhao tiến vào trong dãy núi, muốn nhất cử trừ tận gốc yêu triều sinh ra mầm tai họa. Đằng sau Lý Duy Tân mang người cũng tiến về trong dãy núi, lập tức phát hiện trong dãy núi loại kia khủng hoảng mà khí tức nột ngạt đã hoàn toàn tiêu tán. Vừa vận động Ninh Nhất Phàm mang người ra. Căn cứ Ninh Nhất Phàm thuyết pháp, mầm tai họa chính là bị hắn tự tay giải quyết, về sau yêu triều sẽ không còn xuất hiện. Sự thật cũng nghiệm chứng lấy Ninh Nhất Phàm thuyết pháp, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh đều trực tiếp về Vân Lập vực, nếu như là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh giải quyết mầm tai họa, vậy ít nhất cũng muốn đến cùng Minh Tâm Thành chào hỏi, không cần trực tiếp như vậy rời đi. Ngoại trừ Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hình, cũng chỉ có Ninh Nhất Phàm có thực lực này, có thể giải quyết mầm tai họa. Ninh Nhất Phàm biểu hiện, để Minh Tâm Thành mạc ơn, thế là mới có bây giờ Lý Duy Tân tự mình trao tặng Ninh Nhất Phàm dũng sĩ huân chương một màn. Được trao tặng huân chương, Ninh Nhất Phàm lộ ra vô cùng đắc ý, hắn nhìn quanh tả hữu, thưởng thụ lấy đám người tán thưởng cùng cùng bái. Kỳ thật hắn cũng không làm rõ ràng được, Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh là thế nào vội vã rời đi, còn có Vân Khởi Sơn mạch cái chủng loại kia khí tức khủng bố lại là như thế nào đột nhiên biến mất. Dù sao cũng không có người đến cùng hắn đoạt công lao, hắn tự nhiên mà vậy liền đem công lao nắm ở trên người mình. Ninh công tử quả nhiên là thần nhân vậy. Ai cũng lắng lại không được cuồng bạo cự sư tai họa, cứ như vậy bị Ninh công tử cho lắng lại. Chúng ta Minh Tâm Thành nhất định phải viết một phong liên danh cảm tạ tin, hiện lên cho Thương Linh học viện. Ninh công tử không hổ là Thương Linh học viện đương đại chi nhân tài kiệt xuất, không chỉ có thực lực cao tuyệt, mà lại giúp đỡ thương sinh, khả kính a. Trong đám người phát ra từng đợt tán thưởng. Ninh Nhất Phạm vừa nghe đến Minh Tâm Thành còn muốn liên danh viết thư hiện lên cho Thương Linh học viện, lập tức ra vẻ khiêm tốn, nói ra, nếu như phiền thoái, cái này liên danh cảm tạ tin còn là không cần tiễn. Người như ta, lúc này lấy giúp đỡ thiên hạ, cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Danh lợi hay không, chúng ta tình không để ý. Lý Duy Tân thở dài nói ra, Ninh công tử như thế khiêm tốn, thật là khiến người bội phục. Bên cạnh Vương Ngọc Đường nói ra, Lý Thành chủ ngươi có chỗ không biết, ta Ninh sư huynh trong lòng nhất là chính trực, ghét ác như kiểu. Lần này nghe nói rõ Tâm Thành yêu thú bạo tẩu, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Nghĩ đến trong thành dân chúng sở thụ nỗi khổ, thường xuyên thần thương cảm hoài. Ninh sư huynh thường beo tại bên miệng một câu, đó chính là chúng ta Thương Linh học viện ra đệ tử, từng cái đều ứng mang trách trời thương dân chi tâm. Ninh Nhất Phạm chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, Vương sư đệ không cần nhiều lời, đều là bởi vì viện chủ cùng chư vị trưởng lão dạy bảo chúng ta có phương pháp. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trải qua Vương Ngọc Đường tiểu nói này, Lý Duy Tân tất nhiên sẽ đem những nội dung này viết đến cảm tạ trong thư đi, đến lúc đó hắn Ninh Nhất Phạm hình tượng tại Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão nơi đó lại rất nhiều phần. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm kêu lên, Ninh Nhất Phạm ngươi quá dối trá. Trong dãy núi mầm tai họa căn bản cũng không phải là ngươi giải quyết, đây là Lộc Vũ công lao, ngươi thế mà chẳng biết xấu hổ cướp đoạt Lộc Vũ công lao. Người nói chuyện là Mục Thi Vũ. Mục Thi Vũ nhìn thấy Ninh Nhất Phạm cái này làm bộ dáng, quả thực là không thể nhịn được nữa. Người khác không rõ ràng chuyện của nơi này, nàng lại quá là rõ ràng. Vốn chính là Lộc Vũ lập hạ đại công, lại bị Ninh Nhất Phạm cho chiếm đoạt. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này sợ là lại không có người so Ninh Nhất Phàm càng vô sỉ. Một sư muội cùng Lộc sư đệ, các ngươi trở về. Tây Môn Văn Quang đầu tiên đi tới, hắn nhìn thấy Mục Thi Vũ cùng Lộc Vũ, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Trước đó hắn tiến vào trong dãy núi, thật lâu cũng không tìm tới Mục Thi Vũ cùng Lộc Vũ, thật đúng là không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Ninh Nhất Phàm cùng Ông Ngọc Đường một mực tại bên cạnh địa mai nói Lộc Vũ sớm bị cuồng bạo cự sư ăn, đây càng sâu hơn nội tâm của hắn bất an. Bây giờ nhìn thấy hai người không có việc gì, với hắn mà nói chính là kinh hỉ. Mục Thi Vũ nói ra, Tây Môn sư huynh, ta chính buổi tiếp Lộc sư đệ tại giải quyết trong dãy núi cái kia mầm thai hòa đâu. Về sau cùng bạo cự sư cũng sẽ không lại bạo tẩu, đây là Lộc Vũ công lao. Mục Thi Vũ một má tiếp nói như vậy, đám người lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Chân chính anh hùng là Lộc Vũ? Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức phức tạp. Nhất là thành chủ Lý Duy Tân, nhìn một chút Ninh Nhất Phàm, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng hoài nghi. Bởi vì hắn cũng cảm giác có chút kỳ quặc, trước đó hỏi Ninh Nhất Phàm như thế nào khứ trừ hai hoa lúc, Ninh Nhất Phàm có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là một vị cường điệu chính là công lao của mình. Mà nhìn Lộc Vũ cùng Mục Thi Vũ thân sắc, tựa hồ cũng không phải giả mạo. Tình huống như thế nào? Cái này anh hùng đều có thể có lỗi. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Ninh Nhất Phàm. Ninh Nhất Phàm có thể cảm nhận được đám người hoài nghi, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chi uy nghiêm, cũng không cho người khác như vậy khinh mạn. Hắn nóng lòng hiện lộ rõ ràng quyền uy của mình. Trước hết nghe đến Ông Ngọc Đường cười lạnh quát, nói đến thật sự là buồn cười, Lộc Vũ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi mới chỉ là tầm thường hóa linh cảnh, thế mà có ý tốt nói mình giải quyết mầm tai họa. Chỉ có Ninh sư huynh bực này cường giả mới có thể giải quyết mầm tai họa. Vương Ngọc Đường nói ra, khiến cho tất cả mọi người không khỏi khuynh hướng Ninh Nhất Phàm bên kia. Đám người chậm rãi gật đầu, ám đạo cũng thế, sự thật nói rõ hết thảy. Ninh Nhất Phàm tu vi cảnh giới còn tại đó, đích thật là Ninh Nhất Phàm giải quyết mầm tai họa khả năng nhiều một chút. Ninh Nhất Phàm một lần nữa chấn định lại. Hắn cảm thấy mình căn bản không cần bối rối. Tu vi của hắn chính là chứng minh tốt nhất. Liên xem như cái này mầm tai họa thật là Lộc Vũ giải quyết, Lộc Vũ cũng không có cách nào chứng minh chính mình. Nhưng mà tiếp xuống Lộc Vũ một câu, lại là đem tràn diện nổ tung. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, trong mắt ta, chỉ là một cái Ninh Nhất Phàm lại coi là cao thủ gì. Thực lực của hắn căn bản không được, hắn căn bản cũng không xứng làm đối thủ của ta. Soạt, soạt, toàn trường đều manh động. Đám người đơn giản khó có thể tưởng tượng, bực này cuồng vọng, là từ Lộc Vũ cái này chỉ có tầm thường hóa linh cảnh nhân khẩu bên trong nói ra được. Lộc Vũ rõ ràng chỉ có tầm thường hóa linh cảnh, lại như thế không chút kiêng kỵ miệt thị thượng thừa hóa linh cảnh Ninh Nhất Phàm. Nhìn Lộc Vũ giọng điệu này, tựa hồ không ngại hào hào xuất thủ giáo huấn Ninh Nhất Phàm. Đám người là thật không biết, Lộc Vũ đến cùng là nơi nào tới lực lượng. Liền xem như vì tranh đoạt công lao, cũng không trở thành đem lời nói chết như vậy đi. Đây không phải mình tìm cho mình hố nhảy đi xuống à? Quả nhiên, bên tiên Ninh Nhất Phàm lập tức là phẫn nộ quát, "Lộc Vũ, đây chính là ngươi nói. Hôm nay liền tới một trận tỉ thí, bản công tử liền muốn tự tay giáo huấn ngươi, cũng phải để ngươi minh bạch, Gia Châu không phải dễ dàng như vậy thôi." Quy 1 chương 241, Lưu Ly Phi Vũ Trưởng. Chương 241, Lưu Ly Phi Vũ Trưởng. Dừng tay. Chúng ta đồng môn sư huynh đệ, há có thể như vậy nội đấu? Lại là lo lắng Mộc Thi Vũ, nàng đơn giản không thể tin được, nếu như tỉ thí bắt đầu, Ninh Nhất Phàm sẽ dùng như thế nào thủ đoạn giết hại Lộc Vũ? Nếu như sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, nàng lúc trước liền không vì Lộc Vũ tranh công lao này. Chỉ cần Lộc Vũ có thể bình an, so cái gì đều tốt. Cũng trách Lộc Vũ quá ngạo khí, cho Ninh Nhất Phàm khiêu chiến lý do. Nếu như Lộc Vũ không nói cuồng vọng như vậy, Ninh Nhất Phàm cũng không tốt đi tổn thương Lộc Vũ. Vương Ngọc Đường lập tức kêu lên, cuộc tỷ thí này nhất định phải tiếp tục, nếu là không tỷ thí một phen, có một số việc ngược lại là nói không rõ ràng, Ninh sư huynh tự nhiên không phải quan tâm cái này công lao gì cùng vinh dự, chỉ bất quá việc này liên quan lấy Ninh sư huynh danh dự, nhất định phải giữ gìn. Hắn lại đối Lộc Vũ quát, Lộc Vũ, ngươi có gan cũng đừng sợ xuống dưới. Ngươi nếu là không dám tham gia tỷ thí, vậy sẽ trở thành toàn bộ học viện trò cười. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta lúc nào nói qua không tham gia tỷ thí, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như ta đem Ninh Nhất Phàm cho đánh thành đồ đần, có tính không trách nhiệm của ta. Ta không hy vọng đến lúc đó còn có người tại bên thai ta lao thao. Lộc Vũ thốt ra lời này ra, lần nữa đem tràng diện bén hướng về phía cao trào. Lộc Vũ thật sự là một câu so một câu cùng. Mọi người còn tại phỏng đoán Lộc Vũ có thể hay không tham gia tỷ thí, mà Lộc Vũ lại tại lo lắng cho mình đã thương Ninh Nhất Phàm sau trách nhiệm. Cùng, thật sự là thật ngông cuồng. Vương Ngọc Đường giận quá thành cười, nói ra, nếu là tự nguyện tỷ thí, vậy dĩ nhiên là sinh tử bất luận. Tất cả mọi người sẽ làm chứng, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Vậy là tốt rồi. Lộc Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, một bộ ông cụ non dáng vẻ. Lộc Vũ, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Phía bên kia, phẫn nộ tới cực điểm Ninh Nhất Phàm đã là vọt thẳng đi qua. Soạt, soạt. Đám người vội vàng tách ra, vì Ninh Nhất Phàm tránh ra một con đường. Trung quanh tạo thành một mảnh đất trống, chuyên môn lưu cho Ninh Nhất Phàm cùng Lộc Vũ đọ sức dùng. Hai vị công tử, cái này. Lý Duy Tân vốn còn muốn ngăn cản, nhưng lại biết mình căn bản ngăn cản không được. Bên cạnh phó tướng cho Lý Duy Tân ra hiệu một chút. Lý Duy Tân biết phó tướng ý tứ, như vậy để Ninh Nhất Phàm cùng Lộc Vũ tỷ thí cũng tốt, thắng bại kết quả ra, đến cùng ai cứu vớt Minh Tâm Thành cũng tốt có cái kết luận. Không phải bọn hắn Minh Tâm Thành muốn hướng Thương Linh Học Viện đưa đi cảm tạ tin, cũng không biết viết như thế nào. Một trận tỷ thí, liền muốn chính thức bắt đầu. Lộc Vũ cùng Ninh Nhất Phàm ra chiêu sắp đến. Ninh Nhất Phàm quát, Lộc Vũ, hôm nay ta muốn đánh mẹ, đập dẹp miệng của ngươi, nhìn xem đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh miệng à? Lộc Vũ nếu mày nói ra, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đến cùng động thủ không động thủ, không động thủ ta trước hết động thủ. Lộc Vũ trong lời nói đều là đối Ninh Nhất Phàm ghét bỏ chi ý. Đám người quả thực là nhìn ngây người, rõ ràng là Ninh Nhất Phàm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là nghe Lộc Vũ lại giống như là Lộc Vũ tại nghiền ép Ninh Nhất Phàm. Đám người cũng thật sự là bội phục Lộc Vũ, một người tâm tính thế mà có thể tốt đến loại trình độ này. Hôn trướng, Ninh Nhất Phàm tại đang nổi giận ra quyền. Vừa thi triển chính là một môn thiên giai trung phẩm võ học, lục hợp thiết quyền. Phanh phanh phanh, tổng cộng là lục đạo quyền ảnh tầng tầng được ra, phóng thích ra không gì so sánh nổi kinh đạo. Mãnh liệt quyền thế kéo theo lấy không gian xung quanh đều là vù vù rung động. Tất cả công kích đều là phóng tới Lộc Vũ. Ninh công tử ra nặng tay. Đám người giật mình, bọn hắn đều đã nhìn ra, Ninh Nhất Phàm đây là sự thực dự định đem Lộc Vũ đánh cho tàn phế. Vừa ra tay chính là bực này trọng quyền. Lộc Vũ nguy hiểm. Rất nhiều người âm thầm vì Lộc Vũ lau một vệt mồ hôi. Lộc Vũ bất quá là chỉ là tầm thường hóa linh cảnh, muốn đón lấy Ninh Nhất Phàm cái này thiết quyền, thật sự là quá khó khăn. Chỉ sợ Lộc Vũ tại Ninh Nhất Phàm thủ hạ còn đi không đến hai chiêu, liền muốn ngã xuống. Phía bên kia, Lộc Vũ lại là cười lạnh, chưa chắc có bất kỳ bối rối. Cho ta phóng. Soạn. Kim đồng long tượng quyết thôi động đến cực hạn, một mảng lớn long tượng hư ảnh giống như là kim quang áo choàng, dựng đứng tại Lộc Vũ trước người. Cái này long tượng sinh thiên hỗn hợp có ngân vũ chiến giáp lực lượng, phòng ngự đạt đến mức cực hạn. Oanh! Ninh Nhất Phàm lục hợp thiết quyền lực lượng hết thảy đều bị đạo này phòng ngự cho ngăn lại. Kia một mảnh kim quang văng khắp nơi, kia một mảnh khí kình lật qua lật lại. Ninh Nhất Phàm thế công hung mãnh như vậy, lại thế mà công phá không được Lộc Vũ phòng ngự. Ai cũng nghĩ không ra Lộc Vũ sẽ trực tiếp dùng phòng ngự đến chống cự Ninh Nhất Phàm công kích, cũng không nghĩ tới Lộc Vũ phòng ngự lại có thể kiên trì lâu như vậy không phá. Trong một mảnh hỗn loạn, Lộc Vũ thân ảnh giống như cầu vồng vọt lên, hướng phía Ninh Nhất Phàm đánh ra một đạo hào quang màu xanh lục. Quang mang một ở trong không gian xuất hiện, lập tức liền phát triển thành một màn ánh sáng. Màn sáng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Ninh Nhất Phàm chụp xuống. Soạt. Lộc Vũ dựa vào phòng ngự đến triệt tiêu công kích, sau đó cái này kinh diễm xuất thủ, có thể nói là nhanh đến cực điểm, ở đây phần lớn người đều chưa kịp phản ứng. Mà Lộc Vũ đánh ra, chính là Nhiếp Hồn Thiên Quyết. Lộc Vũ chiến thuật tinh luyện, chính là muốn trước dùng khống chế kỹ năng đến khóa chặt Ninh Nhất Phàm, sau đó đối Ninh Nhất Phàm triển khai điên cuồng công kích. Nhưng Ninh Nhất Phàm không hổ là thượng thừa hóa linh cảnh cao thủ, phản ứng nhanh chóng không phải người thường có thể so sánh. Khó khăn lắm ngay tại kia phiến lục quang màn muốn nhiễm đến thân thể của hắn thời điểm, hắn hướng phía bên cạnh tránh đi. Đùng. Kia một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục nện ở trên mặt đất, bay lên lên một mảnh lục sắc sương mù. Trong sương khói hiện ra từng đạo lục sắc huyết tượng. Ninh Nhất Phàm mặc dù tránh thoát Lộc Vũ một kích này công kích, lại là kinh hãi không thôi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Hoàng Dương nói cho hắn biết sự tình, Lộc Vũ sẽ thi triển bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn gây nên người tê liệt. Hắn lập tức hiểu được, vừa rồi Lộc Vũ đối với hắn thi triển chính là lúc trước để Hoàng Dương trúng chiêu bí thuật. Nhớ tới vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi còn tốt chính mình phản ứng kịp thời, không phải nếu để cho Lộc Vũ khống chế kỹ năng đắc thủ, vậy hắn thật sự là hoa lớn. Làm không tốt một thế anh danh đều muốn hủy ở Lộc Vũ trong tay. Nếu như hắn trúng khống chế kỹ năng, tự nhiên tránh không được muốn bị ngắn ngủi tê liệt, đến lúc đó hắn chỉ có thượng thừa hóa linh cảnh thực lực, cũng đều không có cách nào thi triển, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe từ Lộc Vũ công kích. Thua ở nơi này, kia thật là khoáng thế kỳ oan. Lộc Vũ, ngươi cho rằng dùng bực này bí thuật, liền có thể đánh lén đến ta sao? Nằm mơ. Ninh Nhất Phàm không còn dám để Lộc Vũ thi triển càng nhiều quỷ dị thủ đoạn, liền muốn đối Lộc Vũ tiến hành khua chiêng gõ chống công kích. Chỉ có phía bên mình điên cuồng công kích khóa chặt, mới có thể chết áp chế Lộc Vũ. Áp chế Lộc Vũ về sau, liền có thể để Lộc Vũ không có cách nào thi triển những cái kia quỷ dị thủ đoạn. Cũng chỉ có như vậy áp chế Lộc Vũ, hắn thượng thừa hóa linh cảnh thực lực, mới có thể đầy đủ thi triển đi ra. Lưu Ly Phi Vũ trưởng. bên này Ninh Nhất Phàm bắt đầu thi triển mình thiên giai thượng phẩm võ học, bên kia Lộc Vũ thế mà cũng bắt đầu ra chiêu. Lộc Vũ biến chiêu nhanh chóng, quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vừa mới Nhiếp Hồn Thiên Quyết mới thi triển đi ra, thế mà nhanh như vậy lại đánh ra mới chiêu thức. Quy 1 chương 242, giết chóc chi ý. Chương 242, giết chóc chi ý. Nhất tự thiên quyết chi đấu tự quyết. Một cái kim quang long lánh chưa đấu, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, từ Lộc Vũ trong lòng bàn tay thôi động ra. Oanh. Ninh Nhất Phàm dùng thiên giai thượng phẩm Lưu Ly Phi Vũ trưởng cùng Lộc Vũ đấu tự quyết giao phòng, thế mà không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lực lượng nổ tung lên, ngược lại là đem hắn ống tay áo cho xé rách một nửa. Ninh Nhất Phàm, ngươi tu luyện còn quá non. Ngươi bực này không quan trọng thực lực, lại tự khoe là Thương Linh Học viện đương đại chi nhân tài kiệt xuất, quả thực là vũ nhục chúng ta Thương Linh Học viện thanh danh. Lộc Vũ thế công cũng không có đình chỉ, hắn đánh ra tuyệt không phải là một cái chữ đấu đơn giản như vậy, mà là càng nhiều chữ đấu. Từng cái kim quang long lánh chữ đấu, từ hắn trong lòng bàn tay thôi động ra. Liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Rầm rầm rầm. Giống như là nện xuống một tòa lại một tòa đại sơn, Lộc Vũ giống như là thiên thần hàng thế, bá đạo mà lăng lệ. Nhất tự thiên quyết, bực này chưa bao giờ nghe thần kỳ chiêu thức, có thể nói là kinh diễm chúng sinh, người chung quanh đã là nhìn đến mà ngơ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lộc Vũ tuyệt không vẹn vẹn phòng ngự lợi hại đơn giản như vậy. Lộc Vũ thế công cũng là số 1. Phanh phanh phanh. Nhất tự thiên quyết bên trong lại xen lẫn bích viêm quyền thế công, ngẫu nhiên bộc phát ra bích sắc hình cầu nổ tung lên, cũng có thể bắn tung tóe ra đáng sợ hỏa diễm, đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Bên này, Lộc Vũ tiến hành liên tục không ngừng lực lượng chuyển vận. Linh Nhất Phàm bên kia đã là bị ép tế ra linh khí. Linh Nhất Phàm linh khí gọi là dài linh kiếm, khảm nạm lấy 4 quả lực lượng bảo thạch. Đáng chết. Linh Nhất Phàm ra sức huy động dài linh kiếm, chém vào ra một đạo lại một đạo kiếm mang, đến ngăn cản lấy Lộc Vũ công kích. Mặc dù nói hiện tại tràng diện vẫn là rằng co trạng thái, còn nói không lên ai có thể khóa chặt thắng cục. Nhưng là cái này đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Hắn Linh Nhất Phàm thế nhưng là cao hơn Lộc Vũ trọn vẹn 2 cấp bậc, mà lại hắn vẫn là thượng thừa hóa linh cảnh trạng thái đỉnh phong, cũng không là bình thường thượng thừa hóa linh cảnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, tự so thử ngay từ đầu, liền hẳn là hắn đối Lộc Vũ điên cuồng công kích, sau đó mấy chiêu bên trong liền nhẹ nhõm giải quyết Lộc Vũ. Ai nghĩ đến diễn biến thành tình huống hiện tại, tương bính nhiều như vậy chiêu, hắn lại còn là cùng Lộc Vũ làm cái lực lượng ngang nhau. Mà lại ngoại nhân nhìn, Lộc Vũ ra chiêu muốn càng thêm kinh diễm, càng thêm lăng lệ. Cái này khiến hắn Linh Nhất Phàm mặt mũi hướng chỗ nào đặt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lấy thêm không hạ Lộc Vũ, hắn nơi nào còn có mặt mũi lẫn vào Thương Linh Học viện, đến cùng ai mới là đại sư huynh? Mà đám người chung quanh nghị luận vẫn còn đang không ngừng kích thích Linh Nhất Phàm. Thật sự là không nghĩ tới a, Lộc Vũ thâm tàng bất lộ, thực lực thế mà mạnh như vậy, có thể cùng Linh Nhất Phàm chống lại lâu như vậy, cùng cấp bậc người trong, cũng chính là Lộc Vũ có thể làm được. Lộc Vũ chiêu thức quá kinh diễm, làm cho người hảo hảo mê mẩn. Mặc kệ cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào, ta đều cảm giác Lộc Vũ tuy bại nhưng linh. Lấy Lộc Vũ thực lực như vậy xem ra, kia giải quyết yêu triều mầm thai hoa người, thật đúng là khó nói, Lộc Vũ cũng hoàn toàn có loại thực lực này a. Giữa sân trái tim tất cả mọi người đều cao cao nhất lên. Nếu như đây là một trận thiên về một bên chiến đấu, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không thái quá kinh hãi. Bây giờ cuộc tỷ thí này tiến hành như vậy kịch liệt, vậy dĩ nhiên là khiên động mọi người trái tim. Kỳ thật vẹn vẹn là thưởng thức Lộc Vũ kia thần kỳ chiêu thức, đối mọi người tới nói, đều là một loại rất không tệ hưởng thụ. Chợt nghe được Ninh Nhất Phàm một tiếng quát chói tai, liệt diễm cuồng phong chém. Thoáng qua ở giữa, Ninh Nhất Phàm đánh ra tuyệt chiêu của mình. Cái này liệt diễm cuồng phong chạm, chính là Thương Linh Học viện cao cấp kiếm thuật, chính là thiên giai thượng phẩm võ học. Cũng không phải mỗi cái hạch tâm đệ tử đều có tư cách tu luyện tới môn này liệt diễm cuồng phong chạm, nhất định phải là có đủ nhất bồi dưỡng giá trị đỉnh tiêm đệ tử mới có thể tu luyện. Ninh Nhất Phàm nhiều năm đắm chìm, sớm đã đem cái môn này liệt diễm cuồng phong chạm tu luyện đến một cái trạng thái đỉnh phong. Bình thường tỷ thí hắn hầu như không cần liệt diễm cuồng phong chạm đối địch, bởi vì vẫn chưa có người nào đáng giá hắn vận dụng bực này tuyệt chiêu. Bực này tuyệt chiêu không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay sẽ phải nhiễm máu tươi. Bây giờ, Ninh Nhất Phàm đem kiếm này chiêu thi triển ra, chỉ có thể nói hắn đã là đem Lộc Vũ coi là đại địch mà đối đãi. Liệt diễm cuồng phong chạm từ hắn giải linh kiếm phóng xuất ra, lập tức là nhóm lửa tám mặt hỏa diễm, một đạo to lớn phong hỏa luân đạn sinh ra, chuyển động ù ù chi thế. Kia bắn tung tóe ra vô số nhỏ bé hỏa diễm, đều có thể hình thành tổn thương cực lớn. Hai bên đường phố võ giả là vừa lui lại lui, không người nào dám tới gần. Trung quanh nhiệt độ không khí đều bởi vì Ninh Nhất Phàm một chiêu này mà bỗng lên cao. Cái này đáng sợ khí thế, thật sâu rung động ở đây tất cả mọi người. Ninh Nhất Phàm rốt cục cho thấy mình đáng sợ nhất một mặt. Lộc Vũ công tử, cẩn thận a. Lý Duy Tân quá sợ hãi, hắn có thể nhìn ra một kiếm này hung tàn. Một cái không tốt, Lộc Vũ chỉ sợ muốn máu tươi tại chỗ. Lộc Vũ thế nhưng là Thương Linh Học viện đệ tử, nếu là thật chết tại nơi này, mặc dù nói là bị Ninh Nhất Phàm người sư huynh này gây thương tích, nhưng hắn cái này thành chủ chỉ sợ cũng khó thoát trách nhiệm. Hắn bên này lập tức nhảy vọt mà lên, đi cứu vớt Lộc Vũ. Nhưng là rõ ràng là chậm một bước, hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng Ninh Nhất Phàm kiếm. Lại nghe được Lộc Vũ hét lớn một tiếng, "Ninh Nhất Phàm, ngươi một chiêu này làm sao có thể làm tổn thương ta?" Một tiếng âm vang, Lộc Vũ đã là nhảy vọt mà lên. Lâm không một quyền, đánh ra thịnh thế chi chiều dâng. Luân hồi ý cảnh. Một quyền đánh ra, hai đạo màu đen đại tuyển qua thịnh lệ nở rộ, dầm dầm xoay tròn, giống như là hai cái đại hắc động. Thôn vệ. Thôn vệ lấy hết thảy. Đương Ninh Nhất Phàm ngọn lửa kia cự luân nhanh tới, lập tức bị hai cái này màu đen đại tuyển qua cho tan rã. Đây chính là thần kỳ luân hồi ý cảnh, không chỉ có thể hấp thụ lực lượng, đồng thời cũng có thể thôn vệ lực lượng. Lộc Vũ ổn định lấy tự thân luân hồi áo nghĩa phủ, liền có thể khiên động hết thảy. Hai đại màu đen đại tuyển qua vừa xuất thế, quả nhiên là chấn kinh toàn trường. Trên đời này thế mà còn có bực này thần kỳ chiêu thức. Tất cả mọi người còn là lần đầu tiên kiến thức đến bực này thần kỳ luân hồi ý cảnh, đơn giản cảm thấy khó có thể tin. Không có khả năng. Ninh Nhất Phàm đang thét đảo, hắn tự cho là tất phải giết tuyệt kỹ lại bị Lộc Vũ tiếp được rồi, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà tại Ninh Nhất Phàm không chịu tin tưởng thời điểm, Lộc Vũ đã là cường thế xuất thủ, phản thủ làm công, đánh ra trung cực một chiêu. Giết chóc chi ý, ra. Đương Lộc Vũ kích phát trong cơ thể mình giết chóc áo nghĩa phủ, trong lúc nhất thời là thiên địa biến sắc, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng vì đó thay đổi. Giờ khắc này, mọi người thấy vô cùng đáng sợ mà hùng tàn một màn. Sau lưng Lộc Vũ trong hư không, lại mà dâng lên một mảng lớn huyết sắc quang mạc. Đúng là có trên trăm con huyết sắc tay lớn tại ngưng kết mà thành, hiện ra mình giữ tận bộ dáng. Giết chóc chi ý đã xuất, phát tiết lấy vô cùng kinh khủng khí tức. Đây là một trận điên cuồng hiện ra, đây là một trận đến từ địa ngục thịnh yến. Giết chóc, cái gì là giết chóc? Giết chóc vì thế gian này cuối cùng nhất cực tranh đấu. Quy 1 chương 243, Vân Lộc Vực. Chương 243, Vân Lộc Vực. Từ nhân loại sinh ra bắt đầu, nhiều ít sinh mệnh bởi vì giết chóc mà chung kết. Giết chóc khắp nơi, nương theo lấy lưu không hết máu tươi. Tiêu huyết nhục văng tung tóe, thi cốt như núi. Giết chóc đã xuất, tất yếu khát máu. Trời ạ, đây là cái gì? Trung quanh tất cả mọi người bị sợ choáng váng, lúc trước bọn hắn nhìn thấy Lộc Vũ thi triển kia hai cái màu đen đại tuyệt qua, đã đủ đáng sợ. Bây giờ Lộc Vũ đúng là dâng lên một mảnh huyết sắc tay lớn, cái này quả nhiên là làm cho người nội tâm kinh khủng tới cực điểm. Thế gian này, lại có bực này kinh khủng chiêu thức. Đây rốt cuộc là đến từ nhân gian, vẫn là ở vào địa vực. Trên thế giới này nhất là hung ác dữ tợn tu la, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Cái này, bên cạnh Mộc Thi Vũ toàn thân run lên, trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ thi triển một chiêu này, rất có thể cùng lúc trước Lộc Vũ thu phục kia huyết sắc thánh ngọc có quan hệ. Ra. Theo Lộc Vũ kia ra lệnh một tiếng, trăm con huyết sắc tay lớn từ sau lưng hư không đập mạnh mà xuống. Oeng, oeng, oeng. Phô thiên cái địa, huyết nục rào sát. Cái này cho là nhất là hùng vĩ một màn, huyết sắc tay lớn chế tạo một mảnh huyết nục bốc lên, mảnh đất này mặt trong nháy mắt xa vào đến một mảnh trong huyết vụ. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Linh Nhất Phàm thân ảnh từ trong huyết vụ bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã xuống tại một bên khác trên mặt đất. Lúc này Linh Nhất Phàm đã là toàn thân máu me đầm địa, thân chịu trọng thương, khó mà bò lên. Kỳ thật Lộc Vũ dựa vào cái này một mảnh huyết sắc tay lớn, hoàn toàn có thể đem Linh Nhất Phàm cho đập chết, hắn thời điểm then chốt thu hồi giết chóc áo nghĩa phù lực lượng, mới khiến cho Linh Nhất Phàm nhặt về một cái mạng. Huyết sắc tay lớn biến mất, nhưng là đường phố này bên trên đã là xuất hiện một cái cự đại hố sâu, kia hố to chúng bên còn hiện ra huyết sắc bọt máu. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Lộc Vũ đánh ra một chiêu này đến cỡ nào hung mãnh. Đám người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Lúc này tỉ thí đã kết thúc, kết quả không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lộc Vũ đánh bại Ninh Nhất Phàm. Tầm thường hóa linh cảnh Lộc Vũ đánh bại thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong Ninh Nhất Phàm, đây quả thực là một cái kỳ tích. Kỳ thật lúc này đều không cần người nào tới giải thích, tất cả mọi người tin tưởng, chính là Lộc Vũ giải quyết yêu triều mầm tai họa, là Lộc Vũ cứu vớt Minh Tâm Thành. Có lẽ, cũng chỉ có Lộc Vũ như vậy cao siêu thực lực, mới có thể làm đến bực này không thể tưởng tượng đại sự. Lý Duy Tân vội vàng chạy lên đến đây, sợ hai nói ra, "Lộc Vũ công tử, là ta sơ sẩy, ta cái này liền cho ngài ban phát chúng ta Minh Tâm Thành Dũng Sĩ Huân Chương." "Không cần." Lộc Vũ lại trực tiếp cự tuyệt Lý Duy Tân, hắn nói ra, "Dũng Sĩ Huân Chương hay không, ta cũng không thèm để ý lần này khả năng giúp đỡ một phương này dân chúng giải quyết tai họa, ta dự tính ban đầu cũng đã tới. Hy vọng nơi này về sau cũng sẽ không lại gặp tai họa." Lần này từ trong dãy núi ra, cũng vốn là hướng mọi người cáo biệt, ta lập tức muốn đi trước Vân Lộc vực đi lịch luyện. Đi Vân Lộc vực lịch luyện. Tất cả mọi người là giật mình, không nghĩ tới Lộc Vũ sẽ có loại này dự định. Lộc Vũ quay đầu nói với Mộc Thi Vũ, "Mộc sư tỷ, nhớ kỹ trở lại Thương Linh học viện, giúp ta chuyển cáo viện chủ cùng tất cả trưởng lão một tiếng." "A, biết." Mộc Thi Vũ rất là thất lạc. "Lộc sư đệ." Tây Môn Văn Quang nhìn xem Lộc Vũ, muốn nói lại thôi. "Tây Môn sư huynh, sau 3 tháng học viện thi đấu chúng ta gặp lại cũng được." Lộc Vũ chỉ ngã trên mặt đất Linh Nhất Phàm, nói ra, "Đem Linh Nhất Phàm mang về học viện lúc, không nên quên nói cho viện chủ cùng tất cả trưởng lão, Linh Nhất Phàm chính là ta tổ thương, có cái gì trách nhiệm, tự có ta Lộc Vũ một mình gánh chịu." Lộc Vũ câu nói này nói 10 phần bá khí. Đả thương Linh Nhất Phàm lại như thế nào, chính là hắn Lộc Vũ ra tay. Hắn Lộc Vũ xưa nay không e ngại bất cứ chuyện gì, có vấn đề gì, cứ việc tìm được hắn Lộc Vũ là được. Kỳ thật chuyện lần này tất cả mọi người là rõ như ban ngày, chính là Linh Nhất Phàm ức hiếp Lộc Vũ trước đây, huống chi đây vốn chính là công công chính chính tỷ thí, sinh tử còn bất luận. Thượng thừa hóa linh cảnh Linh Nhất Phàm bại bởi tầm thường hóa linh cảnh Lộc Vũ, cũng chỉ có thể nói mình quá không tranh khí, trách không được Lộc Vũ. "Tốt, ta đi, chư vị cáo tử." Lộc Vũ giao phó xong câu nói sau cùng, đã là trực tiếp rời đi. Hắn phóng qua đám người, trực tiếp bay qua tường thành, thân ảnh của hắn hướng phía phương bắc bước đi. "Lộc Vũ." Đám người còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng Lộc Vũ hướng phía chỗ xa nhất chạy vội. Lộc Vũ thân ảnh biến mất rất lâu, đám người y nguyên đứng yên thật lâu bất động. Từng cảnh tượng lúc nãy còn tại trong đầu của bọn hắn tiếng vọng. Kia kinh khủng màu đen đại tuyền qua, kia huyết tinh vô cùng huyết sắc tay lớn, phô thiên cái địa công kích, quét sạch thiên địa khí thế. Đời này, bọn hắn cũng khó khăn quên cái kia kiệt ngạo bất tuần, kinh diễm trương dương thiếu niên. Lại nói Lộc Vũ rời đi Minh Tâm Thành, liền một đường hướng bắc, tiến về Vân Lộc vực. Hắn ngày đêm kiêm đi, lúc nghỉ ngơi cũng là tu luyện. Lần này cùng Ninh Nhất Phàm tỷ thí, để hắn lần thứ nhất vận dụng giết chóc áo nghĩa phủ. Kia trăm con huyết sắc tay lớn đệ xuống, nhìn như thanh thế ngập trời, bất quá hắn mình cũng rất không hài lòng. Hắn biết, giết chóc chi ý nếu có thể thôi động đến cực hạn, cũng còn không chỉ loại uy lực này, vẫn là phải cố gắng tăng lên. Lộc Vũ trong lòng chìm động. Ngoại trừ bình thường muốn khắc khổ tu luyện bên ngoài, kỳ thật tu luyện loại này áo nghĩa phủ còn có một cái đường tắt, đó chính là hấp thu ma hạch. Ma linh tộc nhân ma hạch, đối với tăng lên luân hồi áo nghĩa phủ cùng giết chóc áo nghĩa phủ có kỳ hiệu. Nếu có thể đem ẩn nút đến thế gian ma linh tộc nhân toàn bộ đều bắt tới, vậy cũng tốt. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cứ như vậy, không chỉ có thể vì thế gian tiêu trừ tai họa, đồng thời cũng có thể được càng nhiều ma hạch. Chỉ cần có đầy đủ nhiều ma hạch hấp thu, hắn luân hồi áo nghĩa phủ cùng giết chóc áo nghĩa phủ liền có thể lập tức tăng lên, đây là rõ ràng rồi biến. Áo nghĩa phủ tùy tiện nhắc tới thăng một cái cấp bậc, kia đều khiến cho đến hắn chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Đúng rồi, Vân Lộc vực phụ cận có một chỗ, có thể tìm được đại lượng ma hạch. Lộc Vũ trong lòng hơi động, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một nơi tốt. Trong ký ức của hắn, Vân Lộc vực phụ cận từng có một cái Sâm La cổ chiến trường. Sâm La cổ chiến trường là năm đó diệt thế đại chiến một cái phân chiến trường, nhưng cũng tạo thành thương vong cực lớn, tối thiểu có hơn ngàn ma linh tộc nhân chết tại bên trong chiến trường này. Ma linh tộc nhân thi thể mặc dù đã sớm mục nát, nhưng là ma hạch lại có thể bảo tồn lại. Hắn tiến về chiến trường này, có thể làm đến đại lượng ma hạch. Còn có một cái việc cấp bách sự tình, là mua được 5 tấm khảm nạm linh phù. Lộc Vũ thì thào nói, lần này hắn từ Trúc Vân Phi rơi xuống linh khí bên trên móc ra 4 khỏa lực lượng bảo thạch, lại thêm lúc trước từ Ninh Vinh Phong trong tay thắng được 1 viên lực lượng bảo thạch, bây giờ hắn hết thảy có 5 viên lực lượng bảo thạch. Muốn đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đến linh khí bên trên, là cần đặc biệt khảm nạm linh phù. Trước mắt hắn cần một chút khảm nạm linh phù. Đại hắn linh khí bên trên khảm nạm bên trên 5 viên lực lượng bảo thạch, đem thật to tăng lên năng lượng. Quy 1 chương 244, chỉ giao tiên tử. Chương 244, chỉ giao tiên tử. 3 ngày sau đó, Lộc Vũ đi tới Vân Lộc vực Xích Thủy Thành. Xích Thủy Thành cũng không phải là Vân Lộc vực lớn nhất thành trì, nhưng tuyệt đối là Vân Lộc vực bên trong náo nhiệt nhất thành trì, bởi vì Xích Thủy trong thành có một cái xa gần nghe tiếng Chân Vũ phòng đấu giá. Chân Vũ phòng đấu giá phía sau chính là Chân Vũ kiếm tông, Chân Vũ kiếm tông chính là Vân Lộc vực chúa tể một phương, luận thế lực sự mạnh mẽ, liền xem như so với Thánh Diệu học viện cũng không kém bao nhiêu. Chân Vũ kiếm tông bên trong không chỉ có cao thủ xuất hiện lớp lớp, còn nhất là am hiểu kinh doanh. Cái này Xích Thủy thành Chân Vũ phòng đấu giá đã thành lập có 500 năm, tại Chân Vũ kiếm tông kinh doanh hạ là càng ngày càng náo nhiệt. Dù sao Vân Lộc vực bên trong là không có nhà thứ hai phòng đấu giá là có thể cùng Chân Vũ phòng đấu giá so sánh. Vân Lộc vực bên trong rất nhiều cao thủ đều thích đến Chân Vũ phòng đấu giá đến giao dịch bảo bối, bởi vì nơi này bảo bối đầy đủ, bọn hắn có thể tìm được thích hợp nhất loại kia. Chỉ cần trong tay mang theo linh thạch đầy đủ, vậy liền không lo mua không được đồ tốt. Mặt khác, nếu như mình có vật gì tốt muốn bán đi, cũng có thể treo ở Chân Vũ chợ giao dịch bên trong đấu giá rơi, đổi lấy nhất định linh thạch. Đương nhiên, giao dịch sau khi thành công, Chân Vũ phòng đấu giá là muốn từ đó rút ra nhất định tỷ suất tiền thuê. Chân Vũ phòng đấu giá mỗi ngày đều biết lái trận một lần, mỗi một lần mở màn đều có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. Lộc Vũ quyết định tiến về Chân Vũ phòng đấu giá nhìn xem, ngoại trừ mua một chút khảm nạm linh phù bên ngoài, hắn còn có thể nhìn xem có hay không cái khác bảo bối. Mặt khác, trên người hắn một chút bảo bối cũng có thể xử lý một chút. Lúc trước hắn tại Tử Vân Địa Cốc bên kia thu được lượng lớn thiên tài địa bảo. Tử Vân Địa Cốc chính là đất tốt khó được, những cái kia thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp, mà lại chủng loại 10 phần phong phú. Thất Vĩ Thiên Khuyển cho hắn cống hiến, có thể nói là Tử Vân Địa Cốc nhiều năm như vậy tất cả tích lũy. Rất nhiều thiên tài địa bảo quá mức cao cấp, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới tới nói còn không có biện pháp phục dụng. Còn có cái khác một chút công năng thiên tài địa bảo, hắn cũng tạm thời không dùng được. Chủ yếu vẫn là số lượng nhiều lắm, có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, cho nên vẫn là phải xử lý một chút, không phải làm để ở chỗ này liền không có ý tứ. Đi tại Xích Thủy Thành trên đường phố, Lộc Vũ sâu sắc trải nghiệm lấy tòa thành trì này phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, một hàng kia sắp xếp chỉnh tề phòng ốc cao lớn, kia từng tòa cao ngất điện đường cùng lầu các. Linh Nham vực rất nhiều thành trì, xác thực khó có so ra mà vượt Vân Lộc vực cái này Xích Thủy Thành. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, chỉ từ phương diện này đến xem, cũng có thể thấy được Linh Nham vực cùng Vân Lộc vực chênh lệch. Trên đường phố lui tới không ngừng chính là võ giả, rất nhiều người cũng đều là hướng phía trong thành Chân Vũ phòng đấu giá đi trước. Từ trung quanh võ giả tiếng nghị luận, Lộc Vũ có thể thám thính đến một chút tin tức hữu dụng. Triệu Minh, ngươi có phát hiện hay không gần nhất Xích Thủy Thành nhất là náo nhiệt à? Ngươi cũng đã biết vì sao bỗng nhiên nhiều nhiều người như vậy. Trần Huynh ngươi thật đừng nói, ta đích xác là cảm giác người trở nên nhiều hơn, trong lòng chính kỳ quái đâu. Ngươi tựa hồ biết trong đó ẩn tình, còn xin cáo chi một hai. Đến đây Xích Thủy Thành võ giả 89/10 đều là hướng về phía Chân Vũ phòng đấu giá tới. Đến đây phòng đấu giá, tự nhiên là vì thu hoạch tốt hơn trang bị, từ đó tăng lên thực lực của mình. Bởi vì gần đây chúng ta Vân Lộc vực sẽ xuất hiện một việc lớn. Xuất hiện chuyện lớn? Chuyện đại sự gì? Hừ, liền biết ngươi còn không có nghe được tin tức, bây giờ vấn đề này đã truyền ầm lên đâu, tất cả mọi người vội vàng tăng thực lực lên, tốt tiến về Huyết Nha Sơn kiếm một chén canh. Huyết Nha Sơn? Lộc Vũ nghe được cái tên này, trong mắt lập tức hiện lên một vòng dị quang. Huyết Nha Sơn, khơi gợi lên hắn một chút xa xưa hồi ức. Nhiều năm trước, hắn đã từng đi qua Huyết Nha Sơn, vì hoàn thành một việc lớn. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới Huyết Nha Sơn còn không có mai danh nhận tích. Lại không biết, lần này tại Huyết Nha Sơn lại chuyện gì xảy ra. Từ kia hai võ giả nghị luận bên trong, có thể thấy được, Huyết Nha Sơn gần đây xuất hiện một chuyện, đã dẫn phát Vân Lộc vực võ giả triều dâng, đều dự định tiến về Huyết Nha Sơn tìm tòi. Cho nên, rất nhiều người đều nghĩ đến tại phòng đấu giá mua đến tốt trang bị, từ đó tăng lên thực lực của mình, cũng may Huyết Nha Sơn bên trong có tốt hơn biểu hiện. Làm trung tâm giao dịch Chân Vũ phòng đấu giá sở dĩ gần đây tham gia võ giả nhiều hơn, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Huyết Nha Sơn xảy ra chuyện gì rồi? Lộc Vũ trong lòng hiếu kỳ, liền muốn cẩn thận lắng nghe, lúc này trên đường phố biển người bỗng nhiên điểm ra. Màu tránh ra! Màu tránh ra! Băng phách thần quang điện chỉ giao tiên tử đến rồi. Nhanh chóng tránh lui. Đám người khắp nơi manh động. Ở phía xa, một cái tuyệt thế phương hoa thân ảnh đạp không mà tới. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ. Phiên ngược kinh hồng, giống như bay cầu vồng. Người khoác một kiện tuyết trắng trường bào, vốn lượn lê đất bạch hồng miên lăng hoa váy. thuần hoạt mái tóc, đầu quán phong lưu độc đáo nửa lật búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây bên trong cắm kim bóp ngọc xích kim song đầu khúc phượng châm cài tóc, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái xích kim thạch lưu vòng tay. Nhất là xuất chúng là nàng chỉnh thể khí chất, tuy là tuyệt thế chi phương hoa, nhưng là cái này tuyệt thế phương hoa bên trên lại bao phủ một tầng nồng đậm băng xương chi ý, ánh mắt kia lăng lệ, giống như thần kiếm. Nếu ai cùng nàng liếc nhau, nhất định phải bị trong mắt nàng hàn ý chấn nhiếp. Cái này là một cái băng sơn mỹ nhân, nàng chính là mọi người trong miệng kinh hô chỉ giao tiên tử. Chỉ giao tiên tử vừa đến, quả nhiên là kinh động bát phương, không có người không vì chi biến sắc. Chỉ giao tiên tử giống như trên trời trăng sáng, cao cao tại thượng, làm cho người không dám nhìn thẳng, vô cùng cao quý, tuyệt thế chi băng xương. Chỉ giao tiên tử đạp không mà đến, một đường hướng phía trong thành bay đi. Không hề nghi ngờ, chỉ giao tiên tử cũng là tiến về chân vũ phòng đấu giá. Ngay cả chỉ giao tiên tử đều tới đâu? Phải biết, chỉ giao tiên tử thế nhưng là cổ lão tông phái băng phách thần quang điện truyền nhân a, tuy còn trẻ tuổi, lại là tu luyện đến trời thừa hóa linh cảnh. Trong đó băng phách thần châm càng là tu luyện xuất thần nhập hóa. Đằng sau chỉ giao tiên tử cũng khẳng định là muốn vội vàng tiến về huyết nha sơn. Hôm nay tới đây chân vũ phòng đấu giá, chính là vì mua một chút hữu dụng bảo bối, tốt tăng lên thực lực của mình. Cái này cũng khó trách, huyết nha sơn mở ra, ai có thể không động tâm? Chúng ta Vân Lộc vực cái gì cổ lão tông môn, cường giả bí ẩn, đều muốn ngao nhau xuất thủ. Nào chỉ là chỉ giao tiên tử, khẳng định còn có những cường giả khác đến. Lần này huyết nha sơn, tất nhiên vô cùng náo nhiệt, nhưng lại không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Lúc này chỉ giao tiên tử thân ảnh đã đi xa, nhưng là mọi người thấy chỉ giao tiên tử bóng lưng, đều vẫn là cảm thán không thôi. Chỉ giao tiên tử làm cho người vô hạn hướng về, cho dù là một cái bóng lưng, đều là như vậy tuyệt thế phương hoa, làm cho người say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có nhìn một cái bóng lưng phần, đeo đổi chỉ giao tiên tử người không biết có bao nhiêu. Cái gì hào hùng, cái gì thiên tài tuấn ngạn, đều bị chỉ giao tiên tử phong thái chết phục. Quy 1 chương 245, Trần Vũ phòng đấu giá. Chương 245, Trần Vũ phòng đấu giá. Nhưng là cho tới bây giờ không ai từng chiếm được chỉ giao tiên tử tán đồng, thậm chí không ai thu hoạch qua chỉ giao tiên tử hảo cảm. Chỉ giao tiên tử mãi mãi cũng là như thế một cái băng sơn mỹ nhân, chỉ có thể để cho người ta đứng xa nhìn. Lộc Vũ nhìn xem chỉ giao tiên tử bóng lưng, trên mặt lại lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Trải qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới băng phách thần quang điện còn truyền thừa trên đời này, đồng thời vẫn là địa phương bên trên số một số hai đại tông phái. Thật sự là nghĩ không ra à, thế hệ này băng phách thần quang điện tuyển cái xinh đẹp như vậy truyền nhân, không phải là thần mục lao yêu lão tiểu tử kia chết không nhắm mắt, còn đang vì chuyện năm đó tiếc nuối. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn bỗng nhiên cười lắc đầu. Hắn là biết băng phách thần quang điện, tại một vạn năm trước băng phách thần quang điện tình thế nhưng so sánh hiện tại còn lớn hơn. Lúc kia hắn cùng băng phách thần quang điện từng có một đoạn giao tình, cũng tự mình trải qua băng phách thần quang điện món kia không thể tưởng tượng nổi sự kiện lớn. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lộc Vũ đi theo biển người cùng đi đến trong thành. Trong thành, cao lớn hùng vĩ chân vũ phòng đấu giá liền đứng vững ở chỗ này. Chân vũ phòng đấu giá kiến tạo giống như một góc đấu trường, hiện ra lấy một cái hình bầu dục, chiếm diện tích có hơn ngàn mẫu, nghe nói nơi này là có thể đồng thời dung nạp xuống 10 vạn tên người xem. Chân vũ phòng đấu giá một mực là cái mở ra bình đài, mặc kệ là nơi nào tới võ giả, chỉ cần nộp 1000 linh thạch ra trận phí, đều có thể tiến vào chân vũ phòng đấu giá. 1000 linh thạch cũng chính là ý tứ một chút, lại tới đây võ giả cái nào không có một chút môn đạo, chút linh thạch này đối bọn hắn tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Lộc Vũ nộp 1000 linh thạch, cứ như vậy tiến vào chân vũ phòng đấu giá. Tiến vào vàng son lộng lẫy chân vũ phòng đấu giá, mới phát hiện nơi này phân ngoại điện cùng trung tâm điện. Cử hành bán đấu giá địa phương là đặt ở trung tâm điện, mà ngoại điện thì là thông thường mua bán địa phương. Ngoại điện có 18 ở giữa đại đường, mỗi một ở giữa đại đường đều đổ đầy ngăn tủ, những này trong hộp tủ cất đặt lấy các loại có thể giao dịch bảo bối. Những bảo bối này phần lớn là trên thị trường có được thống nhất giá cả, đồng thời 10 phần thuận tiện trực tiếp mua bán. Thì như nói các loại thường dùng đan dược, thì như nói các loại chủng loại linh khí. Bực này bảo bối tự nhiên không cần cầm tới trung tâm điện đi đấu giá, chỉ cần đặt ở ngoại điện nơi này trực tiếp giao dịch là được rồi. Lộc Vũ tùy tiện tìm một chút, liền phát hiện lực lượng bảo thạch thình lình xuất hiện. Tại thứ 7 ở giữa trong hành lang một cái trong hộp tủ, trưng bày 10 khỏa lực lượng bảo thạch. Bất quá mỗi một khỏa lực lượng bảo thạch đều ghi chú một cái rất cao giá cả. Một viên lực lượng bảo thạch 100 vạn linh thạch. Lộc Vũ khẽ chau mày, lực lượng này bảo thạch giá cả thật đúng là không là bình thường quý. Phải biết một kiện phổ thông linh khí giá cả cũng bất quá là 20 vạn linh thạch, mà một viên lực lượng bảo thạch tương đương với 5 kiện linh khí giá tiền. Cái này cũng có trách, linh khí ai cũng có. Vũ khí mạnh yếu hay không, cuối cùng vẫn là muốn nhìn linh khí bên trên khảm nạm lực lượng bảo thạch số lượng. Lực lượng bảo thạch chẳng khác gì là cho linh khí thăng cấp, muốn chơi cái này cũng phải cần đại lượng tiền tài. Lộc Vũ trong tay linh thạch tổng lượng cũng bất quá là hơn 160 vạn, trong đó 100 vạn là lúc trước tại Đại Hạ quốc dùng cựu luyện nham thạch đại trận đánh cướp hơn vạn tên võ giả, sau đó đoạn đường này phấn đấu đi lên, đoạt một số người túi càn khôn. Lấy hắn hiện tại tài lực tới nói, thế mà chỉ có tư cách mua một viên lực lượng bảo thạch. Sau đó lại nhìn xem khảm nạm linh phủ, mỗi một đạo khảm nạm linh phủ nhưng cũng là giá cao, cần 30 vạn linh thạch một đạo. Cái này cho linh khí tăng lên phần giai, thật đúng là không phải bình thường võ giả có thể có khả năng. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải là có khảm nạm linh phủ, liền có thể đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đến linh khí bên trên. Khảm nạm lực lượng bảo thạch giảng cứu một cái xác suất thành công, đặc biệt là linh khí bên trên lực lượng bảo thạch càng nhiều, thì đằng sau khảm nạm tỷ lệ thành công lại càng nhỏ. Một khi thất bại, sẽ phải uổng phí hết một đạo khảm nạm linh phủ. Có đôi khi rất nhiều võ giả tại khảm nạm thứ 3 viên thứ 4 lực lượng bảo thạch lúc, tiêu hao cái 5-6 đạo khảm nạm linh phủ đều không thể thành công, chính là thường có phát sinh sự tình. Cho nên nói, đối với võ giả tới nói, khảm nạm phù thật sự là không sợ nhiều, liền sợ mình mua không nổi. Bất quá Lộc Vũ hắn không tại cái phạm vi này bên trong, hắn biết một loại khoáng cổ tuyệt kim bí pháp, có thể để khảm nạm linh phù mỗi một lần tỷ lệ thành công đều 100%, mặc kệ là khảm nạm thứ mấy khỏa bảo thạch. Loại bí pháp này nói đến chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, vạn cổ đến nay chỉ có 3 người nắm giữ, hắn Lộc Vũ chính là trong đó một cái. Còn có 2 người khác, một cái là Kiếm Đế Tôn, một cái khác là Huyền Băng Hải Thành vị kia. Trước đem thiên tài địa bảo bán đi một chút lại nói. Lộc Vũ đi tới thứ 19 hào đại sảnh này là chuyên môn cho người ta gửi bán đồ vật. Tiếp đãi Lộc Vũ chính là một cái phong tình vạn chủng nữ lang áo đỏ. Ta là Đan Nghi, vị công tử này còn trẻ như vậy, tất nhiên là cái nào đó đại tông phái dòng chính đệ tử, xin hỏi công tử họ gì, dự định ở chỗ này gửi bán bảo bối gì a? Nữ lang áo đỏ Đan Nghi 10 phần ôn nhu nói với Lộc Vũ. Mặc dù nói Lộc Vũ mặc rất cũ nát, nhưng là Đan Nghi vẫn không có xem thường Lộc Vũ ý tứ, ý nguyên duy trì lễ phép căn bản. Liên điểm ấy tới nói, chân vũ phòng đấu giá có thể làm thành xa gần nghe tiếng thứ nhất phòng đấu giá, là phi thường có đạo lý. Tùy tiện một người đến đây, đều có thể hưởng thụ được xem như ở nhà cảm giác. Đan Nghi tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lộc Vũ. Hôm nay tới đây, chính là muốn gửi bán một chút thiên tài địa bảo. Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đan Nghi mỉm cười, tiếu dung 10 phần đẹp mắt, nàng nói ra, xin hỏi Lộc công tử là gửi bán cái gì thiên tài địa bảo đâu, có thể trước cho ta xem một chút. Lộc Vũ nói ra, ta gửi bán thiên tài địa bảo chủng loại có chút nhiều, lấy trước đồng dạng cho ngươi xem trước một chút. Nói xong, Lộc Vũ tiện tay từ trong túi càn khôn móc ra đồng dạng vân tinh quả, đưa cho Đan Nghi. Vân tinh quả toàn thân tròn trịa, hiện ra lấy xanh trắng giao thế chi sắc, 4 loại thuộc tính biến hóa, ngưng tụ rất nhiều lực lượng nguyên tố. Mùi nghe có chút đắng. Vân tinh quả. Đan Nghi cũng là hiểu một ít môn đạo, quan sát một lúc sau lập tức xác nhận cái này thiên tài địa bảo thân phận. Sắc mặt nàng có chút động dung, vân tinh quả chính là trực tiếp cải thiện đan điền cùng kinh mạch, nhất là đối với sơ bộ tu luyện võ học tiểu bối tới nói, có được kỳ hiệu. Rất nhiều tông phái trưởng bối đều thích cho nhà mình tiểu bối mua. Chỉ bất quá bởi vì vân tinh quả sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đặc thù, có rất ít người hái tới, xem như một cái khan hiếm chi vật. Lộc Vũ xuất ra cái này vân tinh quả, phẩm chất 10 phần cao, hẳn là sinh trưởng ra rất nhiều năm, xem như thượng phẩm. Lộc công tử, ý của ngươi là nói, ngươi còn không chỉ cái này một gốc? Đan Nghi thái độ đối với Lộc Vũ càng thêm tốt, bởi vì có thể tùy tiện xuất ra vài quặng vân tinh quả ra bán người, cũng không phải võ giả bình thường. Lộc Vũ nói ra, loại này vân tinh quả ta có chừng 100 gốc, ta giữ lại cũng vô dụng, dự định toàn bộ bán đi tới. Quy 1 chương 246, gửi bán thiên tài địa bảo. Chương 246, gửi bán thiên tài địa bảo. Cái gì? Trên 100 gốc? Đan Nghi bị Lộc Vũ lời này giật nảy mình, lúc đầu nàng coi là Lộc Vũ cũng liền cầm cái vài quặng vân tinh quả, không nghĩ tới Lộc Vũ lối ra chính là trên 100 gốc. Mà nhìn Lộc Vũ cái này nhàn nhạt nhưng biểu lộ, nhưng tuyệt đối không phải giả mạo. Đây tuyệt đối là cái đại gia nhiều tiền. Đây là Đan Nghi phản ứng đầu tiên, trong lúc nhất thời hô hấp của nàng đều có chút dồn dập. Kia ngọn núi đầy đặn trên dưới chập trùng. Lộc công tử, còn xin đi theo ta nội đường. Đan Nghi ngay lập tức đem Lộc Vũ đón vào đến nội đường bên trong. Nội đường bên trong có một cái tiên phong đạo cốt lão giả, gọi là Lý trưởng lão, khí tức bất phàm, thần thái đoan trang, lúc này ngay tại giám định một món khắc linh khí. Thấy được Đan Nghi dẫn người sau khi đi vào, liền để tay xuống đầu động tác. Đan Nghi quá khứ nói rõ với Lý trưởng lão ý đồ đến, Lý trưởng lão lập tức giật mình không thôi. Trên trăm gốc vân tinh quả, Lộc công tử có thể đưa cho lão phu nhìn xem. Xin yên tâm, chúng ta chân vũ phòng đấu giá chính là xa gần nghe tiếng thứ nhất phòng đấu giá, nhất là giảng cứu thành tín, cũng nhất bảo hộ khách nhân tư ẩn cùng lợi ích. Lý trưởng lão lộ ra 10 phần thành khẩn. Dù sao trên trăm gốc vân tinh quả thế nhưng là không thể coi thường, người bình thường luôn luôn cần liên tục cẩn thận. Không có vấn đề. Lộc Vũ nhưng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, trực tiếp liền đem trên trăm gốc vân tinh quả đem ra, chồng chất tại trên mặt bàn. Hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, với hắn mà nói, tựa như là xử lý rác rưởi. Loại này thái độ thờ ơ, thật đúng là để Đan Nghi cùng Lý trưởng lão nhìn ngây người. Lộc công tử ngươi nơi nào có nhiều như vậy? Đan Nghi giật mình muốn hỏi một chút Lộc Vũ là thế nào làm đến nhiều như vậy khan hiếm vân tinh quả, nhưng nghĩ tới nhà mình phòng đấu giá quý củ, là không thể nghe ngóng khách nhân lai lịch cùng tình huống, là lấy lại vội vàng ý miệng. Lộc Vũ lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói ra, thích, trước đưa ngươi cùng Lý trưởng lão không ai 10 cây, đưa chúng ta một người 10 cây. Đan Nghi cùng Lý trưởng lão tất cả giật mình, nhìn Lộc Vũ cái này thần sắc, chỉ sợ là thật làm được. Lộc Vũ xuất thủ sự xa hoa, đem bọn hắn rung động thật sâu. Bọn hắn càng phát hiếu kỳ, Lộc Vũ đến cùng là cái nào đại tông phái đệ tử? Không dám không dám. Chúng ta phòng đấu giá nhân viên không thể nhận thụ khách nhân bà bối. Đan Nghi cùng Lý trưởng lão liên tục khoát tay. Không lâu sau đó, Lý trưởng lão giám định ra tới, cái này hết thảy 103 gốc vân tinh quả toàn bộ đều là phẩm chất ưu đẳng, là khó gặp thiên tài địa bảo. Làm phiền các ngươi, những này toàn bộ đều gửi bán. Lộc Vũ nói thẳng. Lý trưởng lão nói cho Lộc Vũ, Lộc công tử, ngươi có chỗ không biết, giống như bực này chân quý thiên tài địa bảo 10 phần bán chạy, chúng ta phòng đấu giá liền có thể trực tiếp thu mua. Dựa theo trên thị trường giá cả, mỗi một gốc vân tinh quả 10 vạn linh thạch, lập tức liền có thể thanh toán cho ngài linh thạch. Không biết ngài ý như thế nào? Lý trưởng lão nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, dù sao những này vân tinh quả 10 phần chân quý, nếu là đơn độc bán cho những võ giả khác, khẳng định còn có thể kéo cao một chút giá cả. Bọn hắn 10 vạn linh thạch thống nhất thu mua, kỳ thật có chút chiếm tiện nghi. Hắn chỉ sợ Lộc Vũ sẽ không đồng ý, bất quá hắn nói cũng chưa hề nói chết, Lộc Vũ không đồng ý, hắn có thể lại cùng Lộc Vũ nói một chút giá cả. Lộc Vũ nhưng căn bản không có trả giá ý tứ, đã phòng đấu giá chịu trực tiếp cho hắn thu mua, với hắn mà nói đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn trực tiếp nói ra, "Tốt, đương nhiên có thể." Lý trưởng lão đại hỉ, nói ra, Lộc công tử khí phách phi phàm, tuyệt đối là người làm đại sự. lão hủ bên này liền cho ngài kiểm kê bà bối, sau đó thanh toán cho ngài linh thạch giá cả. Lộc Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, không cần phải gấp, ta chỗ này còn có cái khác một chút thiên tài địa bảo, các ngươi phòng đấu giá muốn, ta cùng một chỗ bán cho các ngươi đi. Lộc công tử còn có cái khác thiên tài địa bảo muốn bán đâu đâu? Lý trưởng lão cùng Danny rất là giật mình, thật sự là không nghĩ tới, Lộc Vũ thân gia như vậy phong phú. Lộc Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, còn có 130 gốc dung linh cỏ, 200 gốc tả hữu huyền môn linh hoa, còn có 150 gốc huyết liên. Ân, trước cứ như vậy nhiều a. Lộc Vũ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước bán cái này một bộ phận. Dù sao thiên tài địa bảo chứa đựng tại song song tiểu không gian trong túi càn khôn cũng sẽ không hư rơi. Nhưng là Lộc Vũ tùy tiện báo ra tới cái này ba món đồ, đã là cơ hồ muốn đem Lý trưởng lão cùng Danny làm cho sợ hãi. Cái gì? Nhiều như vậy dung linh cỏ, huyền môn linh hoa, huyết liên. Hai người hít vào một hơi. Bởi vì cái này ba loại thiên tài địa bảo đều là chân quý thiên tài địa bảo, riêng phần mình có được đặc thù công hiệu, có thể ở trên thị trường bán một cái rất tốt giá tiền. Lộc Vũ thế mà còn có nhiều như vậy cao cấp như vậy thiên tài địa bảo, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không biết chân vũ phòng đấu giá muốn hay không, muốn ta liền lấy ra tới. Muốn? Đương nhiên muốn. Toàn bộ đều muốn. Lý trưởng lão vội vàng nói, sợ Lộc Vũ cho đổi ý như vậy. Vậy thì tốt, giúp ta tính cái giá tiền đi. Lộc Vũ đem mấy trăm gốc thiên tài địa bảo lại hết thảy đem ra, cái này thật sự là đem toàn bộ cái bản đều chất đầy. Toàn bộ đều là thượng đẳng chất lượng tốt thiên tài địa bảo a. Danny vô cùng kích động kêu lên, nàng tựa như là thân hãm tại một tòa bảo sơn bên trong, kia trong đôi mắt đẹp tựa hồ cũng có thể chảy ra nước. Lý trưởng lão kia tiểu tụy gương mặt cũng là đỏ bừng, tựa hồ cũng có thể gạt ra nước tiểu tới. Lộc Vũ nhìn Lý trưởng lão chậm rãi, hơi không kiên nhẫn, nói ra, như vậy đi, trước nhớ ta trương mục đi, ta còn muốn tiến đến trung tâm điện tham gia một chút đấu giá hội, chờ ta sau khi đi ra, lại cùng nhau kết toán đi. Hoàn toàn có thể. Lý trưởng lão thật sự là bội phục chết Lộc Vũ. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo ném tới nơi này, tựa như là ném đi một đống tựa như rác rưởi, căn bản liền không quan tâm, cũng không lo lắng bọn hắn phòng đấu giá ít tính toán tiền. Danny vội vàng cấp Lộc Vũ dẫn đường, nói ra, Lộc công tử mời tới bên này, ngài là chúng ta khách quý, ta đưa ngươi mang đi trung tâm điện khách quý trong dạng. Làm phiền. Lộc Vũ nhẹ gật đầu. Lộc Vũ đi theo Danny đi tới trung tâm điện. Trung tâm điện vô cùng rộng rãi, giống như là một cái diễn võ trường. Hiện ra lấy hình tròn, bàn đấu giá là trung tâm nhất vị trí, chu vi đầy chỗ ngồi. Phân trên dưới hai tầng, tầng dưới là lít nha lít nhít phổ thông chỗ ngồi, có thể đồng thời nhập ngồi mấy vài người, mà lên tầng thì là bao xương. Hết thảy chỉ có 100 cái, có tư cách tiến vào bao xương, đều là có mặt mũi đại nhân vật. Lúc đầu Lộc Vũ chỉ có thể là đợi tại tầng thứ nhất, nhưng bởi vì bán nhiều như vậy thiên tài địa bảo nguyên nhân, đã chứng minh thực lực của mình, cho nên bị phòng đấu giá phụng làm khách quý. Lộc công tử, đây là số 99 bao xương. Ngài có gì cần, đều có thể mệnh lệnh tầng 2 thị nữ. Danny đối Lộc Vũ mỉm cười nói. Được rồi, đa tạ. Lộc Vũ không khách khí trực tiếp nhập tọa. Bao xương cũng tốt, là đơn độc không gian, mà lại có màn cửa đến che lấp, cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Quy 1 chương 247, đấu giá hội đấu giá. Chương 247, đấu giá hội đấu giá. Đến lúc đó hắn cũng không cần trực tiếp hiện trường thanh toán linh hạch, là có thể ký sổ, chờ đến phía sau cùng lại đến kết toán. Lộc Vũ hơi kéo ra một điểm màn cửa, có thể nhìn xuống đến đại điện bên trong một tầng tình huống. Toàn bộ trung tâm điện đều rất náo nhiệt, ồn ào một mảnh, liên tục không ngừng võ giả từ bên ngoài vào sân, không bao lâu liền đem một tầng vị trí cho ngồi không sai biệt lắm. Mỗi người đều lộ ra 10 phần sốt ruột, đối với sắp cử hành đấu giá hội, mọi người nội tâm đều có một loại chờ mong. Nếu là chân vũ phòng đấu giá hội, mỗi một trận đều tuyệt đối là phẩm chất cao, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Mà lại lần này nhất là khác biệt, đám người đã là nghe được một chút phong thanh, nói là trận này đấu giá hội sẽ có một cái áp trục bảo bối đấu giá. Đến tột cùng là cái gì áp trục bảo bối đâu? Trong mọi người tâm đều tại phỏng đoán. Sự tình làm thần bí như vậy, đây càng sâu hơn trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Hơn nữa còn có một chuyện, đưa đến sự hưng phấn của bọn hắn. Đó chính là băng phách thần quang điện chỉ giao tiên tử cũng tham gia lần này đấu giá hội. Mặc dù nói chỉ giao tiên tử là cái băng sơn mỹ nhân, xưa nay không đối nam nhân tỏ ra thân thiện, chưa từng có một người nam tử có thể để cho chỉ giao tiên tử mắt nhìn thẳng bên trên một chút. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối chỉ giao tiên tử truy phụng. Dù là có thể đi theo chỉ giao tiên tử cùng chỗ một đường, đó cũng là vinh hạnh lớn lao sự tình. Có thể nhiễm một chút chỉ giao tiên tử mùi thơm ngát, vậy cũng là vô hạn chuyện tốt đẹp. Chỉ cần nghĩ đến chỉ giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân, cách mình cũng không xa. Cái này đủ để cho lòng người nhảy ra tốc. Đã có người dò tham đáng tin tin tức, chỉ giao tiên tử ngay tại tầng 2 số 98 trong dạng. Lúc đầu đây chỉ là một phạm vi nhỏ bí mật, nhưng là chịu không được người hiểu chuyện truyền bá. Không có quá dài thời gian, liền có rất nhiều người biết bí mật này. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút tâm viên ý mã, tại cùng người chung quanh lúc nói chuyện, luôn luôn làm bộ lơ đãng hướng phía tầng 2 số 98 bao xương bên này liếc bên trên một chút. Thời gian dần trôi qua, trên chỗ ngồi đã ngồi đầy võ giả. Thời gian đã không sai biệt lắm, tất cả mọi người chờ lấy đấu giá hội cử hành. Chỉ nghe một cái cởi mở thanh âm cười ha ha một tiếng, nói ra, đa tạ chư vị đồng đạo đến đây cổ động. Thích mộ cảm kích khôn cùng, chúng ta chân vũ phòng đấu giá cũng là đồng tất sinh huy. Nếu là có cái chiêu gì lợi không chu toàn, còn xin chư vị thứ lỗi. Một bóng người tự đại cửa đại điện đạp không mà đến, bay thẳng lên trung tâm nhất trên đài cao. Người này là một cái dâu đại công, sinh trưởng một đạo phi thường tú mỹ nhu thuận dâu dài, đồng thời hiện ra lấy một loại quý khí đỏ thâm sắc. Sắc mặt hắn có chút đen nhánh, nhưng là ngũ quan đoan chính, cho người ta một loại chính trực cảm giác. Nhưng là tại chính trực bề ngoài dưới, tia ngẫu nhiên xẹt qua ánh mắt lại xen lẫn một tia người làm ăn khôn khéo. Hắn dáng người khôi ngô, một thân tinh luyện màu đen trang phục, làm việc lộ ra 10 phần nhanh nhẹn quả quyết. Trên thân khí thế hùng hậu, tu vi thấp người căn bản là không cảm ứng được hắn cụ thể tu vi. Thích Phí thành trưởng môn đến rồi. Đám người lúc này một mảnh xôn xao. Đối với cái này bỗng nhiên đến đây đại nhân vật, tất cả mọi người không xa lạ gì. Chính là Chân Vũ phòng đấu giá chủ nhân, Chân Vũ kiếm tông trưởng môn Thích Phí thành. Chân Vũ kiếm tông có thể trưởng khống Vân Lộc vực cái này quy mô lớn nhất Chân Vũ phòng đấu giá, đã có thể nói rõ hết thảy. Tại Vân Lộc vực, Chân Vũ kiếm tông có được cao thượng địa vị. Liền xem như so với Thánh Diệu học viện, cũng là không thua bao nhiêu. Thích Phí thành đến, khiến cho chàng diện trở nên 10 phần sốt ruột. Bởi vì mọi người đều biết, cuộc bán đấu giá này muốn chính thức bắt đầu. Thích Phí thành 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp nói ra, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, đối với đấu giá hội quy củ chỉ sợ so phí mỗ còn muốn rõ ràng, phí mỗ liền không tốn nhiều miệng lưỡi, lãng phí mọi người thời gian. Hiện tại phí mỗ chính thức bắt đầu đấu giá kiện bảo bối thứ nhất. Vừa dứt lời dưới, Phí thành liền từ mình trong túi càn khôn lấy ra kiện thứ nhất bán đấu giá bảo bối. Đây là một cái ngọc giản. Thích Phí thành giới thiệu nói, đây là một môn tiên giai thượng phẩm công kích loại võ học, gọi là Hồng Hoang Cầm Nã Thủ, cận thân công kích chế địch nhất là hữu hiệu. Đây là một vị khách nhân tôn quý nhịn đau cắt thịt, treo ở chúng ta nơi này bán đấu giá, giá bắt đầu là 30 vạn linh thạch, mọi người mời đấu giá đi. Úc, tiên giai thượng phẩm võ học. Rất nhiều người đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Phổ thông võ học phân tiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, phổ thông võ học về sau mới là linh vũ học, huyền vũ học, thiên vũ học những cái kia. Tại nơi bình thường, tiên giai thượng phẩm phổ thông võ học chính là cấp cao nhất phổ thông võ học, đã là 10 phần cao cấp. Dù sao linh vũ học trở cao cấp hơn võ học, không phải người bình thường có thể tiếp xúc bên trên. Có thể nắm giữ một môn thiên giai thượng phẩm phổ thông võ học, đối với rất nhiều võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Huống chi môn này Hồng Hoang Cầm Nã Thủ chính là cận thân công kích võ học, thế nhưng là không thường gặp. Đang lúc đối địch đợi, khẳng định cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ta ra 31 vạn, 32 vạn, 33 vạn, công pháp này ta muốn. Trong đại điện lập tức bắt đầu kịch liệt đấu giá. Những cái kia có ý hướng võ giả báo ra mình có thể tiếp nhận giá cả, dựa theo đấu giá hội quy củ, cuối cùng ra giá cao nhất người đem thu hoạch được bảo bối này. Tất cả mọi người là một vạn thêm giá cả, báo giá âm thanh liên tiếp. Nhưng mà còn không có báo bao lâu, chợt nghe được một cái thanh âm vang dội kêu lên, 40 vạn linh thạch. Người này căn bản cũng không một vạn tăng giá, mà là trực tiếp tăng giá đến 40 vạn. Tùy tiện một gọi hàng, thổ hào khí tức liền hiển thị rõ. Thật đúng là một cái quách chủ. Bạch, bạch. Từng đôi mắt đều nhìn về báo giá người kia. Đây là một cái hơi có chút mập mạp, dáng người không cao, có điểm giống là quả bí lùn. Người khoác một kiện cồng kềnh trường bào bên trên thêu lên ba đạo hỏa diễm, kia là tam phẩm luyện đan sư tiêu chí. Rất nhiều người đều nhận biết cái này mập lùn, chính là Vân Lộc vực đan sư công hội cùng lựa nhận công tử. Vân Lộc vực đan sư công hội cũng là truyền thừa từ Đan Thần Cốc chi nhánh, trong công hội có một cái tứ phẩm luyện đan sư tọa trấn. Cái này tứ phẩm luyện đan sư chính là công hội hội trưởng cùng Thái Hòa, cũng chính là cùng lựa nhận phụ thân. Nguyên lai là đan sư công hội người đâu, khó trách xuất thủ như thế hào khí. Ai không biết, đan sư công hội là phi thường giàu có địa phương. Nhiều ít người tìm đến đan sư công hội mua đan dược, đan sư công hội từ đó không biết kiếm lấy bao nhiêu linh thạch. Đây cũng là cùng lựa nhận lực lượng chỗ. Đan sư công hội mặc dù có tiền, mà lại luyện đan lợi hại, nhưng là tại trên thực lực lại là so ra kém những cái kia cường giả hạng nhất. Cùng lựa nhận mặc dù cũng tăng lên tới tam phẩm luyện đan sư, nhưng là vũ lực không tốt. Lần này nhìn thấy môn này tiên giai thượng phẩm Hồng Hoang Cầm Nã Thủ, khó trách nghĩ như thế muốn lấy được. Cùng lựa nhận như vậy trực tiếp tăng giá đến 40 vạn, khiến cho chàng diện trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, một đoạn thời gian đều không ai tiếp tục tăng giá. Hắc hắc. Cùng lựa nhận có vẻ hơi đắc ý, bởi vì nếu như vượt qua 10 hơi thời gian không ai tiếp tục tăng giá, vậy theo quy củ, cái này Hồng Hoang Cầm Nã Thủ ngọc giản liền thuộc sở hữu của hắn. Quy 1 chương 248, đấu giá. Chương 248. Cùng lựa nhận liền đợi đến thu hoạch mình cạnh tranh bà bối, đúng lúc này chợt nghe được một thanh âm cười lạnh kêu lên, ta ra 41 vạn linh thạch. Đám người nhìn sang, chỉ nhìn thấy giá người cũng là một người trẻ tuổi, là Hổ Khiếu Đao Tông thiếu gia Tôn Khải Hưng. Nghe nói Tôn Khải Hưng cùng lựa nhận là từ đối đầu, trước kia vì tranh đoạt một nữ nhân từng ra tay đánh nhau, đằng sau vẫn là Thích Phí thành trưởng môn ra mặt điều giải, mới thở bình thường sự cố. Tôn Khải Hưng rõ ràng là cố ý nhằm vào lựa nhận. Bọn hắn Hổ Khiếu Đao Tông người chuyên môn tu luyện đao thuật, không bị cho phép tu luyện những chủng loại khác công pháp. Tôn Khải Hưng liền xem như đấu giá hạ cái này Hồng Hoang Cầm Nã Thủ cũng sẽ không đi tu luyện. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Rất nhiều người đều là lòng dạ biết rõ, Tôn Khải Hưng rõ ràng là cố ý cho Cùng Lựa Nhận quấy rối. Cùng Lựa nghĩ tới muốn cái gì bà bối, hắn hết lần này tới lần khác không cho Cùng Lựa Nhận đạt được. Cùng Lựa Nhận xem xét Tôn Khải Hưng xuất thủ, lập tức là giận dữ, hắn quát, "Tôn Khải Hưng, các ngươi Hổ Khiếu Đao Tông cạnh tranh cái gì cầm nã thủ, ngươi đây là quấy rối." Tôn Khải Hưng ngồi tại vị trí trước, khẽ động cũng không đều động, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta đấu giá ta, lại không có loạn phòng đấu giá quý củ, ngươi quản được ta sao?" Một câu nói Cùng Lựa Nhận không lời nào để nói, cái này đích xác là Tôn Khải Hưng tự do, người khác thật đúng là không có can thiệp quyền lợi. 50 vạn linh thạch. Cùng Lựa Nhận nổi giận đùng đùng tiếp tục tăng giá, lập tức liền đem giá cả để cao đến 50 vạn. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây xa hoa tác phong. Tôn Khải Hưng lại kêu lên, ta ra 51 vạn linh thạch. Tựa hồ thật đúng là cùng Lựa Nhận ngạnh kháng lên. Trong sân bây giờ liền chỉ còn lại Cùng Lựa Nhận cùng Tôn Khải Hưng đấu giá. Giá cao như vậy cách mua một phần thiên giai thượng phẩm cầm nã thủ, đại đa số võ giả là sẽ không làm. Lão tử ra 60 vạn. Cùng Lựa Nhận cơ hồ là có chút cuồng loạn kêu lên, cái kia mập mạp luyện đan bị tức không nhẹ. Tất cả mọi người chờ lấy Tôn Khải Hưng tăng giá đâu, lúc này Tôn Khải Hưng lại nói ra, không cùng ngươi tranh giành, ngọc giản này là của ngươi. Đồ đần mới dùng 60 vạn mua một kiện thiên giai thượng phẩm công pháp đâu. Tôn Khải Hưng thế mà không thêm giá, điểm ấy ngoài ý của mọi người liệu. Mà nhìn Tôn Khải Hưng cái này thái độ, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là đùa nghịch cùng lựa nhận, cố ý nâng lên giá cả, sau đó để cùng lựa nhận giá cao tiếp bản. Đồ đần mới dùng 60 vạn mua một kiện thiên giai thượng phẩm công pháp, câu nói này quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai, lộ ra nhất là chói tai. Đám người nhìn về phía cùng lựa nhận, trên mặt đều lộ ra tươi cười quái dị. Cùng lựa nhận lần này bị đùa bỡn không nhẹ. Tôn Khải Hưng, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Cùng lựa nhận giận dữ, thật nhịn không được muốn cùng Tôn Khải Hưng động thủ. Là hắn cuối cùng 60 vạn cạnh giá, đây là không thể đổi ý, bây giờ nghĩ lại, mình hoàn toàn là lên Tôn Khải Hưng đường. Tôn Khải Hưng nhàn nhạt nói ra, thích trưởng môn ngươi xem một chút, ta hảo hảo đấu giá, có người lại tại chỗ uy hiếp ta, còn xin ngài quản quản. Thích Phí Thành Đôi cùng lựa nhận trầm giọng nói ra, lựa nhận hiền chất, có cái gì vấn đề riêng còn xin ra sân giải quyết, không muốn tại đấu giá hội loạn lao phu quý củ. Thích Phí Si đi lên tiếng, cùng lựa nhận có lớn hơn nữa nộ khí, cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, cũng bởi vì cùng lựa nhận cùng Tôn Khải Hưng tranh đấu, làm trang diện 10 phần náo nhiệt, cũng coi là mở ra một đợt tiểu cao phong. Đấu giá hội phấn khích vẫn còn tiếp tục, Thích Phí Thành lập tức lại bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bà bối, đây là một viên dùng để chuyên môn mở rộng kinh mạch huyết trường trải qua đan, thuộc về tam phẩm đan dược. Trong sân đấu giá lại bắt đầu liên tiếp, rất nhanh, huyết trường trải qua đan cũng có thuộc về. Từng kiện bảo bối bị Thích Phí Thành bày biện ra đến, lần lượt dẫn động tới võ giả trái tim. Trang diện vẫn luôn lộ ra 10 phần náo nhiệt. Mọi người đều biết, phía trước bán đấu giá bảo bối đều chỉ là món ăn khai vị, càng là đến đằng sau, bảo bối thì càng chân quý, đây cơ hồ là chân vũ phòng đấu giá quy củ bất thành văn. Ở phía trước một chút bảo bối đấu giá bên trong, tầng hai khách quý trong dạng có rất ít đấu giá. Bởi vì tại khách quý trong dạng người, đều là Vân Lộc vực một chút thái đầu nhân vật, cho dù là như chỉ giao tiên tử như vậy người trẻ tuổi, đó cũng là lai lịch cao quý. Đối với một chút không cao cấp lắm bảo bối, tầng hai người tự nhiên không có ra giá hứng thú. Số 99 trong dạp Lộc Vũ, đánh một cái thật dài ngáp. Hắn là cảm thấy nhàm chán nhất. Vừa rồi có thị nữ gõ cửa tiền đến, 10 phần lễ phép hướng hắn báo cáo hắn tài khoản tình huống. Hắn tại ngoại điện bán những cái kia thiên tài địa bảo đã kết toán ra, tổng cộng là 53 triệu linh thạch, liền treo ở chương mục. Hắn có thể yên tâm cạnh tranh bảo bối, đến lúc đó tiền trực tiếp từ trong chương mục hoạch chủ. Chọn vẹn 53 triệu linh thạch. Đây quả thực là một khoản tiền lớn, mặc kệ đặt ở ai trên thân, vậy tuyệt đối đều là chịu nặng. Phải biết vừa rồi cạnh tranh 10 cái bảo bối giá sau cùng cộng lại, cũng còn không kịp 800 vạn đâu. Cái này 53 triệu, thực sự có thể mua quá nhiều bảo bối. Có thể nói như vậy, bực này nội tình, đã là vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Mà đôi này Lộc Vũ tới nói, cái này lại hoàn toàn là một con số, căn bản là không quan trọng. Phải biết hắn thiên tài địa bảo bất quá là bán một bộ phận, nhưng còn có đại lượng chứa đựng tại mình trong túi càn khôn. Nếu là hắn muốn biến hiện, trực tiếp lại bán đi một chút thiên tài địa bảo chính là. Liền xem như lập tức đem 53 triệu cho đã xài hết rồi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ để ý. Chỉ cần có thể đãi đến mình thích hợp bảo bối là được rồi. Mấu chốt chính là, một mực không thấy được thích hợp bản thân bảo bối. Buổi đấu giá này thật sự là có chút làm cho người thất vọng a. Lộc Vũ duỗi lưng một cái, hắn kéo ra một điểm màn cửa, quan sát một chút một tầng tình huống. Hắn chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là Trúc Vân Phi. Cũng không có nhìn thấy Thạch Lan Hinh, cũng chỉ nhìn thấy Trúc Vân Phi một người ở chỗ này tham gia đấu giá hội. Nhìn Trúc Vân Phi dáng vẻ, rõ ràng cũng đang tìm mình thích hợp bảo bối. Ánh mắt của hắn chưa từng có từ trên đài đấu giá rời qua, nhưng là thật lâu đều không có xuất thủ. Nhìn Trúc Vân Phi thần sắc, tựa hồ có chút sốt ruột. Tại Kiệt Ma Tôn truy kích dưới, cuối cùng Trúc Vân Phi thế mà thành công đào thoát, thật sự là không dễ dàng, nhưng lại không biết Thạch Lan Hinh tình huống như thế nào. Lộc Vũ nhớ tới lúc trước Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh bị Kiệt Ma Tôn truy sát rời đi chẳng cảnh, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nói đến Trúc Vân Phi là Thạch Lan Hinh cũng thật sự là oan uổng, hoàn toàn là bị hắn dẫn tới trong khe lật thuyền. Vì chống đỡ Kiệt Ma Tôn, Trúc Vân Phi thế nhưng là còn hư hại một kiện bốn khỏa lực lượng bảo thạch linh khí, nói đến thật sự là tổn thất to lớn. Tiếp xuống ban đấu giá là một kiện có sẵn linh khí, tên là Mạc Căn Kiếm, phía trên bốn khỏa lực lượng bảo thạch đã là khảm nặng tốt. Thích Phí Thành tại giới thiệu một kiện bốn khỏa lực lượng bảo thạch linh khí. Mà kiện bảo bối này vừa vào sân, Trúc Vân Phi con mắt lập tức liền sáng lên. Quy 1 chương 249, Mạc Căn Kiếm. Chương 249, Mạc Căn Kiếm. Thích Phí Thành tiếp lấy nói ra, cái này Mạc Căn Kiếm giá khởi điểm 600 vạn, mọi người bắt đầu ra giá đi. Thích Phí Thành nói cái này giá thấp thực tình không quý, phải biết bốn khỏa lực lượng bảo thạch chính là 400 vạn. Sau đó khảm nạm linh phù nhất đạo là 30 vạn, liền xem như mỗi khỏa lực lượng bảo thạch khảm nạm tỷ lệ thành công là 100%, đồng thời không tính linh khí bản thân giá trị. Cái này Mạc Can Kiếm cũng đều cần 520 vạn linh thạch. Đương nhiên, khảm nạm bảo thạch tỷ lệ thành công không thể nào là 100%, khảm nạm mỗi một khỏa bảo thạch đều cần mấy chương khảm nạm linh phù mới có thể thành công, nhất là khảm nạm viên thứ 3 bảo thạch, viên thứ 4 lực lượng bảo thạch, một lần hao tổn cái 7-8 tấm khảm nạm linh phù là chuyện rất bình thường. Cái này Mạc Can Kiếm mới bán cái 600 vạn giá cả, có thể nói là nghiệp giới lương tâm. Cái này gửi bán Mạc Can Kiếm người bán khẳng định là cần tiền gấp, mới có thể cho thấp như vậy giá thấp. Mạc Can Kiếm vừa xuất hiện, đem toàn bộ tràng diện bầu không khí mang hướng về phía càng đỉnh cao hơn. Đối với rất nhiều trung tầng võ giả tới nói, có một kiện bốn khỏa lực lượng bảo thạch linh khí, chính là tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là mình dùng khảm nạm linh phù đến khảm nạm, tồn tại nhất định thất bại tỷ lệ, dễ dàng báo hỏng khảm nạm linh phù. Đây không phải bình thường của cải người có thể có khả năng. Giống như Mạc Can Kiếm loại này có sẵn khảm nạm tốt, đối bọn hắn tới nói, chính là lựa chọn tốt nhất. Bạch, bạch, bạch. Từng đôi nóng bỏng con mắt tại Mạc Can trên thân kiếm tập trung, rất nhiều trung tầng võ giả đã là chuẩn bị xuất thủ. Đem vốn liếng móc giống, làm như vậy một kiện Mạc Can Kiếm cũng là đáng. Nhưng mà tiếng thứ nhất liền nghe đến có người kêu lên, cái này Mạc Can Kiếm 700 vạn linh thạch, ta muốn. Lên tiếng người chính là Trúc Vân Phi. Trúc Vân Phi ánh mắt rất tha thiết, lộ ra một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Lộc Vũ xem như minh bạch, Trúc Vân Phi đến phòng đấu giá đến sợ sẽ là chuyên môn vì linh khí tới. Lần trước Trúc Vân Phi đứt gãy linh khí chính là Thánh Diệu Học Viện ban tặng, bị hủy như vậy, hắn trở về chỉ sợ khó mà bàn giao, cho nên nhất định phải mua một cái thật là tốt ngang cấp linh khí mới tốt trở về. Từ vừa mới bắt đầu, Trúc Vân Phi đối cái khác bảo bối đều không có hứng thú, chỉ có tại cái này mà Can trên thân kiếm mới bỗng nhiên xuất thủ. Trúc Vân Phi vừa ra tay, liền trực tiếp tăng giá 100 vạn, nâng giá đến 700 vạn. Lúc này là chấn kinh toàn trường. Trúc Vân Phi nếu là tình thế bắt buộc, dứt khoát cứ như vậy dọa lùi những người khác. Trúc Vân Phi vẫn không quên tăng thêm một câu, nói ra, ta là Thánh Diệu Học Viện đệ tử, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Câu nói này nhìn khách khí, kỳ thực có chút uy hiếp ý tứ. Thánh Diệu Học Viện kia là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, tại Vân Lộc vực có được địa vị siêu nhiên. Thánh Diệu Học Viện người, ai sẽ không nể mặt mũi. Trúc Vân Phi trong lời nói lời ngầm chính là, thức thời đừng xuất thủ tranh đoạt. Cứ như vậy, hắn liền có thể mau sớm khóa chặt Mạc Can kiếm. Ta nhận ra hắn là Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi công tử, cũng là Thánh Diệu Học Viện nổi danh nhân vật thiên tài, đồng thời cùng Hoàng Phổ Dạ công tử quan hệ cực kỳ tốt. Giữa sân có người nhận ra Trúc Vân Phi thân phận. Đám người lập tức một mảnh xì xào bàn tán. Trúc Vân Phi lai lịch không nhỏ, bọn hắn muốn cùng Trúc Vân Phi tranh đoạt bảo bối, thật đúng là muốn lo lắng một chút. Chỉ nghe Thích Phí Thành trầm giọng nói ra, "Trúc công tử, ngươi như thế quang minh thân phận, ngăn cản cái khác cố ý bằng hưu đấu giá, ngược lại là có chút phá hư chúng ta Chân Vũ phòng đấu giá quy củ." Thích Phí Thành lời này đã có cảnh cáo hương vị. Trúc Vân Phi không để cho người khác đấu giá, đây chính là nện bọn hắn Chân Vũ phòng đấu giá sinh ý hắn há có thể nhượng bộ. Nếu như không phải là bởi vì Trúc Vân Phi có Thánh Diệu Học Viện bối cảnh, là những người khác như vậy phá hư quy củ, hắn sợ là đã sớm xuất thủ đuổi người. Quy tắc là phòng đấu giá hạch tâm lợi ích, mặc kệ đối phương là ai, hắn Thích Phí CD là muốn ngạnh kháng đến cùng. Thích Phí Thành tiểu nói này, trang diện đều cảm thấy có chút rét lạnh. Trúc Vân Phi cắn răng, cũng tiếp nhận cảnh cáo. Chân Vũ Kiếm Tông cũng là Vân Lộc vực một phương bá chủ, so với bọn hắn Thánh Diệu Học Viện sẽ không kém nhiều ít, mà lại tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, là tuyệt đối dám cùng Thánh Diệu Học Viện ngạnh kháng. Đồng thời vốn chính là hắn Trúc Vân Phi phá hư người ta quy tắc trước đây, nói cũng nói không đi qua. Mời cái khác đối Mạc Can kiếm cảm thấy hứng thú bằng hữu tiếp tục ra giá, yên tâm, Chân Vũ phòng đấu giá sẽ bảo hộ tất cả khách nhân an toàn. Thích Phí Thành tiếp tục để bảo toàn trang diện, nhưng là vẫn thật lâu không người ra giá. Cũng không phải bởi vì còn sợ Trúc Vân Phi uy hiếp, mà là cái này Trúc Vân Phi ra giá 700 vạn đã không thấp, đến loại trình độ này giá cao, bình thường bối cảnh võ giả đều muốn ước lượng một chút mình linh thạch có đủ hay không. Coi như mua được, vậy cũng tuyệt đối là cắt thịt. Mấu chốt chính là, nhìn Trúc Vân Phi địa bộ này, đối với cái này mà Can kiếm là tình thế bắt buộc, đằng sau khẳng định vẫn là phải thêm giá. Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài cỡ nào bối cảnh, có thể nói là tài đại khí thô, có mấy người có thể cùng Trúc Vân Phi so đâu. Không ít cố ý tăng giá người cũng đều xa vào đến do dự bên trong. Trúc Vân Phi đảo mắt toàn trường, sắc mặt khó tránh khỏi đắc ý, hắn rất hưởng thụ loại này tịch liêu y mắng cảm giác. Hắn lập tức tăng giá 100 vạn, muốn chính là loại này trấn nhiếp hiệu quả. Lúc này, chợt nghe được một thanh âm từ trung tâm điện tầng 2 truyền đến, 1000 vạn. Thanh âm này không vội không chậm, vô cùng lạnh nhạt, tựa như nói là lấy một cái nhất dầu dịa sự tình. Một tiếng này sau khi nói xong, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, tiếp theo là toàn trường sôi trào. Cái gì? 1000 vạn? Trực tiếp tăng giá 300 vạn? Ông trời ơi, đám người có thể nào không sôi trào? Bọn hắn gặp qua thổ hảo, lại không gặp qua như thế thổ hảo. Trúc Vân Phi trực tiếp tăng giá 100 vạn, đã đầy đủ chấn kinh bọn hắn. Nhưng là người này lại là trực tiếp tăng giá 300 vạn, duy nhất một lần liền tiêu thăng đến 1000 vạn giá cao. Đến cùng là nhà nào công tử ra, thế mà như vậy bá khí tùy hứng. Ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung tại tầng 2 số 99 bao xương nơi đó. Thanh âm chính là từ số 99 bao xương truyền đến. Bao xương cửa sổ đều là cách màn cửa, đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cái bóng, căn bản là thấy không rõ là ai. Đây càng sâu hơn trong lòng mọi người nghi vấn, đến cùng là cái nào đại phiệt quý nhân? Có thể duy nhất một lần tốn 1000 vạn giá cao mua bảo bối người tuyệt đối không nhiều, mấu chốt chính là loại này tùy tiện thái độ, trực tiếp liền tăng giá đến 1000 vạn, mua cấp 4 linh khí tựa như là mua thức ăn, kia liền càng không giống bình thường. Nhìn ra, số 99 bao xương cái này quý nhân căn bản liền không đem chút tiền ấy coi ra gì, rất có thể là tùy tiện chơi đùa. Bởi vì 1000 vạn đã vượt qua cái này Mạc Can kiếm giá trị. Trúc Vân Phi cũng triệt để trợn tròn mắt, vốn đang vội vã làm một kiện cấp 4 linh khí trở về, ai nghĩ đến thời điểm then chốt bị người cướp đi. Lá gan của hắn đều rất lạnh, bây giờ đến 1000 vạn giá trên trời, để hắn còn thế nào tăng giá? Nhìn như là một lần cạnh tranh, cũng không phải là cái gì chiến đấu, nhưng là hắn lại lập tức bị đánh nằm xuống. Quy 1 chương 250, Tam Thanh Đan Quả. Chương 250, Tam Thanh Đan Quả. Qua một lúc lâu, Thích Phí Thành hỏi, nhưng còn có người đấu giá? Thật lâu đều không ai trả lời. Trúc Vân Phi mặc dù rất muốn cái này Mạc Can kiếm, nhưng cũng thực sự khiêng không xuống. Thích Phí Thành cuối cùng tuyên bố, tốt, 1000 vạn linh thạch giá cả thành giao, cái này Mạc Can kiếm là số 99 bao xương vị này khách quý. 1000 vạn một bút giá trên trời đơn đặt hàng cứ như vậy định, giữa sân tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Cái này một bút thành giao giá cả, có thể nói là đổi mới lần này phòng đấu giá ghi chép. Trước đó nhiều lần như vậy giao dịch, đều không có vượt qua lần này giá cả. Trúc Vân Phi nội tâm cảm giác rất bị khuất, hắn mang kiêng kỵ nhìn tầng 2 số 99 bao xương một chút. Lúc đầu hắn đối Mạc Can kiếm nhất định phải được, nhưng lại bị người hành đao đoạt tay không còn cách nào khác. Lúc này, Bình Yên ngồi tại số 99 trong dạp Lộc Vũ cười nhạt một tiếng. 1000 vạn với hắn mà nói, liền sợi lông cũng không bằng. Hắn sở dĩ đem Mạc Can kiếm đấu giá thắng, đầu tiên là mình có thể dùng. Còn có một nguyên nhân, chính là đả kích Trúc Vân Phi. Không sai, chính là đả kích. Không lưu tình chút nào đả kích, chính là như thế tùy hứng. Trúc Vân Phi muốn có được cái gì, hắn liền cướp đi cái gì. Dù sao linh thạch với hắn mà nói chính là một con số, hắn đến tiền quá dễ dàng, đối với cái này căn bản không thèm để ý chút nào. Đấu giá hội như cũ tại tiếp tục, từng kiện bảo bối bị thích phí thành đem ra. Phòng đấu giá đã là tiến hành đến xuống nửa tràng, lúc này lấy ra bảo bối đều là tương đối chân quý bảo bối. Lúc này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tầng 2 khách quý trong dạp người ra giá. Bất quá cái khác khách quý trong dạp, còn chưa có xuất hiện cái thứ 2 giống số 99 bao xương khách quý như vậy thổ hảo. Kỳ thật mọi người trong lòng đều ẩn ẩn chờ mong số 99 bao xương khách quý lại lần nữa ra tay. Nhưng là liên tiếp mấy cái bảo bối cạnh tranh hoàn tất, đều chưa chắc số 99 khách quý xuất thủ. Thẳng đến giữa sân đấu giá một kiện Tam Thanh Đan Quả, cái này chính là một kiện cao cấp đồng thời chân quý thiên tài địa bảo. Tam Thanh Đan Quả có được một cái kỳ hiệu, có thể giúp người đả thông phần lương thiên nguyên trải qua cùng Tam Tiêu Kinh Điểm tụ, cứ như vậy linh khí đem trực tiếp quán thông mà xuống, có thể tiến vào hai chân bên trong. Nói một cách khác, Tam Thanh Đan Quả chính là làm cho cả người trở nên người nhẹ như yến. Nếu như thi triển ra bộ pháp, tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Tốc độ của con người tăng lên nhiều như vậy, đây chính là phi thường khó lường. Tại chỉnh thể tác chiến thời điểm, kỳ thực tại trong lúc vô hình cho người ta tăng lên sức chiến đấu. Mà thời điểm then chốt, tốc độ tăng lên, thế nhưng là sẽ bảo mệnh. Tam Thanh Đan Quả xuất hiện, đã dẫn phát trong phòng đấu giá lại một đợt tiểu cao phong. Ta ra 300 vạn, 310 vạn ta muốn, 340 vạn. Ai cũng không nên cùng ta tranh Tam Thanh Đan Quả. Trang diện cạnh tranh vô cùng sốt ruột. Lập tức liền thấy Trúc Vân Phi xuất thủ, 400 vạn. Ta ra 400 vạn linh thạch. Trúc Vân Phi không hổ là Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài, xuất thủ chính là so với bình thường người còn xa hoa hơn. Người khác đều là 10 vạn 20 vạn tăng giá, Trúc Vân Phi lại là trực tiếp tăng thêm 60 vạn, đến 400 vạn. Trúc Vân Phi xuất thủ mạnh như vậy, chính là muốn dùng loại khí thế này chấn nhiếp đi cái khác đấu giá người. Hắn khó được lại nhìn thấy một kiện mình cảm thấy hứng thú bảo bối, cái này Tam Thanh Đan Quả hắn thấy, khiến cho đến thực lực của hắn thật to tăng lên. Hắn đối với mình lực công kích cùng lực phòng ngự đều tương đối tự tin, chỉ là đối với mình tốc độ còn không hài lòng lắm. Nhất là trước đó tại bị Kiệt Ma Tôn truy sát quá trình bên trong, hắn càng là khắc sâu ý thức được thân pháp tầm quan trọng. Thân pháp nhanh, thời điểm then chốt thật có thể bảo mệnh. Tam Thanh Đan Quả vừa vặn có thể đền bù hắn thân pháp bên trên một chút không đủ, hắn lúc này đã là nhất định phải được. Thánh Diệu Học Viện người chính là có tiền, ai? Trong đám người có chút xì xào bàn tán. Rất nhiều võ giả đối Trúc Vân Phi có chút bất đắc dĩ, Trúc Vân Phi vừa ra tay, ngược lại để bọn hắn không biết nên không nên tăng giá. Cùng Thánh Diệu Học Viện máu người liều, chỉ sợ không phải một kiện sáng suốt sự tình. Liền xem như đằng sau tranh đoạt thành công bà bối, chỉ sợ cũng muốn nỗ lực phi thường cao đại giới. Trúc Vân Phi vừa ra tay về sau, giữa sân lập tức có yên lặng ngắn ngủi. Rất nhiều võ giả đều đang do dự. Lúc này, đông nhiên lại nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt kêu lên, 500 vạn, ta muốn. Một tiếng kích thích ngàn vạn bọt nước. Vừa rồi Trúc Vân Phi trực tiếp tăng giá 60 vạn đã để người rất khiếp sợ, bây giờ người này lại là trực tiếp tăng giá đến 500 vạn. So Trúc Vân Phi còn muốn mánh. Một tiếng này ra, toàn trường đều bị chấn trụ. Thật sự là quá hào khí. Mà đám người lập tức liền phân biệt rõ ràng, ra giá thổ hào chính là số 99 trong giáp người. Thời gian qua đi thật lâu, số 99 trong giáp thổ hào lại lần nữa ra tay. Đám người xem như hiểu được, cái này số 99 khách quý là chuyên môn đến chèn ép Trúc Vân Phi. Trúc Vân Phi muốn cái gì bảo bối, hắn liền đem bảo bối gì cướp đi. Dù sao chính là không cho Trúc Vân Phi đạt được. Tóm lại một bộ dùng tiền đem Trúc Vân Phi đập chết thái độ. Trúc Vân Phi đã là giận dữ, hắn giận chỉ vào lầu 2 số 99 bao xương nơi đó, quắc, ngươi là ai? Vì sao muốn đối phó với ta? Trong lòng của hắn thực sự quá phiền muộn. Mình muốn bảo bối, lần lượt bị người cướp đi, đây thật là muốn để người phát điên. Hắn không biết là ai muốn cùng mình làm như vậy đúng. Theo lý mà nói, tại Vân Lộc vực, người khác đụng tới chính mình cũng muốn né tránh. Mà Trúc Vân Phi nghi vấn trong lòng, cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Ánh mắt của mọi người bên trong đều hiện ra thật sâu hoang mang, cái này số 99 bao xương thổ hào, đến cùng là bọn hắn Vân Lộc vực cái nào số một đại nhân vật đâu? Thích Phí Thành trầm giọng nói ra, "Trúc công tử, lầu 2 khách quý xuất thủ hoàn toàn hợp quy củ, ngươi ha có thể chất vấn người ta thân phận?" Thích Phí Thành đối với giữ gìn nhà mình phòng đấu giá quy củ, có thể nói là tận hết sức lực. Trúc Vân Phi thật chặt cắn răng một cái, hắn nhìn trên đài cao trưng bày Tam Thanh Đan Quả một chút, vẫn là không cam tâm. "Ta ra 520 vạn." Trúc Vân Phi nhịn đau tăng giá. Trúc Vân Phi đều không 10 vạn 10 vạn tăng thêm, mà là lập tức thêm 20 vạn. Có thể báo ra cái giá tiền này, có thể nói là vô cùng đau lòng. Nhưng mà Trúc Vân Phi lời này vừa mới rơi xuống, liền nghe được số 99 bao xương bên kia chuyển tới một thanh âm, 600 vạn. Lại là trực tiếp tăng giá đến 600 vạn. Đám người quả nhiên là một mảnh xôn xao. Thổ hào chính là thổ hào, tăng giá tuyệt đối nghiêm túc. Số 99 khách quý cũng không giống như Trúc Vân Phi như thế xoắn xuýt, thanh âm của hắn 10 phần bình thản, tựa như là làm lấy một kiện bé nhất không đáng nói đến sự tình. Riêng là loại khí tức này bên trên so sánh, đã là nói rõ khách quý cùng Trúc Vân Phi ở giữa chênh lệch thật lớn. Cái này trực tiếp tăng giá đến 600 vạn, đối với số 99 khách quý tới nói, tựa hồ căn bản cũng không giá trị nhắc lên, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Trúc Vân Phi triệt để trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn bị số 99 khách quý cho chấn nhất rồi. Hắn biết, mình coi như là lại dãy rủa cũng vô dụng. Mình phi thường khát vọng cái này gốc Tam Thanh Đan Quả, mắt thấy lại muốn bị sinh sinh cướp đi. Quy 1 chương 251, thần bí số 99. Chương 251, thần bí số 99. Không lâu sau đó, Thích Phí Thành bên kia lại ra thanh âm quen thuộc, còn có hay không cùng, nếu như không có, cái này một gốc Tam Thanh Đan Quả liền về số 99 bao xương khách quý. Toàn trường không người nào dám tiếp tục đấu giá, Trúc Vân Phi hoàn toàn phục mềm. Cuối cùng Thích Phí Thành tuyên bố cái này một gốc Tam Thanh Đan Quả thuộc về. Đằng sau đấu giá hội bên trong lại xuất hiện một kiện bảo bối, đã dẫn phát rất nhiều người chú ý. Chính là một bình sứ đan dược. Bình sứ bên trong chứa lấy chính là 8 khỏa Thiên Huyền Đan. Thích Phí Thành chậm rãi nói ra, đây là 8 khỏa Thiên Huyền Đan, giá quy định 800 vạn, không xa rời nhau cạnh tranh. Thiên Huyền Đan là như thế nào bà bối, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Thiên Huyền Đan là có thể trợ giúp hóa linh cảnh võ giả trực tiếp tốc thành tu vi. Đối với Thiên Huyền Đan, Thích Phí Thành không có giải thích quá lớn, chỉ là đơn giản nói một chút có thể tốc thành tu vi, nhưng đôi này chúng võ giả tới nói đã đầy đủ. Phần lớn trung tầng võ giả đều là ở vào hóa linh cảnh phương diện bên trên, từ dưới thừa hóa linh cảnh đến trời thừa hóa linh cảnh. Đến loại này phương diện, muốn tăng lên một cái cấp bậc đều là dị thường chật vật. Rất nhiều võ giả tu luyện cả một đời cũng đều kẹt tại một cái bình cảnh bên trên, khó mà đột phá. Thiên Huyền Đan chính là trợ giúp người tốc thành tu vi đan dược, tự nhiên rất thụ người hoan nghênh. Thiên Huyền Đan ăn vào, liền xem như không thể để cho người trực tiếp tăng cảnh giới lên, nhưng tùy tiện giúp người tăng lên một điểm, vậy cũng ghê gớm à, bù đắp được đã lâu khổ tu. Rất nhiều người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà chỉ là ngay từ đầu, liền nghe được số 99 bao xương bên kia chuyển tới một bình thản thanh âm, 1000 vạn linh thạch. Lại là số 99 bao xương. Lúc đầu muốn xuất thủ đám người, lúc này có thể nói là bị từ đầu đến chân dội cho một thùng nước lạnh. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, nếu là số 99 khách quý xuất thủ, kia trên cơ bản liền không có người khác cái gì phần. Lần này số 99 khách quý hiển nhiên không phải là vì chen ép Trúc Vân Phi, mà là bản thân mình đối cái này Thiên Huyền Đan cũng mười phần cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, chỉ cần là hóa linh cảnh võ giả, ai có thể không đối cái này Thiên Huyền Đan cảm thấy hứng thú đâu. Số 99 khách quý trực tiếp tăng giá đến 1000 vạn. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Giữa sân bỗng nhiên có vắng lặng một cách chết chóc. Thật đúng là không có nhiều người có cùng số 99 khách quý chém giết dũng khí. Đám người thật sự là sợ hãi, quá khứ mấy trận cạnh tranh, số 99 khách quý đã tiêu hết 2-3 ngàn vạn, không nghĩ tới số 99 khách quý còn có tiền tiếp tục cạnh tranh. Số 99 khách quý cũng thật sự là quá có tiền làm cho người giận sôi. Thổ hào chính là thổ hào, hiện tại tùy tiện lại ra giá 1000 vạn, đây là muốn ba trận tiết tấu à. Thật lâu không người tăng giá. Nhìn tình huống này, Thích Phí Thành tựa hồ lại có thể tuyên bố Thiên Huyền Đan thuộc về. Lúc này, chợt nghe được một cái thanh âm thanh thúy từ lầu 2 truyền đến, 1100 vạn. Đây là một cái vô cùng mỹ diệu thanh âm, dù chỉ là tùy tiện nghe một chút thanh âm, cũng có thể cảm nhận được chủ nhân thanh âm tuyệt đại phương hoa. Mà trong thanh âm này lại dẫn một loại thanh lãnh mà cao quý cảm giác, như muốn tránh xa người ngàn dặm. Vẹn vẹn là nghe thanh âm, cũng có thể cảm nhận được thanh âm chủ nhân chính là một cái băng sơn mỹ nhân. Đám người lập tức kịp phản ứng, thanh âm này rõ ràng là đến từ số 98 bao xương. Số 98 bao xương còn có thể là ai a, rõ ràng là Chỉ Giao tiên tử a. Chỉ Giao tiên tử rốt cục xuất thủ. Nói đến, lúc trước mọi người vội vàng cạnh tranh, lại bị số 99 bao xương luân phiên chấn kinh, đều suýt nữa quên mất Chỉ Giao tiên tử cũng là tới tham gia đấu giá hội. Phía trước nhiều như vậy bảo bối cạnh tranh, Chỉ Giao tiên tử đều chưa từng lối ra, bây giờ mới bắt đầu lần đầu tiên đấu giá. Điều này nói rõ Chỉ Giao tiên tử cũng không hề rời đi phòng đấu giá, mà là vẫn luôn đang đợi phù hợp bảo bối của mình. Chỉ Giao tiên tử vừa ra tay chính là kinh diễm chúng sinh, thình lình trực tiếp tăng giá 100 vạn. Xuất thủ sự xa hoa, cũng thật sự là chấn kinh đám người. Quả nhiên không hổ là cổ lão tông phái băng phách thần quang điện truyền nhân. Chỉ Giao tiên tử phía sau chính là toàn bộ băng phách thần quang điện, tự nhiên là tài đại khí thô. Chỉ Giao tiên tử xuất thủ đâu? Đám người nên đón mới một đợt xôn xao. Mặc dù không có gặp Chỉ Giao tiên tử thân ảnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được Chỉ Giao tiên tử mùi thơm ngát. Có thể cùng Chỉ Giao tiên tử chung sống một điện, cảm giác này đều là vô cùng mỹ hảo. Mà lại tất cả mọi người cảm thấy có trò hay để nhìn. Bây giờ cho thế là số 99 thổ hào cùng Chỉ Giao tiên tử đồng thời đến tranh đoạt Thiên Huyền Đan a. Số 99 thổ hào cỡ nào xa xỉ, cũng không cần nhiều lời. Chỉ Giao tiên tử nhưng cũng là băng phách thần quang điện truyền nhân, có thể nói là tài đại khí thô. Mà lại hai người đối cái này Thiên Huyền Đan đều tựa hồ nhất định phải được, không đến cuối cùng trước mắt là sẽ không được bộ. Số 99 thổ hào cố nhiên là bá khí lộ ra ngoài, nhưng là Chỉ Giao tiên tử thế nhưng tuyệt đối không phải dễ chơi. Nhưng lại không biết trận này đấu giá bên trong, ai mới là người thắng cuối cùng. Hai vị này thổ hào quyết đấu đỉnh cao, hết sức để cho người ta chờ mong. Ai đem thu hoạch được Thiên Huyền Đan đâu? Đám người ôm xem kịch vui tâm thái, trong lòng đều là vô cùng sốt ruột. Đây tuyệt đối là một trận đỉnh phong cho hay, bọn hắn có thể nhìn thấy trận này cho hay, cái này mang tới khoái cảm, đã vượt qua chính bọn hắn bản thân cạnh tranh bảo bối khoái cảm. Trên đài cao Thích Phí Thành cũng là nhãn tình sáng lên. Phải biết đấu giá càng kịch liệt, bọn hắn phòng đấu giá thì càng được lợi. Mặc dù cái này Thiên Huyền Đan là người khác gửi bán ở chỗ này, nhưng là mỗi một bút giao dịch, bọn hắn phòng đấu giá đều là muốn dựa theo nửa thành tỷ lệ đến thu hoạch. Cuối cùng Thiên Huyền Đan đánh ra giá cả càng cao, bọn hắn phòng đấu giá lấy được trích phần trăm cũng càng cao. Chỉ nghe Trúc Vân Phi kêu lên, số 99 quý khách, giờ đến phiên ngươi ra giá, nếu là không dám cùng Chỉ Giao tiên tử tranh đoạt, vậy liền sớm rời khỏi, không muốn mất mặt xấu hổ. Trúc Vân Phi tìm được trả thù cơ hội tốt, hắn dùng phi thường khó nghe ngôn ngữ đến công kích số 99 thổ hào. Lúc trước hắn bị số 99 thổ hào đả kích đủ hung ác, lần này Chỉ Giao tiên tử có thể giúp hắn chút giận. Số 99 bao xương nơi đó lập tức liền truyền đến thanh âm, 1200 vạn. Lại trực tiếp tăng giá 100 vạn. Thổ hào chính là thổ hào, mỗi một lần xuất thủ đều là kinh diễm vô cùng. Lập tức lại nghe được số 98 trong dạp Chỉ Giao tiên tử kêu lên, 13 triệu. Cũng là trực tiếp tăng giá 100 vạn. Chỉ Giao tiên tử quả không hổ là băng phách thần quang điện truyền nhân. 14 triệu. Tiếp tục truyền đến số 99 thổ hào thanh âm. 1500 vạn. Sau đó, hai người là người truy ta đuổi, lần lượt nâng lên lấy Thiên Huyền Đan giá cả. Mỗi một lần tăng giá đều là 100 vạn. Trần Vũ phòng đấu giá mở nhiều năm như vậy, giống như dạng này hung tàn đấu giá, thật đúng là hiếm thấy. Toàn trường đều là tịch liêu im mắng, chỉ còn lại số 99 thổ hào cùng Chỉ Giao tiên tử đấu giá âm thanh. Mỗi một lần đấu giá báo ra đến, đều có thể dẫn phát trong mọi người tâm triều dâng. Đám người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét lầu 2. Một cái là số 98 bao xương, một cái là số 99 bao xương. Quy 1 chương 252, huyết tinh bảo thạch. Chương 252, huyết tinh bảo thạch. Hai cái thổ hào kỳ thật ngay tại lẫn nhau sát vách, giữa hai người chỉ là cách lớp ký tưởng. Nhưng là chỉ sợ Chỉ Giao tiên tử cũng không biết, thần bí số 99 bao xương khách quý đến cùng là ai. Theo đấu giá tiến hành, Chỉ Giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân thanh âm cũng không khỏi có chút chần chờ, dù sao giá tiền bị nhất quá cao. Mà số 99 thổ hào lại là hoàn toàn như trước đây bá khí tác phong, vẫn là 100 vạn tăng giá, không có bất kỳ cái gì chần chờ, không có chút do dự nào. Tựa hồ tại số 99 thổ hào trong mắt, tiền này đều không gọi tiền. Hoàn toàn như trước đây như bức cầm ẩm. 2.000 vạn. Cuối cùng đương số 99 trong dạng báo ra cái giá tiền này lúc, toàn trường xa vào đến triệt để yên tĩnh bên trong. Lòng của mọi người đều nhắc đến cổ họng, thiên huyền đan giá cả đã là qua 2.000 vạn. Đây là một cái đám người khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Cũng lại lần nữa đổi mới lần này đấu giá hội bảo bối cạnh tranh giá cả. Đám người xem như chân chính thấy được, cái gì gọi là chân chính như bức. Số 98 bao xương nơi đó thật lâu đều không chuyển ra thanh âm. Thích Phí Thành kêu lên, số 98 khách quý, xin hỏi còn muốn tăng giá sao? Chỉ Giao tiên tử trầm mặc một hồi, nói ra, không được. Vẫn là tích chữ như vàng. Ngắn gọn hai chữ, lại là biểu lộ mình muốn từ bỏ. Cao ngạo Chỉ Giao tiên tử thế mà cũng bị người khuất phục. Thế mà cũng bị người đánh bại. Đám người một mảnh xôn xao. Phải biết Chỉ Giao tiên tử là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, nhiều ít tuyệt thế hào kiệt truy cầu Chỉ Giao tiên tử mà không được, vô số người đem Chỉ Giao tiên tử phụng làm thiên nhân. Tuyệt đại phương hoa Chỉ Giao tiên tử tựa như là ở trên bầu trời trăng sáng, cao như vậy không thể leo tới. Nhưng là bây giờ, Chỉ Giao tiên tử lại bị một người khác thất bại. Mặc dù nói đây chỉ là đấu giá hình thức tỉ thí, nhưng là Chỉ Giao tiên tử đích thật là bị người thất bại, vô tình thất bại, hung hăng thất bại. Đây quả thực chưa bao giờ có tràn diện. Cái này, Trúc Vân Phi cũng là một mặt thất vọng, lúc đầu hắn nhìn thấy Chỉ Giao tiên tử xuất thủ, còn tưởng rằng Chỉ Giao tiên tử có thể giúp hắn xả giận, ai nghĩ đến cuối cùng Chỉ Giao tiên tử đều bại bởi số 99 bao xương người kia. Thích Phí Thành tuyên bố, 2000 vạn thành giao, cái này một bình sứ thiên huyền đan chính là số 99 bao xương khách nhân. Lần này cạnh tranh cứ như vậy hạ màn kết thúc, bất quá tràng diện lập tức tái khởi sóng cả, bởi vì Thích Phí Thành lập tức tuyên bố cuối cùng một trận cạnh tranh. Cái cuối cùng bảo bối chính là lần này áp trục chi bảo, là một vị không chịu lưu lại tính danh tiền bối gửi bán tại chúng ta Chân Vũ phòng đấu giá. Thích Phí Thành chậm rãi nói, chỉ là vừa mở đầu, liền đem lòng của mọi người đều thật chặt treo lên tới. Lần này đấu giá hội vừa triệu khai thời điểm, rất nhiều người đều nghe được phong thanh, nói là lần hội đấu giá này có một cái áp trục chi bảo sẽ đấu giá. Đối với cái này đám người có rất lớn chờ mong. Nguyên lai truyền ngôn không phải giả, lần này đấu giá hội thật đúng là có một cái áp trục chi bảo. Tất cả mọi người là thật chặt nhìn về phía Thích Phí Thành. Chỉ gặp Thích Phí Thành từ trong túi càn khôn lấy ra một vật, đem vật này nâng ở trong tay. Bảo bối này là cái bảo thạch, nhưng là toàn thân mọc đầy huyết sắc gai ngược, bảo thạch bên trong có đỏ có hắc, giống như là một cái con ngươi màu đỏ ngòm, bộ dáng mười phần đáng sợ. Đương bảo bối này hiện hiện thời điểm, tất cả mọi người không hiểu cảm nhận được một trận sát khí. Đây không phải trong truyền thuyết huyết tinh bảo thạch sao? Có người nhận ra bảo bối này lai lịch. Cái gì? Là huyết tinh bảo thạch. Đối với huyết tinh bảo thạch tình huống, rất nhiều người đều là nghe nói qua. Nói như vậy, linh khí bên trên khảm nạm bảo bối đều là lực lượng bảo thạch. Nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa linh khí bên trên chỉ có thể khảm nạm lực lượng bảo thạch. Trên đời vẫn tồn tại một chút cái khác bảo bối, có thể khảm nạm đến linh khí bên trên, đồng thời có thể sinh ra không giống kỳ hiệu. Bất quá cái khác bảo bối đều tương đối khan hiếm, rất ít có thể đào móc đến. Không giống lực lượng bảo thạch dạng này phổ biến. Huyết tinh bảo thạch chính là một loại trong đó, chỉ có nhất là nóng bức núi lửa hoạt động chỗ sâu mới có thể sinh trưởng chảy máu tinh bảo thạch, muốn hái tới huyết tinh bảo thạch mang ý nghĩa muốn xâm nhập đến núi lửa chỗ sâu, cực ít có người có thể hái tới. Huyết tinh bảo thạch khảm nạm đến linh khí bên trên, có thể khiến cho linh khí tại vùng da lúc có thể phóng xuất ra một loại huyết sắc một kích đặc hiệu. Huyết giết một kích uy lực to lớn, có thể so với là cường giả bạo kích. Mà cái này chính là linh khí bản thân thả ra kỹ năng, ở lúc mấu chốt có thể tạo được vô cùng trọng yếu tác dụng. Có đôi khi cường giả đối chọi, loại này huyết sắc một kích là có thể ở lúc mấu chốt quyết định thắng bại. Huyết tinh bảo thạch mọi người ở đây trước mặt, ở đây tất cả võ giả hô hấp đều đông nhiên dồn dập lên. Nếu như nói có người võ giả nào đối huyết tinh bảo thạch không có hứng thú, đây tuyệt đối là gạt người. Mặc kệ là cái nào phương diện võ giả, vậy cũng là phi thường muốn có được huyết tinh bảo thạch. Nhất là cao tầng mặt võ giả, đối với huyết tinh bảo thạch, kia càng là có một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Bởi vì đến tương đối cao tầng phương diện, bọn hắn muốn lại để thăng tự thân là phi thường khó khăn. Lúc này nếu như có thể làm cho mình linh khí tăng lên một cảnh giới, kia là không thể tốt hơn. Thích Phí Thành sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, không sai, đây chính là chân quý vô cùng huyết tinh bảo thạch. Đối với huyết tinh bảo thạch kỳ hiệu, mọi người chắc hẳn đều nghe nói qua. Hiện tại huyết tinh bảo thạch chính thức đấu giá, giá bắt đầu là 2000 vạn linh thạch, mọi người bắt đầu đấu giá đi. Thích Phí Thành thốt ra lời này xong, tuyên cáo cạnh tranh bắt đầu. Giá quy định thế mà cao đến 2000 vạn linh thạch, đây thật là một cái giá trên trời. Cái này giá trên trời, trực tiếp liền đem võ giả bình thường cho ngăn cách bên ngoài, liền xem như bọn hắn đem mình bán, cũng đều góp không ra như thế một khoản tiền lớn tới. Có tư cách đấu giá, vậy cũng là cao tầng mặt võ giả, dựa vào sau lưng tông môn nội tình, có thể miễn cưỡng xuất ra đầy đủ linh thạch tới. Rất nhiều cao tầng mặt võ giả cắn răng, liền muốn bắt đầu đấu giá. Mặc dù nói huyết tinh bảo thạch quá đắt, nhưng người nào để huyết tinh bảo thạch trọng yếu như vậy đâu? Nếu có thể đạt được huyết tinh bảo thạch, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Nhưng mà chúng võ giả còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được số 98 bao xương bên kia truyền đến thanh âm, 21 triệu linh thạch. Cái thứ nhất đấu giá người lại là Chỉ Giao tiên tử. Chỉ Giao tiên tử đối huyết tinh bảo thạch hứng thú, hiển nhiên là lớn hơn thiên huyền đan. Đối với nàng loại này phương diện cao thủ tới nói, huyết tinh bảo thạch tác dụng lớn hơn. Chí Giao Tiên Tử phía sau có cổ lão truyền thừa băng phách thần quan điện, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tiện một tăng giá, chính là 100 vạn linh thạch. Cái này khiến rất nhiều võ giả đều cảm thấy không chơi nổi. Chí Giao Tiên Tử tiếng nói rơi xuống, thật lâu đều không có âm thanh đi theo. Liền xem như một chút có thể xuất ra nổi giá cả đại nhân vật, cũng có vẻ hơi do dự. Bởi vì nhìn Chí Giao Tiên Tử địa bộ này, nếu có người cạnh tranh, Chí Giao Tiên Tử khẳng định sẽ một đường tăng giá. Mà một khi liều mạng, chỉ sợ là 100 vạn chồng đi lên. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, tất cả muốn cạnh tranh người, đều muốn trước hết nghĩ tốt đường lui. Quy 1 chương 253, huyết sát một kích. Chương 253, huyết sát một kích. Đúng lúc này, chợt nghe được một cái nhàn nhạt nhưng thanh âm, 3000 vạn. Huyết tinh bảo thạch ta muốn. Một câu nói kia giống như thạch phá kinh thiên, tiếng vọng tại toàn bộ trung tâm điện, khiến cho toàn bộ tràng diện đều nổ tung. Soạt, soạt. Đúng là trực tiếp tăng giá 900 vạn. Trực tiếp từ 21 triệu kéo đến 3000 vạn. Chí Giao Tiên Tử tăng giá 100 vạn, đã làm cho người hô to chịu không được, mà lần này tăng giá lại trực tiếp một đường thêm đến 3000 vạn. Cỡ nào bá khí, cỡ nào phách lối. Như vậy siêu cấp thổ hào tác phong, trực tiếp đem mọi người đều dọa cho choáng váng. Lên tiếng người, chính là số 99 Bao Xương. Lại là hắn. Bạch, bạch, bạch. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía số 99 Bao Xương, ánh mắt kia tràn ngập không gì so sánh nổi chấn kinh. Vấn Thiên Hạ ai là thổ hào, thuộc về số 99 khách quý. Lại không có người so số 99 Bao Xương thần bí nhân này mãnh liệt. Trước đó bảo bối cạnh tranh bên trong, số 99 khách quý vẫn chỉ là 100 vạn chơi, bây giờ lại là 1000 vạn chơi. Cái này lượng lớn linh thạch tại số 99 khách quý trong mắt, dường như hổi như cặn bã. Tại huyết tinh bảo thạch trước đó, số 99 khách quý đập nhiều tiền như vậy, mọi người còn tưởng rằng số 99 khách quý phải có điều thu liễm, ai nghĩ đến huyết tinh bảo thạch đấu giá bên trên, số 99 khách quý biểu hiện mạnh hơn. Số 99 khách quý trên người linh thạch, dường như hổ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho tới bây giờ, trong lòng mọi người nghi vẫn đã là tích lũy đến một cái mức độ không còn gì hơn. Cái này thần bí số 99 khách quý, đến cùng là ai? Đám người quá muốn biết, cái này số 99 khách quý chân thực thân phận. Nếu như nói có thể thông qua đấu giá phương thức đến thu hoạch được số 99 khách quý thân phận, kia rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đấu giá. Số 99 khách quý thân phận chính là lần hội đấu giá này lớn nhất lo lắng. Số 98 Bao Xương bên kia, chỉ nghe Chỉ Giao Tiên Tử nói ra, "Ngươi." Chỉ Giao Tiên Tử lại cũng ngữ trệ, lại cũng bị số 99 khách quý làm cho hoảng loạn rồi. Chỉ Giao Tiên Tử là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, vô luận là cỡ nào tuyệt thế hào hùng theo đuổi cầu Chỉ Giao Tiên Tử, Chỉ Giao Tiên Tử đều là kiên định cự tuyệt. Trong mắt của thế nhân, Chỉ Giao Tiên Tử đó chính là một tòa băng sơn, vĩnh viễn không thể lay động băng sơn. Mà bây giờ, Chỉ Giao Tiên Tử thế mà xuất hiện bối rối. Vì số 99 khách quý, phải biết Chỉ Giao Tiên Tử chưa từng có xuất hiện qua bực này tình huống. Số 99 khách quý quả nhiên là thứ nhất thổ hào a. Tất cả mọi người tại cảm khái, vẹn vẹn là hướng về phía điểm ấy, tất cả mọi người không thể không bội phục số 99 khách quý. Chỉ nghe Thích Phí Thành nói ra, số 99 khách quý ra giá 3000 vạn, còn có người tiếp tục ra giá sao? Nếu không có nói, huyết tinh bảo thạch coi như về số 99 Bao Xương khách quý. Toàn trường im mắng. Số 99 khách quý đã là dùng loại này vô cùng bá khí phương thức chinh phục toàn trường. Đã không có người nói chuyện, kia cuối cùng Thích Phí Thành nói ra, ta tuyên bố cái này huyết tinh bảo thạch về số 99 Bao Xương khách quý tất cả. Một tiếng dứt lời dưới, đã là hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng này một trận đấu giá cũng kết thúc, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức kết thúc. Lúc đầu cuối cùng này một trận huyết tinh bảo thạch đấu giá chính là áp chụp vở kịch. Rất nhiều võ giả đều là ma quyền sát trưởng, muốn làm một vô lớn. Bất luận nhìn thế nào, trận này áp chụp vở kịch đều khẳng định là hao phí dài nhất thời gian. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là, trận này cạnh tranh so trước đó mặt bất luận cái gì một trận đều muốn đơn giản. Tổng cộng cũng liền đấu giá 2 lần. Sau đó liền kết thúc. Chỗ thời gian hao phí chính là nhiều lần cạnh tranh bên trong sử dụng thời gian ngắn nhất. Ai cũng nghĩ không ra, cuối cùng một trận áp chụp vở kịch sẽ lấy dạng này không thể tưởng tượng nổi phương thức đến kết thúc. Tất cả bảo bối đều đã cạnh tranh hoàn tất, lần này đấu giá hội cứ như vậy kết thúc, Thích Phí Thành từ trên đài cao rời đi. Phòng đấu giá hộ vệ tại để bảo toàn trật tự, tổ chức lấy đám người có thứ tự rời đi phòng đấu giá. Lầu 2 bên kia, Lộc Vũ nhàn nhã dưỡng thần, từ màn cửa khe hở bên trong nhìn xem đám người rời đi. Thần thái của hắn rất thành thơi, một chút cũng không có vì vừa bỏ ra mấy ngàn vạn đau lòng bộ dáng. Linh thạch với hắn mà nói, bất quá chỉ là một con số. Lần này cạnh tranh bảo bối mặc dù bỏ ra mấy ngàn vạn, nhưng là với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Liền xem như lúc trước làm được 53 triệu không đủ dùng, hắn lại bán một chút thiên tài địa bảo chính là. Dù sao Tử Vân địa cốc bên trong thiên tài địa bảo còn có rất nhiều. So với tiêu xài tiền, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là mình đấu giá được hai loại bảo bối. Giống nhau là Thiên Huyền Đan. Lúc trước Lam Minh liền đã cho hắn 7 viên Thiên Huyền Đan, đây là Lam Minh viện chủ tư nhân chân tàng. 7 viên Thiên Huyền Đan cho hắn tu vi mang đến tăng lên cực lớn. Bây giờ, lại lấy được 8 khỏa Thiên Huyền Đan. Tất nhiên có thể cho hắn mang đến càng lớn biến hóa. Cái này Thiên Huyền Đan chính là hóa linh cảnh tăng lên thứ nhất thuốc hay, hắn là lại quá là rõ ràng. Hắn tự nhiên biết Thiên Huyền Đan luyện chế phối phương, bản thân mình cũng sẽ luyện chế, chỉ bất quá Thiên Huyền Đan cần thiết trên trăm loại vật liệu quá khó tìm đủ. Trong tay không lấy được vật liệu, hắn tuy có tuyệt thế thủ pháp luyện đan, cũng là luyện không ra đan dược tới. Bây giờ đã có sẵn Thiên Huyền Đan đưa đến trên tay hắn, đương nhiên là không thể tốt hơn. Thích nhất vẫn là huyết tinh bảo thạch. Hắn vốn là gắng sức chế tạo một kiện phẩm chất cao linh khí. Lực lượng bảo thạch khảm nạm lại nhiều, cũng chỉ là tăng lên linh khí cường độ. Mà huyết tinh bảo thạch lại là có thể kèm theo một môn kỹ năng. Huyết sát một kích, cỡ nào cường hãn. Linh khí có thể tự mình đánh ra một kích này, ở lúc mấu chốt tuyệt đối là chế địch lợi khí. Mặt khác, hắn đoạt Trúc Vân Phi mấy món bảo bối, bất quá là tùy tiện chơi đùa. Chuyện này với hắn tới nói, chính là lúc rảnh rỗi một điểm nhỏ trò chơi. Nói tóm lại, lần này đấu giá hội vẫn là chuyến đi này không tệ. Dù sao hắn thu hoạch rất nhiều. Một lát sau, hắn mới từ số 99 trong bao xương ra. Bởi vì số 99 bao xương cùng số 98 bao xương chính là ở vào cùng một bên, đương Lộc Vũ rời đi bao xương thời điểm, ngược lại là chính diện đụng phải số 98 trong dạp ra chỉ giao tiên tử. Chỉ giao tiên tử vẫn như cũng là đẹp như vậy, nàng vừa ra tới, trung quanh hành lang tựa hồ cũng trở nên sáng rất nhiều. Lộc Vũ chỉ là nhàn nhạt lườm chỉ giao tiên tử một chút, liền gặp thoáng qua, tự lo lấy đi mình. Lộc Vũ thái độ này, để chỉ giao tiên tử từ vừa mới bắt đầu liền rất kỳ quái. Nàng chỉ giao chính là tuyệt thế mỹ nhân, mặc dù nói xưa nay không đối bất kỳ nam nhân nào tỏ ra thân thiện, nhưng là đối nam nhân thấy được nàng loại kia kinh diễm ánh mắt đã thành thói quen. Chỉ cần là cái nam nhân, thấy được nàng khẳng định đều đi không được đường. Liền xem như định lực lại cao hơn người, vậy cũng nhịn không được phải nhìn nhiều nàng vài lần. Cho tới bây giờ không ai giống Lộc Vũ dạng này, chỉ là đối nàng nhàn nhạt thoáng nhìn liền rời đi. Lộc Vũ tiểu tử này, quá không giống bình thường. Ở trong mắt Lộc Vũ, tựa hồ nàng chỉ giao căn bản không đáng xem xét, tựa hồ nàng chỉ giao liền cùng cái khác ngàn ngàn vạn nữ nhân bình thường đồng dạng. Quy 1 chương 254, chỉ giao bí mật. Chương 254, chỉ giao bí mật. Mặc dù nói chỉ giao tiên tử một lòng tu đạo, đối với mình tuyệt mỹ tướng mạo cũng không thèm để ý, nhưng là nàng là thật kỳ quái Lộc Vũ thái độ. Lộc Vũ cái này huyết khí phương cương thiếu niên, làm sao có thể định lực mạnh như vậy đâu? Đương nhiên, loại này ngạc nhiên tại chỉ giao tiên tử trong lòng cũng là chợt lóe lên. Nàng vốn là chán ghét nam nhân, lại tuyệt thế nam tử theo đuổi cầu nàng, nàng cũng là không chút do dự cự tuyệt. Chính nàng căn bản liền sẽ không đi chủ động tìm nam nhân nói chuyện. Lộc Vũ đi liền đi, nàng há có thể đi gọi ở Lộc Vũ. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là gọi ở Lộc Vũ, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được một chuyện. Cùng nàng gặp thoáng qua Lộc Vũ, chính là từ số 99 bao xương ra. Lộc Vũ chính là cái kia thần bí thổ hào. Chính là nàng xoắn suýt vô số lần người kia. Đang nghĩ đến điểm ấy về sau, thân thể của nàng lập tức khẽ động. "Ngươi, đứng lại cho ta." Chỉ giao tiên tử đối Lộc Vũ phía sau lưng kêu lên. Giờ này khắc này, chỉ giao tiên tử kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hết sức phức tạp hào quang. Nhớ tới vừa rồi cạnh tranh lúc phát sinh sự tình, nàng luôn luôn khó mà bình tĩnh lại nội tâm của mình. Nàng từ tiểu thiên phú tuyệt luân, tướng mạo tuyệt thế, vẫn luôn bị thế nhân phụng làm trên trời trăng sáng. Vẫn luôn nàng cự tuyệt người khác, hay là áp chế người khác, cho tới bây giờ không có nhận qua dạng này ngăn trở. Trước đó tại cạnh tranh Thiên Huyền Đan cùng Huyết Tinh Bảo Thạch, nàng liên tiếp nhận lấy Lộc Vũ nghiền ép, không để cho nàng đến không bị tin phục. Nhất là Huyết Tinh Bảo Thạch cạnh tranh, Lộc Vũ trực tiếp vung ra 3000 vạn giá cao, nàng đơn giản đều muốn bị Lộc Vũ cho nể choáng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này mà nhân. Nàng kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, tựa hồ bị người cho đánh xuống. Đối với Lộc Vũ, nàng có một loại thật sâu căm thù cảm giác. Lần này ngăn trở, tựa hồ tại nội tâm của nàng ra đời một cái tâm ma. Nếu như không đem cái tâm ma này khử trừ, nàng tựa hồ vĩnh viễn khó mà tiêu tan. Lần này vừa vận động tới Lộc Vũ, nàng không nghĩ tới, mình xoắn suýt nửa ngày thần bí số 99, thế mà chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên này đến cùng là thân phận gì? Mình trước đó tại Vân Lộc vực nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Lộc Vũ bị chỉ giao tiên tử gọi lại, có chút không vui, xa cách nói ra, ngươi gọi ta. Đúng vậy, chính là để cho ngươi. Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng. Lộc Vũ loại thái độ này để nàng rất là không thoải mái. Nàng chỉ giao tiên tử chủ động gọi một cái nam nhân, nếu như là những người khác đã sớm thụ sủng nhược kinh, mà Lộc Vũ lại đối nàng xa cách, tựa hồ còn có chút chê nàng phiền. Có việc mau nói. Lộc Vũ ngáp một cái. Chỉ giao tiên tử cố gắng làm nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, ngươi là thân phận gì, làm sao đấu giá lúc như vậy bất kể chi phí? Tại Vân Lộc vực tựa hồ chưa hề chưa thấy qua ngươi nhân vật như vậy. Chỉ giao tiên tử hôm nay đã rất khách khí, bình thường nàng tích chữ như vàng, lạnh lùng như băng, chỗ nào khả năng cùng người khác nói nhiều như vậy nói. Hôm nay chỉ giao tiên tử có thể nói với Lộc Vũ dài như vậy, có thể nói là Lộc Vũ tám đời đã tu luyện phúc khí, Lộc Vũ hẳn là thụ sủng nhược kinh mới là. Lộc Vũ lại là không nhịn được nói ra, không thể trả lời. Cứ như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt chỉ giao tiên tử. Ngươi. Chỉ giao tiên tử thật đúng là không có đụng phải Lộc Vũ như thế không nể mặt nàng người, nàng không tự chủ được trước khi đi hai bước, liền muốn đi ngăn cản Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, nói ra, chỉ giao tiểu thư, ta biết ta khí chất đặc biệt, nhưng ngươi nếu là bởi vậy mê luyến ta, vậy chính là ngươi không đúng. Thế mà trực tiếp trêu đùa lên chỉ giao tiên tử tới, thậm chí mang theo một loại đùa giỡn ý vị. Lộc Vũ tựa hồ căn bản cũng không có đem chỉ giao tiên tử để ở trong lòng, là muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, nghĩ trêu đùa liền trêu đùa. Hôn trướng, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta? Chỉ giao tiên tử tức giận. Lộc Vũ lời này không chỉ có nói cuồng vọng, mà lại mười phần nặng lớn. Đối với nàng mà nói, chính là một loại nhục nhã. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã là tế ra mình thu thủy kiếm, trong lúc nhất thời chỉ riêng lạnh toàn bộ hành lang, càng là trong nháy mắt liền bao phủ Lộc Vũ. Nhìn chỉ giao tiên tử địa bộ này, sau một khắc cũng rất có thể muốn Lộc Vũ mệnh. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ đã là ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng Lộc Vũ một chút cũng không có nguy hiểm giác ngộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Tiểu nhi tử, xem ngươi thủ pháp, hẳn là còn không có tiếp thụ qua côn luân kính tẩy lễ đi, cứ như vậy tùy ý ở bên ngoài cùng với người động thủ, chỉ sợ muốn đả thương ngươi băng phách thần công căn cơ a, không nên quên, các ngươi lão tổ tông thần mục cho các ngươi lưu lại vẫn luôn." Lộc Vũ lời nói này là càng thêm kinh bạc, đúng là trực tiếp xưng hô chỉ giao tiên tử vì tiểu nhi tử. Nhưng là chỉ giao tiên tử đang nghe Lộc Vũ lời này về sau, nhưng không có bất kỳ nổi giận, chỉ là toàn thân chấn động. Nàng bị Lộc Vũ nửa câu sau cho triệt để trấn trụ. "Làm sao ngươi biết côn luân kính?" Chỉ giao tiên tử kinh thanh hỏi. "Côn luân kính chính là bọn hắn băng phách thần quang điện bí mật lớn nhất, việc này liên quan lấy bọn hắn băng phách thần quang điện làm ra một cọc tuyệt thế đại án. Chỉ có các đời điện chủ mới có tư cách biết bí mật này, liền xem như những cái kia đức cao vọng trọng trưởng lão cũng là không có quyền biết đến. Nàng chí giao là làm băng phách thần quang điện truyền nhân, tương lai trưởng môn nhân, mới biết được Côn Luân Kính sự tình. Mà Lộc Vũ, người ngoài này, lại biết thần bí Côn Luân Kính. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta không chỉ có biết các ngươi băng phách thần quang điện có Côn Luân Kính, còn biết ngươi chính là thuần băng tiên thể. A, chí giao tiên tử thân thể run lên. Nếu như nói lúc trước Lộc Vũ nói ra Côn Luân Kính đến, nàng vẫn chỉ là khiếp sợ lời nói, bây giờ nàng là bị rung động thật sâu. Nàng người mang thuần băng tiên thể, chưa từng có cùng ngoại nhân nói qua. Lộc Vũ lại là từ đâu biết được? Tiểu nhi tử đừng đối ta không khách khí, phải biết ta bối phận so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Lộc Vũ cuối cùng nói một câu, trực tiếp rời đi. Hắn cuối cùng câu nói này nhìn tựa hồ là chiếm Chỉ Giao tiên tử tiện nghi, nhưng là Chỉ Giao tiên tử nhưng không có đi phản bác Lộc Vũ. Chỉ Giao tiên tử đứng chết chân tại chỗ, nàng hoàn toàn bị Lộc Vũ trấn trụ. Trong nội tâm nàng có quá nhiều nghi vấn, muốn tìm Lộc Vũ hỏi cho rõ. Nhưng là Lộc Vũ lại không để ý nàng, đã là trực tiếp đi ra hành lang, đi xuống lầu. Lầu 2 bao xương khách quý cạnh tranh bà bối, đều là ký sổ, cuối cùng lại đến ngoại điện nội đường bên kia đi tính tiền. Đương Lộc Vũ đi vào ngoại điện nội đường lúc, vẫn là từ Lý trưởng lão cùng Danny tiếp đại hắn. Lộc công tử, quả nhiên là đại thủ đô. Lý trưởng lão cùng Danny đều là cảm thán không thôi, kia nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thật sâu bội phục. Bọn hắn làm tính tiền người, tự nhiên biết Lộc Vũ tại đấu giá hội bên trong chiến tích. Muốn nói bọn hắn cũng tiếp đãi qua không ít đến đây tham gia đấu giá hội đại nhân vật, nhưng đối với Lộc Vũ loại này xem tiền tài như cặn bã người, thật đúng là hiếm thấy. Nhất là Lộc Vũ như thế tuổi quá trẻ, mà còn rất dưới, càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bỏ ra chút món tiền nhỏ mà thôi, cần gì tiếc nuối. Lộc Vũ thản nhiên nói. Quy 1 chương 255, khảm nạm bí thuật. Chương 255, khảm nạm bí thuật. Lộc Vũ nói chính là mình nội tâm ý tưởng chân thật, một vạn năm trước hắn có được trên trăm tòa sinh trưởng linh thạch quan mỏ, có thể trực tiếp sản xuất hàng loạt linh thạch, dưới tay hắn Thiên Đế cung trưởng khống linh thạch đâu chỉ ước vạn. Hiện tại bất quá là bỏ ra mấy ngàn vạn, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Lộc Vũ cái này thái độ xem ở trong mắt của người khác, lại thật sự là muốn hù đến người. Lý trưởng lão là nghẹn họng nhìn chân chối. Trận này đấu giá hội xuống tới Lộc Vũ chọn vẹn đập 66 triệu, cái này một khoản tiền lớn đặt ở Lộc Vũ trong miệng, thế mà đều chỉ là một số tiền nhỏ. Kia Lộc Vũ trong lòng đồng tiền lớn lại là cái gì khái niệm? Đằng sau Lý trưởng lão lấy ra một cái túi càn khôn, nói ra: "Công tử, đây là ngươi cạnh tranh hạ bà bối, tổng cộng là 4 dạng, mời ngươi kiểm kê hạ." Lộc Vũ nhận lấy túi càn khôn, tùy tiện nhìn một chút, liền gật đầu nói ra: "Ừm, không có vấn đề." Lý trưởng lão nói ra: "Công tử, ngươi cạnh tranh hết thảy hao tốn 66 triệu, chương mục của ngươi là 53 triệu, còn kém 13 triệu. 20 gốc tử lam quả có đủ hay không?" Lộc Vũ hỏi. "Tử lam quả? Chính là loại kia hình như ngũ trảo, cực hạn hương thơm, phục dụng nghe nói có thể hích thọ duyên niên tử lam quả." Lý trưởng lão nhãn tình sáng lên. "Đúng vậy." Lộc Vũ gật đầu. Lý trưởng lão kích động nói ra, loại này tử lam quả 10 phần chân quý, đối với những năm kia giải võ giả tới nói càng là thâm thụ truy phụng. Tử lam quả giá trị 10 phần chân quý, lão hủ cũng không dám lừa gạt công tử ngươi, việc đời từ ít đi bán 80 vạn một gốc. Ngay chỉ cần cung cấp 15 gốc là đủ rồi, căn bản không cần 20 gốc. Lộc Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi chân vũ phòng đấu giá có thể làm thành Vân Lộc vực thứ nhất phòng đấu giá, không phải là không có đạo lý. Các ngươi quả nhiên là già trẻ không gạt, công chính giao dịch. Tốt, 15 gốc liền 15 gốc. Đa tạ công tử khích lệ, chúng ta làm ăn, cơ bản thành tín vẫn là phải có. Đây cũng là trưởng môn nhân thường xuyên cùng chúng ta nói. Lý trưởng lao nói với Lộc Vũ. Nơi này là 40 gốc tử lam quả. Lộc Vũ lấy ra 40 gốc tử lam quả, để lên bàn. Danny giật mình nói ra, công tử ngươi lại có nhiều như vậy tử lam quả. Hắn thật sự là phục Lộc Vũ, Lộc Vũ trên người thiên tài địa bảo dường như hồ lấy không hết. Lúc trước móc ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo ra bán, bây giờ còn có thể xuất ra nhiều như vậy chân quý tử lam quả. Lý trưởng lao hoang mang, nói ra, công tử, 15 gốc là đủ rồi a, không cần nhiều như vậy. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta còn chưa nói xong đâu. Ngoại điện có hai loại bảo bối ta 10 phần nhìn chúng, liền dùng dư thừa tử lam quả đến đổi đi. Ta cần 10 khỏa lực lượng bảo thạch, còn có 20 đạo khảm nạm linh phủ. Tử lam quả giá trị hẳn là đủ đi. Lý trưởng lão không hổ là lão trưởng quỹ, lập tức liền cho tính ra tới, nói ra, đủ rồi đủ rồi, dựa theo giá cả tới nói, còn nhiều thêm 5 cây tử lam quả, công tử mời thu hồi đi. Lộc Vũ tùy ý nói ra, cái này thêm ra tới 5 cây tử lam quả liền xem như cho hai vị các ngươi thưởng. Cũng làm phiền các ngươi cho ta phục vụ lâu như vậy, cho chúng ta khen thưởng. Lý trưởng lão cùng Danny đều là vui mừng quá đỗi. Căn cứ phòng đấu giá quý cũ, khách nhân ngoài định mức cho khen thưởng, bọn hắn cũng có thể nhận lấy. Bất quá bình thường khách nhân khen thưởng không nhiều, bởi vì cho rằng cái này tiếp đãi sự tình vốn chính là bọn hắn thuộc bổn phận sự tình. Lộc Vũ thực sự quá đủ ý tứ, thế mà còn cho bọn hắn khen thưởng. Mà lại cái này khen thưởng nhưng lớn không đơn giản, có thể nói là quá chân quý. Đây chính là chân quý tử lam quả a, bọn hắn chuyển tay một bán, nhưng chính là một bút lớn thu nhập, cái này đều bù đắp được bọn hắn một năm tiền công. Quá đa tạ công tử, chỉ là thực sự nhận lấy thì ngại. Lý trưởng lão ngược lại là có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm giác mình cũng không cho Lộc Vũ giúp bao nhiêu. Ngược lại là Lộc Vũ, để hắn kiến thức rất nhiều việc đời. Không sao, thu cất đi. Lộc Vũ không thèm để ý chút nào nói, người khác nhìn rất quý giá đồ vật, với hắn mà nói lại không đáng nhắc lên. Có Lộc Vũ khen thưởng, Lý trưởng lão cùng Danny hiệu suất làm việc thế nhưng là càng cao hơn hiệu, lập tức liền cho Lộc Vũ lấy ra 10 khỏa lực lượng bảo thạch, còn có 20 đạo khảm nạm linh phủ. Danny cũng tốt bụng nhắc nhở, nhìn công tử dáng vẻ, là dự định tại nhiều trôi linh khí bên trên khảm nạm lực lượng bảo thạch đi. Bất quá khảm nạm 10 khỏa lực lượng bảo thạch, chỉ là chuẩn bị 20 đạo khảm nạm linh phủ, sợ là không đủ dùng, A công tử có thể chuẩn bị thêm một chút khảm nạm linh phủ, để tránh đến lúc đó giật gấu va vai. Nói như vậy, phổ thông một kiện linh khí bên trên có thể khảm nạm bên trên 6 viên bảo thạch, liền coi như là cực hạn. Theo Đan Nhi, Lộc Vũ hẳn là chuẩn bị làm mấy món linh khí đến khảm nạm bảo thạch. Mà sử dụng khảm nạm linh phù khảm nạm bảo thạch lúc, chỉ có tỷ lệ thành công nhất định, đồng thời càng là khảm nạm được nhiều thì tỷ lệ thành công càng nhỏ. Không ít người tại khảm nạm viên thứ 3, viên thứ 4 lực lượng bảo thạch lúc, tiêu hao cái 7-8 đạo khảm nạm linh phù đều không nhất định có thể thành công. Đan Nhi nhìn Lộc Vũ chỉ là mua 20 đạo khảm nạm linh phù liền chuẩn bị đối ứng 10 khỏa lực lượng bảo thạch, đương nhiên là không đủ. Đây là cơ bản nhất thưởng thức. Đan Nhi cũng là ra ngoài hảo tâm, mới có thể nhắc nhở. Nếu như là bình thường khách nhân, nàng là sẽ không nói, bởi vì mua bao nhiêu thứ chính là khách nhân tự do, phòng đấu giá người là không có quyền can thiệp. Đan Nhi cũng là nhìn Lộc Vũ tương đối tốt nói chuyện, biết mình nói, Lộc Vũ cũng sẽ không trách cứ nàng. Nhưng là Đan Nhi căn bản là nhìn lầm Lộc Vũ ý đồ. Nàng làm sao biết, Lộc Vũ căn bản cũng không phải là định dùng 20 đạo khảm nạm linh phù đến khảm nạm 10 khỏa bảo thạch, mà là định dùng 20 đạo khảm nạm linh phù đến khảm nạm 20 khỏa bảo thạch. Lộc Vũ trên thân còn có cái khác linh khí bên trên lấy xuống bảo thạch, tổng cộng là 20 khỏa. Nếu là Đan Nhi biết Lộc Vũ ý nghĩ này, chỉ sợ muốn bị dọa đến ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Đan Nhi nếu là biết Lộc Vũ dự định đem tổng cộng 20 khỏa bảo thạch, toàn bộ khảm nạm đến cùng một chuôi linh khí bên trên, chỉ sợ càng là muốn trực tiếp mất đi. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay, ai dám nói mình trên linh khí khảm nạm bảo thạch có thể làm được 100% tỷ lệ thành công? Mà lại, một kiện linh khí bên trên nhiều nhất khảm nạm 6 viên bảo thạch, đây là mấy ngàn năm nay thưởng thức. Có chút linh khí chất lượng không tốt, có thể gánh chịu 5 viên bảo thạch, liền muốn nát. Một kiện linh khí bên trên gánh chịu 20 khỏa bảo thạch, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Có lẽ chỉ có tại trong thần thoại mới có thể nhìn thấy 20 khỏa bảo thạch đồng thời khảm nạm đến một kiện linh khí bên trên. Nhưng người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là Lộc Vũ làm không được. Từ xưa đến nay không dám tưởng tượng sự tình, không có nghĩa là Lộc Vũ không làm được. Lộc Vũ nắm giữ một môn khảm nạm bí pháp, có thể đồng thời tại linh khí bên trên khảm nạm hơn vài chục khỏa bảo thạch, đồng thời khảm nạm lúc có thể làm được không lãng phí một đạo khảm nạm linh phù. Vạn cổ đến nay, chỉ có 3 người biết, một cái là hắn, còn có 2 người khác đều là vạn thế đến nay quát tháo phong vân đại nhân vật, theo thứ tự là Kiếm Đế Tôn cùng Đao Đế Tôn. Quy 1 chương 256, âm thầm hộ vệ. Chương 256, âm thầm hộ vệ. Đan Ni tiểu thư, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ta trong lòng tự có ý nghĩ, không cần lại nhiều thêm khảm nạm linh phù. Lộc Vũ lễ phép đối Đan Ni mỉm cười. Nha. Đan Nhi tại Lộc Vũ mỉm cười có chút mê thất, nàng chỉ cảm thấy Lộc Vũ trên thân có một loại không nói ra được mị lực. Lộc Vũ rõ ràng niên kỷ rất nhỏ, nhưng dù sao cho người ta một loại vô cùng thâm trầm cảm giác. Trong thiên hạ này tựa hồ sự tình gì đều chạy không khỏi Lộc Vũ con mắt. "Tốt, Lý trưởng lão, Đan Nhi tiểu thư, cáo tử, lần sau có cơ hội lại đến bái phòng các ngươi phòng đấu giá." Lộc Vũ cáo tử. "Công tử ngài đi thong thả." Lý trưởng lão cùng Đan Nhi tự mình đem Lộc Vũ đưa ra chân vũ phòng đấu giá. "Không cần đưa tiễn." Lộc Vũ quay đầu lên tiếng chào, trực tiếp thẳng rời đi. Hắn không biết là phòng đấu giá một nơi khác chậm rãi đi tới một thân ảnh, chính chú ý hắn rời đi, chính là Chân Vũ Kiếm Tông trưởng môn Thích Phí Thành. Thích Phí Thành nhìn thật sâu Lộc Vũ bóng lưng một chút, ánh mắt kia toát ra một vòng hoang mang thần sắc. Hắn thân là phòng đấu giá chủ nhân, tự nhiên biết cái kia chấn kinh toàn trường số 99 thổ hào chính là Lộc Vũ. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, lấy mình lịch duyệt, thế mà cũng không nhận ra Lộc Vũ nhân vật này. Thật là lạ, chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế cường giả chuyên nhân? Thích Phí Thành tự lẩm bẩm. Hắn biết, tại Huyết Nha Sơn hắn đem gặp lại Lộc Vũ. Giống như Lộc Vũ bực này thâm bất khả chắc nhân vật, há có thể không tiến đi Huyết Nha Sơn tìm tòi. Lộc Vũ một mình hành tẩu tại một đầu yên tĩnh trên đường phố, đông nhiên bị người gọi lại. "Lộc Vũ, là ngươi?" Một người gọi lại Lộc Vũ, lại là Trúc Vân Phi. Trúc Vân Phi vốn cũng là từ trên con đường này hành tẩu. Lần này hắn tại phòng đấu giá chịu ngăn trở rất lớn, tâm tình thật không tốt, là lấy không muốn đi tại đường phố phồn hoa bên trên, mà là lựa chọn như vậy một đầu tương đối yên tĩnh con đường. Lại không nghĩ rằng sẽ chợt thấy Lộc Vũ. Tại kịp phản ứng về sau, ánh mắt của hắn lúc này hiện lên một vòng thật sâu ý. Lúc trước hắn bị Kiệt Ma Tôn truy sát thảm như vậy, đằng sau quay đầu ngắm lại, làm sao đều cảm giác vấn đề này cùng Lộc Vũ có quan hệ. Dù sao lúc trước hắn cùng Thạch Lan Hinh truy kích Lộc Vũ hảo hảo, đột nhiên liền tao nộ lên Kiệt Ma Tôn, hoàn toàn là không khỏi. Muốn nói Lộc Vũ cùng Kiệt Ma Tôn sự tình ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan, hắn chết cũng không tin. Thật sự là không nghĩ tới, tại Vân Lộc vực Xích Thủy Thành nơi này đột nhiên đụng phải Lộc Vũ. Lộc Vũ khinh miệt lườm Trúc Vân Phi một chút, nói ra, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Nói là khách sáo hàn huyên, nhưng là Trúc Vân Phi làm sao nghe thế nào cảm giác Lộc Vũ là tại châm chọc chính mình. Lộc Vũ tiểu tử ngươi lại dám đến Vân Lộc vực, thật sự là chẳng sống. Vân Lộc vực há lại như ngươi loại này mặt hàng có thể tới. Trúc Vân Phi chỉ vào Lộc Vũ quát. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, làm sao lại một mình ngươi lẻ loi trơ trọi tham gia đấu giá hội, sư muội của ngươi Thạch Lan Hinh đâu, hẳn là không thể thành công trốn về đến Vân Lộc vực, đem mệnh nhét vào Linh Nham vực. Sư muội ta đã trước một bước tiến về Huyết Nha Sơn. Ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng. Trúc Vân Phi khí thế hùng hổ, hắn nghe Lộc Vũ lời này, càng vững tin lúc trước Lộc Vũ là cố ý hại hắn cùng Kiệt Ma Tôn giao phong. Hắn chỉ vào Lộc Vũ phẫn nộ quát, Lộc Vũ, ban đầu là ngươi cố ý hãm hại chúng ta, đúng hay không? Lộc Vũ không có trả lời Trúc Vân Phi, chỉ là thoải mái nhàn nhã nói ra, Tam Thanh Đan Quả hương vị coi như không tệ, đáng tiếc ngươi vô duyên nhấm nháp. Tam Thanh Đan Quả. Trúc Vân Phi toàn thân chấn động, hắn đột nhiên ý thức được, Lộc Vũ cũng hẳn là tham gia vừa rồi kia một trận đấu giá hội, đồng thời thấy được hắn bị số 99 thổ hào cướp đi Tam Thanh Đan Quả tình huống. Ta mặc dù không có đấu giá được Tam Thanh Đan Quả, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Như ngươi loại này mặt hàng, ngay cả Tam Thanh Đan Quả bên cạnh đều chẳng liên quan. còn cùng ta giả vờ giả vịt, ăn cái gì tam thanh đan quả? Ngươi cũng xứng nói tam thanh đan quả. Trúc Vân Phi cực độ trào phúng lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng căn bản cũng không cùng Trúc Vân Phi giải thích, chỉ là chậm rãi tự thân bên trên lấy ra một vật, chính là Mạc Can kiếm. Bốn quả lực lượng bảo thạch liền khảm nạm tại Mạc Can kiếm trên thân, hiện ra một mảnh mê ly óng ánh quang huy. Lộc Vũ tựa như là đùa bỡn một cây thiêu hỏa côn, tùy ý huy động Mạc Can kiếm, trên mặt đất viết con mèo chữ. Vừa mua được kiếm này khí quá kém, thật muốn đưa nó ném đi. Ta là thật không biết, tại sao có thể có nhà quê muốn lấy cho bằng được như vậy như thế một thanh thứ đồ nát. Lộc Vũ lắc đầu thở dài nói, Mạc Can kiếm hình dạng hơi đặc biệt, tại Lộc Vũ lấy ra trước tiên, Trúc Vân Phi liền nhận ra. Trúc Vân Phi đối với cái này Mạc Can kiếm thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước hắn kiếm khí bẻ gãy bị mất, nhu cầu cấp bách một kiện mới cấp 4 linh khí. Lúc trước đấu giá hội bên trong đương thích phí thành xuất ra Mạc Can kiếm lúc, hắn có thể nói là phi thường kinh hỉ. Vốn là tình thế bắt buộc, ai nghĩ đến lại bị số 99 thổ hào cho hành đao đái, cho ngạnh sinh sinh cướp đi. Chính hắn bản nhân cũng bị số 99 thổ hào ngày đó giá cạnh tranh cho nện choáng. Bây giờ, lại nhìn thấy Mạc Can kiếm tại Lộc Vũ trên tay, Trúc Vân Phi chấn động trong lòng không thôi, trong lúc nhất thời hắn tựa hồ cái gì đều hiểu. Ngươi lại chính là cái kia số 99 bao xương khách quý. Trúc Vân Phi đang nói ra câu nói này thời điểm, có một loại cuồng loạn hương vị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này số 99 thổ hào thế mà chính là hắn xem thường Lộc Vũ. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lộc Vũ loại này thấp tu vi người, chỉ có thể bị hắn truy sát chạy trối chết người, sao có thể có được khổng lồ như vậy tài phú. Lúc trước số 99 thổ hào mỗi một lần xuất thủ, đều là thực sự kết sù giao dịch, cái nào một lần không phải chấn kinh toàn trường. Đều có người cho số 99 thổ hào thống kê qua, trận này đấu giá hội xuống tới, số 99 thổ hào làm sao cũng đập 6-7 ngàn vạn. Lộc Vũ từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Trúc Vân Phi suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lúc đầu tại đấu giá hội thời điểm, hắn còn một mực tại buồn bực suy đoán, cái này thần bí số 99 thổ hào đến cùng là ai? Bây giờ thổ hào thân phận rốt cục vạch trần, hay là hắn quen thuộc Lộc Vũ, hắn nhưng lại không thể tin được. Nhưng là nghĩ kỹ lại, hết thảy tựa hồ lại có thể giải thích được. Cũng chính là Lộc Vũ sẽ như vậy cố ý đối phó với hắn, trêu đùa hắn, chèn ép hắn. Lộc Vũ, ta làm thịt ngươi. Trúc Vân Phi lập tức bạo tẩu, trong bàn tay hắn vận đủ lực lượng, liền muốn đối Lộc Vũ động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên thấy kiến trúc chung quanh trên mái hiên nhảy ra từng cái trang phục võ giả. Nhìn những này trang phục võ giả phục sức, rõ ràng là chân vũ phòng đấu giá hộ vệ. Tối thiểu có 20 tên hộ vệ. Những hộ vệ này từ hiện thân về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Vân Phi. Tựa hồ đang chờ Trúc Vân Phi chính thức xuất thủ. Một khi Trúc Vân Phi chính thức động thủ, bọn hắn cũng đem đánh ra lôi đỉnh công kích. Trúc Vân Phi đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến chân vũ phòng đấu giá quý củ. Chân vũ phòng đấu giá một mực có bảo hộ khách nhân an toàn quý củ, nhất là đối thu hoạch to lớn khách quý. Quy 1 chương 257, tiên tử ép hỏi. Chương 257, tiên tử ép hỏi. Vì phòng ngừa có người ngấp nghé khách quý đoạt được bà bối, chân vũ phòng đấu giá sẽ âm thầm điều động một chút tinh anh hộ vệ đến theo đuôi. Một khi phát hiện có người nào cướp bóc, bọn hắn đem không lưu tình chút nào xuất thủ. Trúc Vân Phi lần này nếu như ra tay với Lộc Vũ, vậy coi như không phải hắn cùng Lộc Vũ ở giữa ân oán, mà là đem đứng trước chân vũ phòng đấu giá công kích. Giữ gìn khách nhân an toàn, đây là chân vũ phòng đấu giá hạch tâm lợi ích. Ở điểm này, Thích Phí Thành là tuyệt đối không có thể diện cùng người khác nói. Đến lúc đó Thích Phí Thành cũng mặc kệ hắn Trúc Vân Phi có phải hay không Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài. Lại nói, hắn động thủ trước lời nói, vốn chính là hắn không đúng. Liền xem như thật bị chân vũ phòng đấu giá cao thủ làm cho bị thương, Thánh Diệu Học Viện cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì hộ vệ xuất hiện, Trúc Vân Phi lại sinh sinh đem lực lượng của mình cho thu hồi. Lộc Vũ, chúng ta đi nhìn. Trúc Vân Phi biết mình tại Xích Thủy trong thành không có cách nào giáo huấn Lộc Vũ, dứt khoát trực tiếp rời đi. Hắn sẽ tại Xích Thủy ngoài thành chờ đợi Lộc Vũ. Đến lúc đó Lộc Vũ ra Xích Thủy thành, cũng không tin những hộ vệ này còn có thể một mực đi theo Lộc Vũ. Trúc công tử ngươi tại sao lại đi? Lộc Vũ đối Trúc Vân Phi bóng lưng kêu lên, hắn tựa hồ cái gì cũng không biết. Thật sự là đem Trúc Vân Phi ngực đều muốn tức nổ tung. Trúc Vân Phi sau khi đi, một cỗ xe ngựa tại đường đi phía trước ngừng lại. Bộ này xe ngựa chính là 8 con ngựa thú kéo xe, đều là trong vạn chọn một giống tốt. 8 ngựa tuấn mã, chỉ kéo một xe, lộ ra 10 phần hùng vĩ. Trước xe ngựa ngồi một cái tóc trắng lao tẩu, chính là đánh xe mã phu. Tóc trắng lao tẩu mặc dù chưa từng hiện ra khí tức, nhưng là cặp kia mắt chớp động ở giữa, lại là ẩn chứa một loại không gì so sánh nổi thâm thúy. Vừa nhìn liền biết là có ít cao thủ. Bực này cao thủ đều chỉ là đánh xe mã phu, xe ngựa kia bên trong ngồi lại là người nào? Ngu giả, dừng lại đi. Trong xe ngựa truyền tới một quặng cuể thanh âm. Vâng. Mã phu ngu giả dừng xe. Một cái tuyệt thế bóng hình xinh đẹp xốc lên lập tức xe màn trướng, chậm rãi đi xuống. Không phải người khác, chính là Chỉ Giao Tiên Tử. Chỉ Giao Tiên Tử rất hiển nhiên là hướng về phía Lộc Vũ tới, từ xuống xe lần đầu tiên, nàng liền nhìn chằm chằm Lộc Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc đầu ngu giả lái xe ở ngoài thành chờ, đều chuẩn bị lôi kéo nàng rời đi. Nàng nhưng vẫn là không bỏ xuống được nội tâm, cứng rắn muốn trở lại trong thành đi tìm Lộc Vũ. Ai có thể nghĩ tới, băng sơn mỹ nhân Chỉ Giao Tiên Tử thế mà lại đến chủ động tìm một người, mà lại là một cái nam nhân. Vấn đề này nếu là truyền tại Vân Lộc vực, chỉ sợ tất cả mọi người muốn kinh ngạc đến sững sờ. Cái này khiến những cái kia truy cầu Chỉ Giao Tiên Tử cường giả nghĩ như thế nào? Nguyên lai ngươi gọi là Vũ, cũng không phải là chúng ta Vân Lộc vực người. Chỉ Giao Tiên Tử chậm rãi nói. Vừa rồi nàng nghe được Trúc Vân Phi đối Lộc Vũ gọi uống, là lấy biết Lộc Vũ một chút tình huống. Lộc Vũ đối mặt Chỉ Giao Tiên Tử bực này tuyệt thế tiên tử, lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, hắn rất không có hình tượng ngáp một cái, hỏi, "Chỉ Giao tiểu thư, ngươi tìm ta có việc?" Chỉ Giao Tiên Tử khẽ cắn hàm răng, nàng thật sự là nhìn không thấu, trước mắt tiểu nam nhân đến cùng là như thế nào một cái tồn tại, dùng cái gì đối nàng như vậy khinh thường. Nhớ nàng Chỉ Giao tuyệt thế tịch lệ, đồng thời kỳ tài ngút trời, lúc nào đã thành bị người ghét bỏ đối tượng. Ta muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện. Chỉ giao tiên tử thấp giọng nói. Tìm ta nói chuyện. Lộc Vũ ngạo nghễ lắc đầu, chậm rãi nói ra, vạn cổ đến nay, muốn có được ta tùy tiện chỉ điểm một đôi lời tuyệt thế thiên tài, giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Chỉ giao tiểu thư ngươi muốn tìm ta hảo hảo nói chuyện, yêu cầu này thế nhưng là quá lớn a, mời nói cho ta một cái lý do, ta tại sao muốn tiếp nhận ngươi này thiên đại thỉnh cầu. Soạn. Lộc Vũ lời nói này ra, những cái kia trên mái hiên còn không có rời đi bọn hộ vệ đều kém chút không có bị dọa đến rơi xuống. Lộc Vũ lời nói này cũng quá lớn, dường như hồ Lộc Vũ chính là ngày này, chính là thế gian này đệ nhất nhân giống như. Người khác liền xem như khoác lác, vẫn chưa có người nào dám thổi như thế lớn đi. Lộc Vũ nói ra lời như vậy, có thể nói là quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn gặp qua dám nói khoác lác, lại không gặp qua giống như Lộc Vũ dạng này có thể đem lời nói như thế lớn. Mà lại Lộc Vũ đối mặt người cũng không là bình thường người, chính là bọn hắn Vân Lộc vực số một số hai tuyệt thế thiên tài chỉ giao tiên tử, là tông phái thời thượng cổ băng phách thần quang điện truyền nhân duy nhất. Bọn hắn thật không biết, Lộc Vũ cái này 16-17 tuổi thiếu niên, đến cùng từ đâu tới lực lượng. Bọn hắn thừa nhận Lộc Vũ khả năng nội tình phong phú, có lượng lớn linh hạch. Nhưng này chỉ là tiền tài phương diện, Lộc Vũ bản thân dù sao chỉ có 16-17 tuổi, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Nói ra vạn cổ đến nay như vậy, nhưng thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Nhất là tại chỉ giao tiên tử thiên tài tuyệt thế như vậy trước mặt, loại hành vi này càng là lộ ra buồn cười. Phía bên kia, ngu già quát, thiếu niên, ngươi dám đối nhà ta thiếu điện chủ vô lễ. Lại nghe được chỉ giao tiên tử nói ra, ngu già, im miệng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lộc Vũ, tận lực duy trì ngữ khí nhẹ nhàng, nói ra, chỉ giao chân thành hướng ngươi thỉnh giáo, còn xin ngươi chỉ điểm một hai. Nội tâm của nàng rất là rung chuyển, kỳ thật tự tại phòng đấu giá Lộc Vũ điểm phá Côn Luân kính bí mật cùng nàng người mang thuần băng tiên thể lúc, nàng liền khó mà bình tĩnh trở lại. Côn Luân kính việc quan hệ lấy bọn hắn băng phách thần quang điện năm đó phạm vào một cọc tuyệt thế đại án, bí mật này nếu là ngoại chuyện ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nàng nhất định phải tìm Lộc Vũ hỏi cho rõ. Nhất định phải hỏi cho rõ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, xem ở dung mạo ngươi còn qua loa phân thượng, ta cũng là không phải nhất định phải cự tuyệt ngươi, nhưng là có thể được đến chỉ điểm của ta, thế nhưng là ngươi cả đời tạo hóa, ngươi chiếm ta như thế một món hời lớn, ta nhiều ít muốn thu điểm thù lao. Lộc Vũ lời nói rốt cục có hòa hoãn, nhưng là hắn lời này đã nói là thật khó nghe. Chỉ giao tiên tử loại này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, tại Lộc Vũ trong miệng, thế mà chỉ là qua loa. Đây cũng quá phung phí của trời. Thật không biết, Lộc Vũ lại gặp cái gì mỹ nữ có thể so sánh được chỉ giao tiên tử. Mà lại Lộc Vũ còn muốn thu lấy thù lao, cái này nghe thật giống là cố ý lừa gạt tiền. Ngu gia bất mãn vô cùng, vẫn là không nhịn được nói ra, thiếu điện chủ, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý lừa gạt tiền. Hắn bất quá là cố lộng huyền hư thôi, ngươi không cần thiết bị nàng chỗ lừa gạt. Hắn cũng không biết Lộc Vũ trước đó cùng chỉ giao tiên tử nói qua cái gì, chỉ là xem xét Lộc Vũ thiếu niên này ngay cả lông sợ là đều không có dài đủ, lại có thể biết thứ gì. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, chỉ giao tiên tử từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, chính là đối mặt tuyệt thế hào hùng, cũng đều sắc mặt không chút thay đổi. Dùng cái gì lại bị Lộc Vũ cái này bao đầu tiểu tử cho lừa gạt xoay quanh. Chỉ giao tiên tử lại là hỏi, ngươi muốn cái gì thù lao? Nhìn chỉ giao tiên tử lời này, rõ ràng là phải tiếp nhận Lộc Vũ yêu cầu. Lộc Vũ lại ngáp một cái, có vẻ hơi ra rời, hắn nói ra, linh thạch với ta mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn nói cho cái gì thù lao, ta còn thực sự không biết ngươi có thể cho ta cái gì. Quy 1 chương 258, Côn Luân Kính. Chương 258, Côn Luân Kính. Lộc Vũ tùy ý quét mắt liếc chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào bộ kia tám ngựa tuấn mã trên xe ngựa, nói ra, như vậy đi, cho ngươi mượn xe ngựa sử dụng. Ngươi đoạn đường này chắc là chạy tới Huyết Nha Sơn đi, ta dù sao cũng là cùng đường. Đoạn đường này, tại ngươi trên xe ngựa ngủ một giấc cũng tốt. Liền xem như tiện nghi ngươi, cái này có thể coi như là ngươi đối ta thanh toán thù lao. Lộc Vũ vừa nhắc tới ở trên xe ngựa đi ngủ, lập tức đưa tới chỉ giao tiên tử hiểu lầm. Ngươi cái này đang đồ tử, dám khinh mặt ta. Chỉ giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái, cơ hồ nhịn không được muốn ra tay với Lộc Vũ. Lộc Vũ nói cái khác nàng đều có thể nhịn, nhưng là Lộc Vũ lại trực tiếp đưa ra muốn ngủ, đây quả thực là nhục nhã nàng. Nàng chính là chưa xuất các nữ tử, đồng thời bản thân cao ngạo quận cũng é, đối với nam nữ hoan ái có loại không nói ra được chán ghét. Lộc Vũ như thế nhục nhã nàng, có thể nói là phạm vào nàng sâu nhất kiêng kỵ. Lộc Vũ khinh thường nhìn chỉ giao tiên tử một chút, nói ra, chỉ giao tiểu thư, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Vạn cổ đến nay, nhiều ít tuyệt thế tiên tử muốn cùng ngươi có ý đồ với ta, đều là không có cách nào làm được, ta ha có thể để ngươi thụ này ân sủng. Ngươi thực sự suy nghĩ nhiều, ngươi nhưng không có ngồi chung xe ngựa tư cách. Ta là cho phép ngươi cho ta làm mã phu. Lộc Vũ lời nói này ra, lại là nhấc lên một đợt cao phong. Lộc Vũ thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, là một câu so một câu muốn cường hãn. Ở trong mắt Lộc Vũ, chỉ giao tiên tử lại là không có tư cách cùng hắn ngồi chung xe ngựa, mà chỉ có tư cách làm một cái mã phu. Đường đường tuyệt thế chi tiên tử, thế mà chỉ có cho Lộc Vũ làm mã phu phần. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ Vân Lộc vực đều muốn bị nổ tung. Ngươi, chỉ giao tiên tử ngực kịch liệt phập phồng. Nàng thật sự là bị Lộc Vũ cho làm tức chết. Nếu như không phải là bởi vì có chuyện nhờ Lộc Vũ, nàng trước tiên liền sẽ xuất kiếm giết Lộc Vũ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta bất quá cố mà là mới đáp ứng ngươi, chính ngươi ngược lại không vui, thật sự là muốn bỏ lỡ thiên cổ cơ hội tốt. Đã như vậy, cáo tử. Lộc Vũ một bộ ghét bỏ chỉ giao tiên tử bộ dáng, liền muốn đi ra. Ngươi đừng đi. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái. Vì giải khai trong lòng sự nghi ngờ kia, nàng có thể nói là bỏ ra lớn lao dũng khí. Thiếu điện chủ, ngu giả không cam tâm. Chỉ giao tiên tử lấy một loại mệnh lệnh ngựa khí nói ra, ngu giả, ngươi lại xuống tới, tại phía sau xe ngựa gót, không thể đối Lộc Vũ công tử vô lễ. Chỉ giao tiên tử quyết tâm, ngu giả không thể không tuân theo, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, thật hận không thể đem Lộc Vũ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng xé nát. Tiểu nhi tử, ngươi có thể cùng ta đợi như thế một đường thời gian, lần này ngươi may mắn. Lộc Vũ một bộ chỉ giao tiên tử chiếm hắn đại tiện nghi bộ dáng, còn có chút không tình nguyện. Hắn nhìn cũng không nhìn ngu lần trước mắt, chậm rãi trước khi đi, như cái lao ra giống như đầu tiên liền xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa này chính là chỉ giao tiên tử chuyên môn, có thể nói là chỉ giao tiên tử cái thứ hai khuê phòng. Bên trong không gian rất lớn, sạch sẽ gọn gàng, điểm tĩnh thanh lịch, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, rất là làm cho người dễ chịu. Lộc Vũ trung thực không khách khí, kia rách dưới một thân trực tiếp liền ngủ đổ vào chỉ giao tiên tử trên giường. "Tốt, chỉ giao tiểu thư không muốn lãng phí thời gian, cho ta đánh xe đi, chúng ta tranh thủ có thể mau mau đến Huyết Nha Sơn." Lộc Vũ nhắm mắt dưỡng thần, duỗi ra một chân đem màn che cho kéo xuống. Chỉ giao tiên tử hít thở sâu đến mấy lần, mới có thể lắng lại mình muốn giết người xúc động. Nàng cắn chặt hàm răng, ngồi lên lúc trước ngu giả vị trí, trong tay nắm lấy roi ra, quất vào mông ngựa bên trên. 3. Nhận lấy chỉ giao tiên tử khu động, xe ngựa bắt đầu đi lại. Chúng hộ vệ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, ngơ ngác nói không ra lời. Một màn này, quả nhiên là bọn hắn nhìn thấy bất khả tư nghị nhất một màn. Chỉ giao tiên tử thế mà thật cho một thiếu niên làm mã phu, mà ngu giả thì là mặt đen lên xa xa đi theo. Cứ như vậy một đường ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành, Trúc Vân Phi vốn là chờ lấy chặn đường Lộc Vũ, lại chỗ nào nghĩ đến, Lộc Vũ đúng là ngồi tại chỉ giao tiên tử chuyên môn trên xe ngựa. Nhìn xem chỉ giao tiên tử tự mình giá ngựa, hắn còn cùng những người khác đồng dạng chấn động vô cùng, ám đạo đến cùng là vị nào đại nhân vật, vậy mà có thể để chỉ giao tiên tử tự thân vị chi giá ngựa. Không phải là băng phách thần quang điện tôn điện chủ tới. Trúc Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, lại cảm thấy không giống. Nghe nói tôn điện chủ thế nhưng là đem chỉ giao tiên tử coi là hòn ngọc quý trên tay, kia là so thân nữ nhi còn muốn hôn, tôn điện chủ làm sao bỏ được để chỉ giao tiên tử cho mình giá ngựa đâu. Đã trong xe ngựa ngồi không phải tôn điện chủ, kia là ai đâu? Đến cùng là ai, lại có tư cách để chỉ giao tiên tử vì đó lái xe? Trúc Vân Phi cảm thấy thật bất khả tư nghị, làm Vân Lộc vượt thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài, hắn cũng là một gió lớn vân nhân vật, nhưng là hắn nhưng là ngay cả cho chỉ giao tiên tử sách giày tư cách đều không có. Bọn hắn Thánh Diệu Học Viện đại sư Minh Hoàng Phổ Dạ cũng đều truy cầu chỉ giao tiên tử mà không được. Năm đó Hoàng Phổ Dạ vì chỉ giao tiên tử, từng cùng Liệt Quang Tông Lý Vân Ngấn đại chiến 300 hiệp, việc này chấn kinh toàn bộ Vân Lộc vực. Nhưng dù vậy, đều không thể đổi được chỉ giao tiên tử nhìn nhiều Hoàng Phổ Dạ một chút. Chỉ giao tiên tử chính là như thế một cái băng sơn mỹ nhân, không chỉ là nam nhân, nữ tử cũng rất ít có thể vào chỉ giao tiên tử pháp nhãn. Mà bây giờ, chỉ giao tiên tử lại tại cho một người đánh xe. Hơn nữa nhìn chỉ giao tiên tử thần sắc vô cùng phức tạp. Mặc dù vẫn là như vậy mỹ lệ, nhưng là kia cố tuyệt thế mỹ lệ bên trong lại dẫn một cố không nói được hương vị. Tựa hồ, chỉ giao tiên tử đối mã trong xe người đang ngồi rất là quan tâm. Ngồi ở trong xe ngựa người đến cùng là ai? Ngoài thành phàm là nhìn thấy màn này người, đều là kêu sợ hãi không thôi. Soạn. Trong bất chi bất giác, biển người đều phun trào đến cùng một chỗ, nhao nhao đi theo chỉ giao tiên tử xe ngựa mà đi. Đương nhiên, bọn hắn là không dám đến gần. Có ngu giả ở phía sau hộ giá hộ tống, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ quá mức tới gần xe ngựa, càng không muốn tới gần chỉ giao tiên tử. Phía trước lái xe chỉ giao tiên tử có thể cảm nhận được đi theo phía sau người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cái này khiến đạo tâm của nàng cũng vì đó dị động. Ngồi ở trong xe ngựa Lộc Vũ lại là thư giãn thích ý, trong lỗ mũi hắn tựa hồ còn ngâm nga tiểu khúc. Kia thật là có bao nhiêu nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã. Chỉ giao tiên tử thấp giọng nói ra, "Ngươi đến cùng là thế nào biết Côn Luân Kính tại chúng ta môn phái bên trong?" Lộc Vũ không nhanh không chậm nói ra, "Ta không chỉ có biết Côn Luân Kính tại các ngươi băng phách thần quang điện, còn biết các ngươi tổ hấn, các ngươi lão tổ tông thần mục nghiêm lệnh băng phách thần quang điện các đệ tử cả đời không được đặt chân Huyền Băng Hải Thành." "A, ngươi thế mà biết chúng ta tổ hấn, cái này sao có thể?" Chỉ giao tiên tử toàn thân rung động. Lộc Vũ mà ngay cả bọn hắn băng phách thần quang điện tổ hấn đều biết. Đây là bọn hắn môn phái bên trong mật lệnh, là tuyệt đối không thể ngoại truyền, kẻ trái lệnh đem nghiêm trị không tha. Quy 1 chương 259, thần điện cháy. Chương 259, thần điện cháy. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, "Tiểu nhi tử, ít tại bên ngoài lịch luyện, sớm đi tại Côn Lôn Kính trước tu luyện ngươi thuần băng tiên thể đi." "Làm sao ngươi biết ta thuần băng tiên thể muốn tại Côn Lôn Kính trước tu luyện?" Chỉ giao tiên tử trong lòng ngạc nhiên tới cực điểm. Tại Lộc Vũ trước mặt, nàng lại có một loại kỳ lạ cảm giác. Nàng cảm giác mình tựa như là không mặc quần áo, bí mật gì cũng đỡ không nổi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ nói ra, "Đây chính là cái khó lường bí mật, ta nếu là cứ như vậy nói cho ngươi lời nói, nhưng lợi cho ngươi quá rồi." Chỉ giao tiên tử thật chặt cắn răng một cái, nói ra, "Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cần gì điều kiện cứ việc nói là được." Lộc Vũ nói ra, "Ngươi đánh xe kỹ thuật không tệ, xe ngựa rất ổn. Nếu như ngươi về sau đều cho ta làm mã phu, ta có lẽ có thể cân nhắc nói cho ngươi bí mật này." "Ngươi quá phận." Chỉ giao tiên tử thân thể run lên, nàng thật sự là muốn bị Lộc Vũ khi dễ chết rồi. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, "Tiểu nhi tử biết cái gì, cái này chính là ngươi thiên đại vinh hạnh. Ngươi phải biết, nhiều ít tuyệt thế hào hùng đều tranh cướp giành giật cho ta làm mã phu, nếu ai có thể làm mã phu của ta, kia nào chỉ là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh, mộ tổ quả thực là lên nổi giận. Ta và ngươi cũng là vừa vặn hữu duyên, mới cho ngươi như thế một cái thiên hạ vô song cơ hội tốt." "Ngươi..." Chỉ giao tiên tử thật sự là bị Lộc Vũ nói không còn cách nào khác. Lộc Vũ rõ ràng là đang trêu đùa nàng, yêu cầu nàng làm mã phu, lại vẫn cứ còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, giống như người khác yêu cầu lấy làm mã phu giống như. "Ta chỉ giao đời này chú định có 102 Vân Lộc vực, há có thể cho người ta làm mã phu?" Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng nói. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, "Xưng hùng Vân Lộc vực tính là gì? Làm mã phu của ta, về sau nhưng theo ta cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, mặc hắn bát hoang tứ hải, mặc hắn 10 ngày cửu địa, đều sẽ tại xe của ngươi vòng nghiền ép phía dưới. Ngươi khống chế xe ngựa khắp nơi, cái gì thánh hiền đại yêu, cái gì cường giả hào hùng, đều sẽ tại xe ngựa của ngươi trước quỳ xuống. Ngươi đem cùng ta cùng một chỗ, nhận lấy bọn hắn cùng bái. Chí Giao tiên tử nói ra, ngươi lừa gạt ai đây, ta vậy mới không tin. Lộc Vũ nói ra, có tin hay không là tùy ngươi. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một đường thời gian, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tuyệt thế vô song cơ hội ngay tại bên cạnh ngươi gặp thoáng qua, liền xem chính ngươi có thể hay không nắm chắc. Chí Giao tiên tử khẽ cắn hàm răng, nói ra, ngươi không nên nói nữa những cái kia lời quá đáng, ta không có khả năng làm cho ngươi mã phu, ngươi cũng đã chết cái ý niệm này. Lần này, ngươi nhất định phải nói rõ ràng, ngươi vì cái gì biết Côn Lôn kính bí mật, nếu là không nói rõ ràng, ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Chí Giao tiên tử trong giọng nói đã là tràn ngập ra một cỗ sát khí. Đây mới là nàng Chí Giao vốn nên có tác phong. Nàng chính là Vân Lộc vực bất thế gia tuyệt thế thiên tài, thiên chi tiểu nữ, thực lực cao tuyệt, cho tới nay đều là người khác phụ phục tại dưới chân của nàng, cho tới nay đều là nàng thao túng tính mạng của người khác. Nàng sở dĩ nhiều lần bị Lộc Vũ áp chế, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị Lộc Vũ trấn trụ, để nàng một lòng muốn tìm Lộc Vũ hỏi cho ra nhẽ. Lộc Vũ lại luôn không chịu nói cho nàng hoàn toàn, cái này khiến nàng mất kiên trì, muốn dùng động võ hình thức tới đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ nhìn thâm bất khả trắc, mà lại bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Muốn đối phó Lộc Vũ, kỳ thật cũng tao ngộ một chút không biết phong hiểm. Nhưng là Côn Lôn kính sự tình việc quan hệ lấy bọn hắn băng phách thần quang điện mệnh mạch, nàng nhất định phải làm cái minh bạch. Lộc Vũ lại như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chậm rãi nói ra, tiểu nhi tử còn dám cùng ta động sát khí đâu, ngươi cũng đã biết, các ngươi băng phách thần quang điện suy bại, trên đời này chỉ có ta có thể cứu vớt. Nếu như các ngươi lão tổ tông thần mục biết ngươi dám động thủ với ta, sợ là khí muốn từ trong quan tài leo ra. Chí Giao tiên tử thấp giọng nói ra, ngươi đừng muốn nói chuyện giật gân. Chúng ta băng phách thần quang điện chính là tông phái thời thượng cổ, truyền thừa vạn niên, ai dám nói chúng ta băng phách thần quang điện suy bại? Chúng ta băng phách thần quang điện suy bại, lại cùng ngươi có thể có quan hệ gì? Ngươi ít đi cho mình lời tân bốc. Lộc Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói ra, truyền thừa bên trên vạn niên giả tông phái, không có nghĩa là có thể một mực truyền thừa tiếp. Coi như lại tuyệt thế cường giả, cũng đều không có khả năng vĩnh sinh, huống chi một tông phái. Hưng suy chính là bình thường sự tình, tiểu nhi tử không cần mạnh miệng. Còn dám nói các ngươi băng phách thần quang điện không có suy bại, những năm gần đây các ngươi băng phách thần quang điện trong thần điện, cháy đã là càng phát liên tiếp phát sinh đi. Nhưng Lộc Vũ nói ra những lời ấy, Chí Giao tiên tử lập tức là thân thể mềm mại cứ chấn. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta thần điện cháy? Chí Giao tiên tử cảm nhận được một loại sâu sắc sợ hãi. Lộc Vũ, cái này xa lạ người, cái này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, lại đối bọn hắn băng phách thần quang điện bí mật đều như lòng bàn tay. Sự tình gì, đều chạy không khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ là thế nào biết đến? Cái này sao có thể? Thần điện cháy, chính là bọn hắn băng phách thần quang điện trong lòng một khối bóng ma, một cái tâm bệnh. Những năm gần đây, bọn hắn thần điện luôn luôn không hiểu thấu cháy. Mặc dù đều bị kịp thời dập tắt, nhưng lại tổng lại không hiểu thấu bốc cháy lên, đồng thời bốc cháy càng phát tấp nập. Cái này giống như là một cái nguyên rủa đặt ở trong lòng của bọn hắn. Nhất là nàng làm băng phách thần quang điện tương lai trưởng môn nhân, càng là cảm thấy thật sâu bất an. Trong thần điện có món kia vô cùng trọng yếu đồ vật, vốn là như vậy không hiểu thấu nhóm lửa, tựa hồ là điểm gì không tốt. Thần điện cháy, khốn hoặc bọn hắn băng phách thần quang điện hết thảy mọi người. Các trưởng lão đối với cái này đều vô kế khả thi. Cái này thậm chí trở thành bọn hắn băng phách thần quang điện cao tầng kiêng kỵ chủ đề, tựa hồ vừa nhắc tới thần điện cháy, sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Nàng Chí Giao cũng tận lượng phòng ngừa nhớ tới cái này chuyện không tốt, nhưng là bây giờ, chuyện này lại bị Lộc Vũ cái này không liên hệ người nhắc lên. Này làm sao không cho nàng cảm thấy dùng mình, làm sao không cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ thanh âm tiếp tục từ trong tiệu truyền đến, ta đều nói, không có không tử vong người, không có không diệt vong tông phái. Các ngươi băng phách thần quang điện có mạng của mình số. Suy bại đã chú định, mà cái này bế tắc có thể hay không giải khai, tại trên tay của ta. Đương nhiên, muốn nhìn tâm tình của ta. Tâm tình tốt, mới có thể trợ giúp các ngươi. Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, trương trạc đàng hoàng nói cho Chí Giao tiên tử, bọn hắn băng phách thần quang điện mệnh mạch đều nắm giữ tại Lộc Vũ trên tay. Cái này thoạt nhìn là vô cùng buồn cười một sự kiện, nhưng là Chí Giao tiên tử lại cười không nổi. Chí Giao ngơ ngác nói ra, ngươi đến cùng là ai? Lộc Vũ nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi phi thường may mắn, vừa vặn gặp ta. Ta nói, đằng sau xem ta tâm tình, nếu là ta tâm tình cũng không tệ lắm, có thể cân nhắc cho các ngươi băng phách thần quang điện hóa giải một chút số mệnh bên trong nên ra đồ vật. Dù sao năm đó ta nhìn thần mục lão gia hỏa cũng vẫn là tương đối thuận mắt. Quy 1 chương 260, truyền thụ công pháp. Chương 260, truyền thụ công pháp. Lần này, Lộc Vũ trực tiếp xưng hô băng phách thần quang điện lao tổ tông thần mục vì lao gia hỏa, hơn nữa còn dùng nhìn thuận mắt để hình dung thần mục lao tổ tông. Đây quả thực là nhục nhã băng phách thần quang điện. Nhưng là Chí Giao tiên tử nhưng không có công phu đi quát lớn Lộc Vũ, nàng đã bị Lộc Vũ hoàn toàn bị khiếp sợ. Lúc đầu trước đó nàng còn chuẩn bị đối Lộc Vũ động thủ thử một chút, nhưng bây giờ lại là cũng không dám lại động thủ. Trong mắt của nàng, Lộc Vũ tựa như là một tòa núi lớn hùng hậu, thâm bất khả chắc tới cực điểm. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói thiếu gia ta tâm tình bây giờ còn không phải rất mỹ diệu, nhưng cuối cùng là ngươi xe ngựa đỡ còn qua loa, nàng cũng còn dễ chịu, ta liền miễn cưỡng truyền thụ cho ngươi một môn băng tâm quyết, xem như ngươi đi lại vận. Băng tâm quyết. Chí Giao tiên tử nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, nàng trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái môn này công pháp. Lộc Vũ nói ra, ngươi người mang tuyệt thế hiếm thấy thuần băng tiên thể, nhưng chỉ sợ chưa từng có chính xác tu luyện qua thuần băng tiên thể. Môn này băng tâm quyết chính là chuyên môn tu luyện băng thuộc tính tiên thể. Trước đây không lâu, ta cũng từng đem môn này băng tâm quyết truyền thụ cho một cái khác tiểu nha đầu. Bất quá nàng chỉ là băng linh tiên thể, luận băng thuộc tính cũng không có ngươi thuần băng tiên thể triệt để. Lộc Vũ trong miệng nói tới tiểu nha đầu đương nhiên là nói Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm thân hoài băng linh tiên thể, tại thập nhị tiên trong cơ thể cũng là thuộc về băng thuộc tính tiên thể. Lúc ấy hắn đánh bại Toái Tinh Vương về sau tiến hành qua một lần bế quan, sau khi xuất quan, Đại Hạ Vương liền nói cho hắn biết, Hạ Tuyết Ngâm đã bị Huyền Băng Hải Thành người đón đi. Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân vốn chính là Huyền Băng Hải Thành người, đồng thời cũng thân hoài băng linh tiên thể, thân phận vô cùng cao quý. Ban đầu là bởi vì Huyền Băng Hải Thành một trận biến cố, mới lưu lạc đến vắng vẻ Đại Hạ Quốc, cùng Đại Hạ Vương yêu nhau, sau đó sinh ra Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm vốn là Huyền Băng Hải Thành người, về tới Huyền Băng Hải Thành, hảo hảo tu luyện băng tâm quyết, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Chí Giao Tiên Tử mặc dù không tại Huyền Băng Hải Thành loại kia đặc thù hoàn cảnh bên trong tu luyện, nhưng nàng chính là băng thuộc tính mạnh hơn thuần băng tiên thể, đồng thời cũng có Côn Lôn kính trợ giúp. Nếu như có thể tu luyện hắn băng tâm quyết, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể so với Hạ Tuyết Ngâm thấp. Chuyên môn tu luyện thuần băng tiên thể. Chí Giao Tiên Tử vẻ mặt biến đổi. Đối với tự thân thuần băng tiên thể, nàng nhưng thật ra là rất hoang mang. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nàng thuần băng tiên thể tại thập nhị tiên trong cơ thể đều là hiếm thấy nhất kia mấy loại. Nhưng là từ cổ đến nay, tựa hồ chưa hề liền không có liên quan tới tu luyện như thế nào tiên thể chính thức ghi chép. Hết thảy đều chỉ có thể là tự mình tìm tòi, nhưng là thuần băng tiên thể quá mức huyền diệu, đồng thời thường xuyên sẽ cho thân thể mang đến một chút phản vệ. Cái này khiến nàng rất là buồn rầu. Trước mắt nàng chính là dùng bọn hắn băng phách thần quang điện băng phách thần công tới tu luyện, nhưng là tu luyện hiệu quả vô cùng có hạn. Nàng miễn cưỡng cưỡng chỉ có thể thôi động ra một cái tiểu băng cầu, đồng thời trong nháy mắt ngay tại trong tay của mình sụp đổ. Bây giờ, lại có thể có người nói cho nàng, có một môn tâm quyết có thể chuyên môn tu luyện thuần băng tiên thể, đồng thời nguyện ý đem môn này tâm quyết đưa tặng cho nàng. Nàng đều không biết trả lời như thế nào cho phải, cũng căn bản không biết chuyện tốt bực này là thật là giả. Băng Sơn mỹ nhân đã là triệt để bị Lộc Vũ trấn trụ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, xem xét ngươi liền biết là dùng các ngươi băng phách thần quang điện băng phách thần công tới tu luyện thuần băng tiên thể, quả thực là phung phí của trời. Các ngươi băng phách thần quang điện băng phách thần công làm công kích võ học còn có thể, dùng để vận chuyển thuần băng tiên thể, liền thật sự là quá bất hợp lý. Cũng không biết là cái nào trưởng lão cho ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Ta lập tức đem băng tâm quyết khẩu quyết cho ngươi niệm một lần, chú ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là không có nghe rõ, liền tự nhận xui xẻo. Còn có, hảo hảo tu luyện ta truyền thụ cho ngươi băng tâm quyết, nếu là tiến triển không tốt, bôi nhọ môn này tuyệt thế tâm quyết, cẩn thận ta đập nát cái mông của ngươi. Chí Giao Tiên Tử, cái này vạn người truy phủng, coi là thánh nữ tiên tri tiểu nữ, Lộc Vũ lại là không cho bất kỳ thể diện. Thế mà còn uy hiếp nói đập nát cái mông. Cái này nếu là có những người khác ở đây nghe được, thật sự là mục quan trọng trừng ngây mồm. Dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng chính là Lộc Vũ dám nói như vậy đi. Chỉ sợ cũng chính là Lộc Vũ có thể như thế không thương hương tiếc ngọc đi. Chí Giao Tiên Tử, như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, trước mặt Lộc Vũ, lại giống như là một cái bình thường thị nữ huấn luyện. Ngươi. Chí Giao Tiên Tử mặt lúc này đỏ lên, bất quá nàng còn đến không kịp nói cái gì, Lộc Vũ đã là niệm lên băng tâm quyết khẩu quyết tới. Lộc Vũ đọc rất nhanh, vừa quét qua, tuyệt không chiếu cố mỹ nữ. Chí Giao vội vàng ngưng lại tâm thần, cẩn thận đi nhớ Lộc Vũ nói ra được tâm quyết. Trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ nói ra cái này băng tâm quyết, đem đối nàng thuần băng tiên thể có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Khả năng này là thượng thiên ban cho nàng tuyệt thế cơ hội tốt. Thuần băng tiên thể quan trọng đến cỡ nào, nàng là rõ ràng nhất. Nếu là bỏ qua cơ hội này, nàng rất có thể thương tiếc cả đời. Dù sao Lộc Vũ thế nhưng là nói, cũng chỉ niệm một lần. Nếu như nàng không thể nhớ kỹ, vậy tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Nàng tuyệt đối tin tưởng, Lộc Vũ gia hỏa này là làm được ra nhẫn tâm như vậy chuyện. Ở trong mắt Lộc Vũ, lại nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ cũng vô dụng, lại thiên hương quốc sắc mỹ nhân cũng sẽ không có ưu đẳng đãi ngộ. Băng tâm quyết kỳ thật không ngắn, nhưng là Lộc Vũ đọc quá nhanh, chỉ là 20 hơi thở công phu, băng tâm quyết liền niệm xong. Màn che bên ngoài, đánh xe Chỉ Giao Tiên Tử khẩn trương đi lại. Trong miệng của nàng cũng đi theo đọc, dạng này có thể làm sâu sắc ký ức. Cuối cùng là Chỉ Giao Tiên Tử cũng là bất thế gia thiên tài, thiên phú tuyệt luân, trí nhớ kinh người, mới có thể ghi lại Lộc Vũ kia niệm đi ra một lời nói. Nếu như là đặt ở người bình thường trên thân, kia là khẳng định nhớ không hạ Lộc Vũ đọc lên tâm quyết. Chỉ Giao Tiên Tử lặp đi lặp lại đem băng tâm quyết niệm 3 lần, xác định mình sẽ không quên, lúc này mới đình chỉ. Nàng mặc dù còn không có tận lực đi nghiên cứu cái này băng tâm quyết, nhưng là chỉ riêng tùy tiện nghiệm một chút, nàng đều cảm thấy tâm thần rung động. Tựa hồ có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Băng tâm quyết thu hồi được, nàng toàn bộ thuần băng tiên thể đều có cảm ứng. Từ nơi sâu xa nói cho nàng, đây chính là tu luyện thuần băng tiên thể vô thượng pháp môn. Trong lòng bốc cháy lên một cỗ kích động, một loại khó tả kích động. Nàng tiên tính thanh lãnh cao ngạo, cả người giống như là nàng tiên thể, chính là một tòa băng sơn. Nàng mặc dù chính trực tuổi thanh xuân, nhưng lại so lão giả còn muốn giếng cổ không gợn sóng. Những năm gần đây nàng chỉ biết là khắc khổ tu luyện, tâm vô bằng vụ, trong cuộc đời cười số lần đều cơ hồ không có, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho nàng trong lòng nổi lên gợn sóng. Nhưng từ cùng Lộc Vũ nhận biết đến nay, nội tâm của nàng lại là luân phiên nổi lên gợn sóng. Bây giờ băng tâm quyết thu hoạch được, càng làm cho nội tâm của nàng bốc cháy lên một cỗ chưa từng có hỏa diễm. Lộc Vũ nói ra, "Tiểu ni tử, học được thiếu gia ta công pháp, để ngươi nhặt được như thế một món hời lớn, nhưng cũng không nên quên chức trách của mình. Cho ta hảo hảo đánh xe, nếu là xe ngựa có thứ gì bất ổn, ta nhất định là muốn đập nát cái mông của ngươi."